Chương 111, Triệu Húc bản biên bước hiệp chiến xa bật mạn chiến xa tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã buôn chỉ đi qua, sau đó thân xe bay xuống, một cái trôi đi vung đôi liền tiêu sái đứng tại quan sát đài trước mặt. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, chiếc này bật mạn chiến xa thể tích so phổ thông xe thể thao lớn chỉ ít gấp đôi. Xe tốt, quá đẹp rồi, thật muốn thử xem mở ra nó là cảm giác gì. Các ngươi nhìn thấy vừa rồi xe này chạy tốc độ sao? Tuyệt đối không kém hơn những cái kia chuyên nghiệp xe đua công thức. Không chỉ như vậy, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vừa rồi xe này chạy thời điểm, thân xe run run cực kỳ bé nhỏ, mà lại động cơ thanh âm cũng tương đương sạch sẽ, nói rõ vừa rồi tốc độ còn không có đạt tới cực hạn của nó. Thật đúng là dạng này. Tuổi trẻ các nghiên cứu viên không kịp chờ đợi, lập tức hơi đi tới tấm tắc lấy làm kỳ lạ, toàn bộ đều là một bộ yêu thích không buông tay biểu lộ. Lúc này, bạt mạn chiến xa nóc bén lên, chỉ thấy bên trong ngồi hai người, chính là Triệu Húc cùng Trung Chính. Trung Chính từ trên xe bước xuống, mặc dù vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhưng quay đầu nhìn về phía bạt mạn chiến xa ánh mắt bên trong cũng không ngừng toát ra kích động cùng yêu thích. Hiển nhiên đối với xe tốt, mỗi một nam nhân trong lòng đều có một cố cùng nhiệt hỏa diễm, liền ngay cả Trung Chính cái này luôn luôn nghiêm túc giá hỏa cũng không ngoại lệ. Xe tốt, thật sự là xe tốt. Từ Sĩ Thành cùng Hoắc Đông Phương bước nhanh đi tới, ánh mắt cực nóng nhìn bạt mạn chiến xa một chút, sau đó mới mặt mũi tràn đầy uy nghiêm mà nói, Triệu Húc, tiểu tử ngươi nói tiên tiến thiết bị, không phải là chiếc xe này à? Triệu Húc ngồi ở vị trí tài xế không có, cười hì hì nói, không sai, Từ Thúc, ngươi nhìn xe này thế nào? Ngươi nếu là làm ra chiếc thật bạt mạn chiến xa, cái kia còn có chút giá trị nghiên cứu, thế nhưng là chiếc xe này ta nhìn liền là bộ dáng hàng, tốc độ mặc dù không tệ, nhưng trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng chỉ sợ cũng kém xa. Từ Sĩ Thành lắc đầu, lộ ra rất thất vọng. Ha ha, Từ Thúc ngươi nhìn đồ vật cũng không thể chỉ nhìn bên ngoài, chờ một chút ở trên vùng núi chạy, ngươi liền biết chiếc xe này lợi hại. Triệu Húc tự tin cười nói, chiếc xe này hắn nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm tư mới làm ra, có lẽ cụ thể công năng cùng trong phim ảnh bạt mạn chiến xa không giống, nhưng muốn nói khoa học kỹ thuật hàm lượng, tuyệt đối có thể sáng mù một đống hợp kim titan mắt chó. Tiểu hoạt tử, rất có tự tin mà. Hoắc Đông Phương tràn đầy phấn khởi vây quanh bạt mạn chiến xa vòng vo hai vòng, sau đó khua tay nói, tất cả mọi người lui ra phía sau, ha ha, lao đầu tử ngược lại muốn xem, chiếc xe này đến cùng có cái gì không tầm thường địa phương. Đám người lập tức lui lại, vây quanh Từ Sĩ Thành hòa Hoắc Đông Phương về tới quan sát trên đài. Hắc hắc, các vị, nhìn tốt, tuyệt đối không nên chớp mắt nha. Triệu Húc niết miệng cười to, răng hàm đều lộ ra. Theo xe có lọng che một lần nữa khép kín, động cơ tiếng oanh minh lập tức vang lên, sau đó toàn bộ thân xe bỗng nhiên chậm rãi nâng lên, đây là treo hệ thống tạo nên tác dụng. Lúc đầu đám người còn lơ đễnh, thế nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Treo hệ thống là ô tô mấu chốt bộ kiện, tác dụng của nó liền là giảm sóc, mà treo hệ thống chủng loại có rất nhiều, trong đó có một loại không khí treo hệ thống, có thể tại ô tô phát động về sau, đem xe thân chống rông thăng cao một chút, nhưng tối đa cũng liền là 6 ly gạo dáng vẻ chừng. Thế nhưng là ai từng thấy có thể đem thân xe trực tiếp lên cao 1 mét. Từ hôm nay trở đi, các nghiên cứu viên liền có thể tự hào với bên ngoài người nói, lão tử gặp qua. Chỉ gặp theo động cơ bay mình, bật mạn chiến xa cái bệ càng ngày càng cao, cuối cùng trực tiếp từ đường cái xe thể thao biến thành vùng núi biển dã. Cái này, đây là treo hệ thống. Hoắc Đông Phương lão trên mặt nếp mày đều bị khiếp sợ răng ra, không đúng, đây tuyệt đối không phải bình thường trên ý nghĩa treo hệ thống. Trung Chính cũng đầy mặt kinh ngạc, vừa rồi hắn ngồi xe thời điểm, nhưng không có cái này vừa ra, thế mà có thể đem cái bệ lên cao 1 mét, đây cũng quá biến thái, đơn giản liền là toàn địa hình xe a. Đúng vào lúc này, động cơ thanh âm buồng phí biến lớn, sau đó bạt mạn chiến xa ngay tại một trận bụi đất tung bay bên trong, vèo vọt ra ngoài, nó ra tốc năng lực, lần nữa kinh điệu đám người ánh mắt. Đương kim trên thế giới nhanh nhất siêu cấp xe thể thao, trăm cây số ra tốc cũng cần 3 giây nhiều. Thế nhưng là vừa rồi có mấy cái nghiên cứu viên tận lực thẻ xuống biểu, chiếc này bạt mạn chiến xa trăm cây số ra tốc, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 giây, mà lại càng quan trọng hơn là, đây chính là tại các đất khắp nơi trên đất trên sơn đạo, thế mà cũng có thể có loại này ra tốc năng lực, đơn giản có thể xưng biến thái. Quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Ta thật muốn tự mình thử một chút mở loại xe này là cảm giác gì. Biến thái a, trăm cây số ra tốc 2 giây nhiều, cái này. Ta đột nhiên cảm giác hốt chờ cái gì đều là cặn bã. Tốt à, trước kia tất cả siêu cấp xe thể thao đều là giấc mộng của ta, nhưng là bây giờ ta tuyên bố, về sau lão tử muốn chuyên tình. Đám người từng cái kinh thán không thôi, thế nhưng là bọn hắn đối Triệu Húc cũng không hiểu rõ, gia hỏa này luôn luôn là hoặc là không xuất thủ, chỉ muốn xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không chỉ có một chiều, mà là dùng chấn kinh tổ hợp quyền, đem người hành cái đầu choáng hoa mắt. Các nghiên cứu viên con mắt càng trừng càng lớn, chỉ gặp tại đường núi gập ghềnh bên trên, bạt mạn chiến xa cấp tốc buôn chỉ, tốc độ từ đầu tới cuối duy trì tại 100 km/h trở lên. Thế nhưng là tốc độ nhanh như vậy, toàn bộ thân xe lại giống như là chăm chú dính tại mặt đất, liền xem như đột nhiên thay đổi, cũng không có chút nào muốn lật xe ý tứ. Mà chiến xa vô luận là động lực hay vẫn là lốp xe chạm đất hiệu quả đều có thể xương biến thái, liền xem như 7-80 độ dốc đứng vách núi, chỉ cần không phải quá cao, chiến xa cũng chỉ cần một cái nho nhỏ gia tốc, liền có thể nhẹ nhõm leo lên đi. Cái này, đây là ô tô sao? Từ Sĩ Thành nhìn trợn mắt hốt mồm, tốt xe Việt giá hắn gặp qua không ít, thế nhưng là nếu như cùng trước mắt chiếc này so sánh, đơn giản liền là chỉ hủ ạ hủ cùng chó ngao tây tạm trên lệ a. Hắn chật chật lưỡi, tán thán nói, lão Hoắc, ngươi nói tiểu tử này, không phải là thật lấy được một cô bạt mạn chiến xa a? Có lẽ là quá khiếp sợ, hắn giờ phút này một chút cũng không có bình thường uy nghiêm cùng tinh anh. Có phải thật vậy hay không bạt mạn chiến xa ta không biết, thế nhưng là chiếc xe này ẩn chứa trình độ kỹ thuật tuyệt đối viễn siêu đương kim trên đời tân tiến nhất xe hình, chờ một chút, hắn muốn làm gì? Hoắc Đông Phương đột nhiên trừng to mắt, khiếp sợ chạy tới quan sát bên bàn duyên. Cùng lúc đó, những người khác cũng từng cái há to mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía xa xa sân huấn luyện. Chỉ thấy Bạt Mạn chiến xa, tựa hồ cảm thấy quang trên mặt đất chạy không có ý nghĩa, thế là quẹo thật nhanh quang, thế mà hướng về đầm lầy buôn chỉ mà đi. Tiểu tử kia điên rồi, ô tô tính năng cho dù tốt, cũng không có khả năng tại đầm lầy ngược lên chạy nhanh a. Một thanh niên nghiên cứu viên tức hổn hển hung hăng vùng nằm đấm, tốt như vậy xe nếu là rơi vào vũng bùn bên trong, chẳng phải là hoàn toàn báo hỏng. Từ Sĩ Thành cùng Triệu Húc đánh qua hai lần quan hệ, biết Triệu Húc mặc dù nhìn tùy tính, nhưng làm việc tuyệt đối sẽ không nói nhảm, hắn lắc đầu nói, Triệu Húc tiểu tử này không có khả năng ngu như vậy, ta nhìn chiếc này Bạt Mạn chiến xa, tuyệt không chỉ là chúng ta bây giờ thấy được đơn giản như vậy, hắn hẳn là phải cho ta nhóm biểu hiện ra mới công năng. Hoắc Đông Phương cũng nhẹ gật đầu, lão tử nói không sai, ha ha, cái huấn luyện này trận đầm lầy thế nhưng là nhân công chế tạo, nó hạ xuống năng lực muốn so với bình thường đầm lầy cao hơn chí ít gấp 3, mà lại chiều sâu cũng đạt tới 10 mét, ta ngược lại muốn xem ô tô rốt cuộc muốn làm sao ở bên trong chạy. Chương 112, phun khí thức xe bay Bạt Mạn chiến xa khoảng cách đầm lầy càng ngày càng gần, thế nhưng là tốc độ của nó lại không giảm chút nào, tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ một đầu đâm vào đầm lầy bên trong ra không được. Các nghiên cứu viên càng ngày càng khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm không dám buông lỏng. Mắt thấy chiến xa đã lao vùn vụt đến đầm lầy trước 5-6 mét, đúng vào lúc này, chiến xa động cơ thanh âm đột nhiên kịch liệt tăng lớn, thật giống như động cơ công suất trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, nghe vào phảng phất lôi điện oanh minh. Đồng nhiên, chiến xa trước bộ cái kia cùng loại với máy bay cơn xoáy động cơ cánh quạt đồ vật, đột nhiên bắt đầu chuyển động, tựa như là một đài siêu công suất lớn bơm hơi, vô số không khí bị động cơ rút tiến chiến xa, làm cho người kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ thấy chiến xa rời đáy, đột nhiên phun ra một cỗ cường hành khí lưu, tựa như là đệm khí thuyền, chiến xa toàn bộ thân xe, thế mà cấp tốc bay lên, bốn cái lốp bánh xe bay cách mặt đất, sau đó từ dọc theo trạng thái, trực tiếp chuyển biến thành 45 độ góc chết. Ngay sau đó, lốp xe phía cạnh mở ra bốn cái cửa hàng, bên trong trong nháy mắt phun ra bốn đạo cực nóng hỏa diễm. Thứ này lại có thể là bốn cái động lực phun ra trang bị. Ông, một tiếng chiến minh, Bạt Mạn chiến xa tốc độ hưởng phí lần nữa tăng lên hơn 2 lần, sau đó vọt thẳng vào đầm lầy, vô số bùn nhão bị mạnh mẽ khí lưu xông mở, chiến xa ở trong đó cấp tốc xuyên thẳng qua, nhìn qua tựa như là nhanh thuyền tại trong biển rộng lao vùn vụt, tràn diện tương đương hùng vĩ. Cái này, đây là cái gì tình huống? Bay lên, đây chẳng lẽ là đệm khí thuyền? Á không, đây là lơ lửng ô tô. Phản trọng lực trang bị. Phản trọng lực trang bị còn chưa nói tới, đây là lợi dụng khí lưu cường đại phản xung, đến để ô tô lơ lửng. Thế nhưng là cường đại như vậy khí lưu, ít nhất cũng phải là hàng không động cơ mới có thể sinh ra, nhưng hàng không động cơ làm sao có thể cất vào trong ô tô. Không chỉ như vậy, các ngươi trông xe vòng thượng bốn cái phun ra trang bị, tại sao ta cảm giác cái này rất như là hỏa tiễn nâng lên khí, thế nhưng là thể tích cũng quá nhỏ à. Các nghiên cứu viên khiếp sợ quay hàm đều rơi lấy đất, bản năng phân tích lên giờ phút này Bạt Mạn chiến xa vận hành nguyên lý, quả nhiên không hổ là một đám dân kỹ thuật. Cùng lúc đó, Hoắc Đông Phương cũng ngốc một người, phun khí thức xe bay. Cái này, ra hỏa này, trời ạ, phòng thí nghiệm kia cũng quá lợi hại. Thế mà ngay cả loại vật này cũng nghiên cứu đi ra, loại này khoa học kỹ thuật cũng đã vượt ra khỏi hiện nay thế giới chí ít 20 năm, thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Từ Sĩ Thành đồng dạng là vô cùng hưng phấn, ha ha, Triệu Húc tiểu tử này quả nhiên nói không sai, cái này thật đúng là đồ tốt, chợt chợt, ngẫm lại xem, nếu là chúng ta xe bọc thép cùng xe tăng, cũng lắp đặt loại này khí động lơ lửng hệ thống, đây không phải là muốn đi đâu thì đi đó, sức chiến đấu tuyệt đối có thể lập tức tăng cường mấy chục lần. Không chỉ là xe bọc thép cùng xe tăng, tàu chiến cùng trên máy bay đồng dạng có thể vận dụng, nước ngoài cũng sớm đã có thể thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay chiến đấu, tỉ như Anh Quốc Diều Hâu thức máy bay chiến đấu, nước Mỹ F-35 máy bay chiến đấu, đều là này chủng loại hình, mà ở phương diện này nước ta còn không có thực hiện. Hoắc Đông Phương sợ hãi than trừng mắt, nhưng là bây giờ cơ hội của chúng ta tới, chỉ cần đem chiếc này Bạt Mạn chiến xa vận hành nguyên lý nghiên cứu triệt để, chúng ta nhất định cũng có thể chế tạo ra thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay chiến đấu, mà lại tính năng nhất định sánh bằng quốc F-35 còn tốt. Cái gọi là thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay chiến đấu, chỉ chính là có thể không cần đường băng, giống máy bay trực thăng có thể nguyên địa cất cánh phun khí thức máy bay chiến đấu. Có lẽ mọi người còn nhớ rõ, tại phim chân thực hoang luôn bên trong, Sergey Nebber điều khiển bộ kia máy bay chiến đấu, liền là Diều Hâu thức thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay chiến đấu. Năm 95 bộ phim này ở Trung Quốc lần đầu chiếu phim thời điểm, Diều Hâu thức máy bay chiến đấu biểu diễn, thế nhưng là lóe mù vô số người hợp kim ti tán mắt. Trụ sở huấn luyện, Bạt Mạn chiến xa vẫn còn đang đầm lầy bên trong không ngừng tung hoành xuyên thẳng qua, động tác của nó tương đương linh mẫn, vô luận là gia tốc, dừng hay vẫn là chuyển hướng, đều vô cùng nhẹ nhõm, loại kia chẳng diện để đám người cảm giác tựa như là đang nhìn phim khoa học viễn tưởng, quá kích thích. Lúc này, Bạt Mạn chiến xa đột nhiên xông lên mặt đất, đồng thời cấp tốc hướng một mảnh rừng già rậm rạp bay đi. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn trong rừng rậm chạy? Hoắc Đông Phương ngạc nhiên nói, không có khả năng, chiếc xe này so phổ thông xe con chí ít lớn gấp đôi, làm sao có thể tại trong rừng cây rậm rạp nhanh chóng chạy? Có lẽ là vì đáp lại Hoắc Đông Phương, chỉ thấy Bạt Mạn chiến xa tại sắp bay vào rừng cây thời điểm, thân xe bên trong đột nhiên truyền đến một trận ken két máy móc truyền lực âm thanh. Ngay sau đó toàn bộ thân xe thế mà bắt đầu chia cách, bốn cái bánh xe cùng chung quanh bộ phận, trong chớp mắt liền thoát ly thân xe, đồng thời trước xe bộ cái kia động cơ cũng trong nháy mắt thoát ly, lộ ra nước ở bên trong một cái cỡ nhỏ động cơ. Giờ phút này chiến xa thể tích chỉ còn lại có lúc đầu 1/4, ngay sau đó, chiến xa phần sau cái kia hai cái cao cao dựng đứng đuôi cánh cũng chuyển động thành trạng thái thăng bằng, nhìn qua tựa như là máy bay cánh. Cái này, đây chẳng lẽ là khoang cứu thương? Hoắc Đông Phương há to miệng, quá hoàn mỹ, chiếc này bắt mạng chiến xa thiết kế đơn giản quá hoàn mỹ, thế mà ngay cả khoang cứu thương đều có. Nếu như Triệu Húc ở chỗ này nghe được hắn, nhất định sẽ tương đương kinh thường, khoang cứu thương. Ngươi cũng quá không hề tưởng tượng lực, anh em sẽ chế tạo như vậy không có trình độ đồ vật. Chỉ thấy khi đôi cánh chuyển biến thành trình độ phương hướng về sau, chiến xa phần sau lần nữa mở ra một cái đường kính không hạ 1 mét phun ra miệng, cùng lúc đó, chiến xa toàn bộ thân xe cũng nhao nhao mở ra mấy chục cái không tới tay cổ tay thô cỡ nhỏ phun ra miệng. Sau một khắc, phần đuôi phun ra miệng uổng phí phun ra một đạo thật dài ngọn lửa, chiến xa tốc độ lập tức lần nữa chống rông tăng lên mấy lần, gào thét lên liền xuyên vào rừng rậm. Lúc này, những cái kia cỡ nhỏ phun ra miệng phát sinh tác dụng, chỉ gặp khi chiến xa muốn đi phía trái chết đi thời điểm, ở vào chiến xa phải bộ cỡ nhỏ phun ra miệng, liền sẽ phun ra một mảnh mạnh mẽ khí lưu, để chiến xa trong nháy mắt phía bên trái phương di động. Những này cỡ nhỏ phun ra miệng, hoàn toàn chính là vì tăng lên chiến xa độ nhạy mà thiết kế, có bọn chúng tồn tại, khu rừng rậm rạp căn bản không thể đối chiến xe sinh ra mảy may trở ngại. Mỗi lần khi mọi người kinh hồn táng đảm, coi là chiến xa liền muốn đụng trên tảng cây thời điểm, cỡ nhỏ phun ra miệng đều có thể để chiến xa nhẹ nhõm một cái quay thân, từ lớn bên cạnh cây cực kỳ nguy cấp xuyên thẳng qua mà qua. Quá kích thích. Một cái nghiên cứu viên trẻ tuổi nhịn không được hô to lên, thế nhưng là tiếng hô của hắn còn chưa rơi xuống, con mắt lại lần nữa chừng cái căng tròn. Chỉ thấy chiến xa tại trong rừng cây lao vùn vụt trong chốc lát về sau, đột nhiên đầu ngửa mặt lên, thế mà bắt đầu hướng lên không cấp tốc trèo lên, sau đó ngay tại vài trăm mét trên bầu trời phi hành, đồng thời còn không ngừng làm ra các loại hoa mắt độ khó cao động tác. Cái này còn có thể làm máy bay dùng. Quá khoa trương đi, cái đồ chơi này rốt cuộc là ai chế tạo ra? Ta nhất định là đang nằm mơ, liền xem như trong phim ảnh bắt mạn chiến xa, cũng không có ra hỏa này biến thái đi. Đám người đột nhiên cùng nhau lộ ra cười khổ, bọn hắn đã bị khiếp sợ chết lặng, cũng có lẽ bây giờ coi như Triệu Húc mở ra chiến xa bay lên vũ trụ, bọn hắn tin tưởng mình cũng có thể lạnh nhạt tiếp nhận. Lúc này, Hoắc Đông Vương đột nhiên đưa tay chân lầm cầm, nhảy tung tăng chạy xuống quan sát đài. "Uy, lão Hoắc, ngươi làm gì?" Từ Sĩ Thành nhìn không rõ ràng cho lắm, vội vàng mang theo những người khác đi theo. Chương 113, chim rồi thức lơ lửng hệ thống đám người đi theo Hoắc Đông Vương, chỉ chốc lát sau liền chạy đến rừng cây trước mặt, chỉ gặp từ bạt mạn trên chiến xa thoát ly những cái kia bộ kiện, chính ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Bởi vì những này bộ kiện là tại chiến xa nhanh chóng đang chạy như bay thoát ly, cho nên bộ kiện tại nhấp nhô bên trong, cùng mặt đất không ngừng sinh ra va chạm, mặt ngoài đã bị xô ra không ít tổn thương. Chỉ gặp Hoắc Đông Phương đau lòng tại từng cái bộ kiện thượng nuốt ve, tựa như là đang nuốt ve tuyệt thế chất bảo, thật là đáng tiếc, thật là một cái hôn tiểu tử, biểu diễn liền biểu diễn, ngươi chẳng lẽ sẽ không để xe dừng lại đến lại thoát ly, nhìn xem những này bộ kiện đều quẳng thành dạng gì, đồ tốt tuyệt không hiểu chân quý, nhìn ngươi chờ chút nhi xuống tới, lao đầu tử làm sao thu thập ngươi. Đám người nghe vậy âm thầm cười trộm, lao ra tử này đối với tiên tiến thiết bị dụng cụ luôn luôn đều là so nhi tử còn thân hơn, hơi đập lấy đụng đều có thể đau lòng chết, Triệu Húc thế mà đem chiến xa bộ kiện quẳng thành dạng này, hiển nhiên là để lao ra tử tương đương không cao hứng. Hắc hắc, tiểu tử kia lần này xui xẻo. Một thanh niên nghiên cứu viên cười trộm nói. Đúng vậy à, Hoắc lão nổi giận thế nhưng là rất khủng bố, tiểu tử kia một hồi tuyệt đối sẽ bị chửi chết. Một người khác cũng nháy mắt ra hiệu cười mờ ám. Thế là đám người nhao nhao chờ mong, muốn nhìn một chút Triệu Húc một hồi làm sao bị lao ra tử mắng máu chó phun đầy đầu. May mắn Triệu Húc cũng không biết ý nghĩ của mọi người, nếu không nhất định sẽ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lao huyết, cùng hống, bọn gia hỏa này tâm nhãn quá đen. Đúng vào lúc này, trên trời chiến xa xẹt qua một đường vòng cung, hướng bên này bay tới, sau đó chậm rãi rơi đến trên mặt đất. Hoắc Đông Phương hai mắt tròn cả, bờ môi khẽ mí môi, tựa hồ đang ấp ủ nước bọn, mà đám người thì là thần tình kích động, phảng phất tay nâng lấy bắp rang, chuẩn bị thưởng thức một bộ tuyệt thế màn lớn. Chiến xa nóc mở ra, Triệu Húc cởi dây nịt an toàn ra, chậm rãi xuống xe. Đám người lỗ tai đồng loạt dựng thẳng lên, con mắt cũng len lén liếc về phía Hoắc Đông Phương. Chỉ gặp Hoắc Đông Phương kéo tay áo, trên mặt tức giận bừng bừng phân chấn, phản phất một đầu bao che cho con mánh hổ, đang muốn hướng địch nhân khởi xướng mãnh liệt tiến công, miệng của hắn đã mở ra, lộ ra hàn quang bắn ra bốn phía răng trắng, ngươi cái thôi. Đột nhiên, một câu nhẹ nhàng lời nói từ Triệu Húc miệng bên trong truyền đến, "Từ Thúc, loại này bắt mạn chiến xa ta chuẩn bị 3 chiếc, cung cấp cho ngươi nhóm tiến hành nghiên cứu, mặt khác 2 chiếc ngài lúc nào phái người đi lấy." Biết cái gì gọi là trở mặt so lật sách còn nhanh sao? Chỉ liên là thời khắc này Hoắc Đông Phương, chỉ gặp lao ra từ này một khắc trước còn như đầu nổi giận hùng sư, nhưng trong nháy mắt trên mặt liền tách ra Phật Di Lặc tiếu dung. Chỉ gặp hắn mặt mũi hiền lành đón nhận Triệu Húc, "Ai nha, tiểu hòa tử, có mệnh hay không à, về sau giống thí nghiệm xe mới loại chuyện này, tìm người khác đi làm, ngươi thế nhưng là quốc gia chúng ta bà bối, ngàn bạn không thể có một chút xíu sơ suất, đúng, mặt khác 2 chiếc xe ở đâu, lão già ta tự mình dẫn người đi lấy." Đám người quay hàm đều rơi đầy đất, cùng nhau ở trong lòng cùng hống, "Lão hồ ly, đây mới thật sự là lão hồ ly, xuyên kịch trở mặt cũng không có nhanh như vậy à." Triệu Húc cảm giác không hiểu đâu, không biết sắc mặt của mọi người vì cái gì cổ quái như vậy, bọn gia hỏa này biểu lộ tốt độc đáo, làm sao đều cùng thẻ cục đàm giống như, từng cái nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá làm năm thanh niên tốt, đối mặt lao nhân gia nhất định phải có lễ phép, thế là hắn cười híp mắt đối Hoắc Đông mới nói, "Lao gia tử xưng hô như thế nào, mặt đường này bất bình, ngại nhưng phải chậm một chút đi, mặt khác 2 chiếc xe ngay tại công ty của ta trong kho hàng, để từ thúc phái chút chiến sĩ trẻ tuổi đi là được, ngài làm gì tự mình quan tâm." "Ha ha, lão đầu tử gọi Hoắc Đông Vương." Lao gia tử cười lớn vô Triệu Húc bà bay, "Ừm, không sai. Quả nhiên là có triển vọng thanh niên tốt, còn biết đau lòng lão nhân già, bất quá ngươi loại này bạt mạng chiến xa thế nhưng là bà bối, để người trẻ tuổi làm ta không yên lòng, vẫn là phải tự mình đi một chuyến mới được. Đây tuyệt đối là một bức trưởng Âu có thứ tự, hài hòa chung sống mỹ hảo chẳng cảnh, nhưng không biết vì cái gì, Triệu Húc phát hiện sắc mặt của mọi người càng phát ra cổ quái, hắn âm thầm nhíu môi, làm sao cảm giác bọn gia hỏa này giống như rất hy vọng ta cùng Hoắc lão ở Mỹ lên. Hừ hừ, đều nói dân kỹ thuật tâm địa thiện lương, ta nhìn bọn gia hỏa này tâm nhãn đơn giản hỏng thấu. May mắn đám người không biết hắn đang suy nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ phiền muộn ra bệnh tim tới. Ha ha, hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn. Từ Sĩ Thành đi tới, vẻ mặt tươi cười nói, lúc đầu tại quang tử lực trường hộ số, cùng trí năng hóa hệ thống theo dõi về sau, ta còn tưởng rằng ngươi qua được cái một năm nửa năm mới có thể lại sách về mới độ vận, thực sự không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lại có thu hoạch, ha ha, xem ra cần phải đối ngươi càng coi trọng hơn. Nha nha cái phi, anh em khổ cực như vậy, chính là vì chờ ngươi câu nói này a. Triệu Húc vui mừng nhướng mày, vỗ bộ ngực cười to nói, ha 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 ha, Từ Thúc nói chỗ nào lời nói, ta là người châu Á, đương nhiên muốn tận năng lực của mình, vì tổ quốc làm ra cống hiến, ngài yên tâm, bắt mạn chiến xa chỉ là mới bắt đầu, về sau ta nhất định có thể sách về càng ngày càng nhiều đồ tốt. Hảo tiểu tử, ngươi nếu là thật có thể sách về càng nhiều đồ tốt, quân đội chúng ta cam đoan, về sau ở trong nước ngươi coi như đi ngang, cũng tuyệt đối không ai dám trêu chọc ngươi. Từ Sĩ Thành cười lớn phất tay, rất có chỉ điểm giang sơn bá khí. Bên cạnh một đám nghiên cứu viên trẻ tuổi cùng nhau mắt trợn trắng, chua chua thầm nghĩ, đi ngang, đó là bàn giải. Hừ hừ, tiểu tử này vận khí đơn giản như thiên, quân đội thế mà cho hắn loại này cam đoan, nếu là cùng cái kia thần bí sở nghiên cứu có liên hệ chính là ta liền tốt, như thế ta liền có thể thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm CEO, cưới bạch phú mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đúng rồi. Triệu Húc đột nhiên nhắc nhở, Hoắc lão, các ngươi nghiên cứu chiếc này bắt mạn chiến xa thời điểm, nhất định phải ghi chép rõ ràng trong đó đường ống hồi lộ sắp xếp hình thức, những này đường ống tương hô ở giữa góc độ, cùng khoảng thời gian tỷ lệ, hẳn là đã đạt đến rất hợp lý trạng thái, nếu như về sau muốn đem bộ này hệ thống cấy ghép đến cái khác ô tô, hoặc là trên máy bay, những này số liệu sẽ rất có giá trị tham khảo. Tiểu Húc, ngươi có thể nói rõ hơn một chút sao? Hoắc Đông Phương mặt mũi tràn đầy chăm chú hỏi, hắn làm nghiên cứu đã mấy thập niên, rất rõ ràng kỹ thuật phương diện sự tình, dù không được một chút xíu qua loa. Ta biết cũng không phải rất nhiều, chỉ là nghe sở nghiên cứu những cái kia nhà khoa học giới thiệu sơ lược một cái. Triệu Húc hiện tại đã nuôi thành thói quen, lúc nào đều muốn nhắc lên cái kia giả dối không có thật sở nghiên cứu, dạng này mới có thể đem siêu năng lực ẩn tàng càng sâu. Hắn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, cái này bắt mạn chiến xa bộ phận trọng yếu nhất, liền là bên trong chim rồi thức khí động lơ lửng hệ thống, nghe danh tự liền biết, bộ này hệ thống tác dụng chính là có thể để chiến xa như là chim rồi, nhẹ nhõm trên không trung lơ lửng, tiến lên, chuyển hướng, thậm chí ở trên không phi hành. Chim rồi thức lơ lửng hệ thống đại khái có thể chia làm hai bộ phận. Hắn một là một bộ làm nhỏ xuống hàng không động cơ, nó có thể vì chiến xa cung cấp đủ mạnh kình động lực. Nó hai, chính là ta nói đường ống hồi lộ, những này đường ống có thể đem động cơ sinh ra động lực, cùng ngoại giới hấp thu tiến đến không khí hỗn hợp, sau đó từ chiến xa từng cái phun ra miệng phun ra. Mọi người biết, đường ống càng dài, khí lưu đi qua cần thời gian cũng lại càng dài, tiến tới liền sẽ tiêu hao càng nhiều động lực. Nhưng nếu như đường ống quá ngắn, nhưng lại không đủ để đem khí lưu chuyển vận đến dự định vị trí, cho nên đường ống chiều dài, lắp đặt góc độ cùng khoảng thời gian đều rất trọng yếu. Những cái kia nhà khoa học cũng là nghiên cứu thật lâu mới tìm được thích hợp nhất phối trộn. Chương 114, chuột đồng bao quát Hoắc Đông Phương ở bên trong, tất cả nghiên cứu viên đều nghe rất cẩn thận. Mặc dù Triệu Húc đối với bạt mạn chiến xa giảng giải cũng không có dính đến quá sâu tầng kỹ thuật cùng chi tiết tính đồ vật, nhưng ngay cả như vậy, đám người cũng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Bọn hắn cho rằng những vật này về sau đang nghiên cứu bên trong hẳn là đều cần dùng đến. Thật là khiến người sợ hãi than hoàn mỹ kiệt tác à, lao đầu tự thật muốn gặp một lần nhà kia sở nghiên cứu các nhà khoa học, xem bọn hắn đến cùng nghiên cứu ra bao nhiêu vượt qua chúng ta tưởng tượng tiên tiến kỹ thuật. Sau một lúc lâu, Hoắc Đông Phương cảm thán nói, lão tử, Tiểu Húc thả trong công ty mặt khác hai chiếc xe, chúng ta nhất định phải nhanh cầm trở về chặt chẽ bảo hộ, ngàn bạn không thể ra một chút ngoài ý muốn. Ha ha, ta dám nói chỉ cần có thể đem chiếc xe này kỹ thuật chi tiết nghiên cứu triệt để, chúng ta tại động cơ đốt trong, không khí động lực học các phương diện thành tựu, tuyệt đối so với hiện nay thế giới đứng đầu nhất trình độ kỹ thuật, còn phải cao hơn 20-30 năm. Yên tâm đi, ta lập tức liền phái người đi tiếp thu hai chiếc xe kia. Từ Sĩ Thành sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhìn về phía Triệu Húc hỏi, Tiểu Húc, lần này ngươi lại vì quốc gia dựng lên một đại công, không biết có cái gì yêu cầu? Có cái tiểu yêu cầu. Hắc hắc, ta hy vọng quân đội tại đem chim rồi thức khí động lơ lửng hệ thống nghiên cứu triệt để về sau, có thể mau chóng phân ra quân dụng cùng dân dụng, ta muốn mở một nhà xe bay công ty, cam đoan rất có tiền đồ. Triệu Húc nét miệng cười một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay nói, ngoài ra chúng ta còn có thể khai phát ra một cái lãnh đạo chuyên dụng xe bay, đến lúc đó các thủ trưởng ngồi xe bay đi thăm quốc gia khác, loại kia tràng diện tuyệt đối có thể kinh bạo người ngoại quốc ánh mắt. Tiểu tử ngươi đánh ý kiến hay, lại muốn để các thủ trưởng giúp ngươi miễn phí làm quảng cáo, lá gan cũng quá lớn à. Từ Sĩ Thành cười mắng, bất quá chuyện mở công ty không đội bằng được. Chim rồi lơ lửng hệ thống thuộc về đỉnh cao nhất kỹ thuật, coi như nghiên cứu hoàn thành, cũng không có khả năng lập tức chuyển thành dân dụng, cho nên ngươi nghĩ bán xe bay liền phải chờ thời gian thật dài. Triệu Húc vui vẻ, khoát tay nói, không sao, chờ sau này ta lại sách về cái khác tân tiến hơn kỹ thuật, chim rồi thức lơ lửng hệ thống tự nhiên là không phải nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Ha ha, xem ra Tiểu Húc rất có lòng tin a. Hoắc Đông Phương chen miệng nói, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi có thể sách về tân tiến hơn kỹ thuật, lao đầu tử cam đoan với ngươi, nhất định giúp ngươi khai phát ra dân dụng sản phẩm. Vậy trước tiên cảm ơn Hoắc gia rồi. Triệu Húc đối với điểm này tương đương tự tin, dù sao có được chế tạo nguyên năng, tiên tiến kỹ thuật thật đúng là không cần phát sầu, bất quá xe bay công chuyện của công ty hoàn toàn chính xác không vội bằng được, dù sao một loại hoàn toàn mới xe hình muốn lên đường, không hề chỉ là vấn đề kỹ thuật. Không nói cái khác, chí ít giao thông pháp liền phải làm ra cải biến, bởi vì xe bay cũng không giống như phổ thông xe như thế, phải bị đường cái hạn chế, tỉ như phổ thông xe qua sông phải đi cầu đối, nhưng xe bay lại có thể trực tiếp từ trên mặt sông bay qua, ở trong đó khác biệt coi như quá lớn. Tiếp đó, đám người liền chim rồi thức khí động lơ lửng hệ thống, lần nữa bắt đầu một phen càng thâm nhập nghiên cứu thảo luận, bất quá cũng không có người chú ý tới, Từ Sĩ Thành Hòa Trung Chính liếc nhau, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường. Trung Chính nhẹ gật đầu, cũng không có cùng những người khác chào hỏi, liền trực tiếp yên lặng rời đi. Mà Từ Sĩ Thành thì là ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy tư, sự tình hôm nay về sau, chúng ta nội bộ cái kia chuột đồng, sợ rằng cũng phải ngồi không yên a. Ngay tại Từ Sĩ Thành tối tự suy đoán đồng thời, Trung Quốc nơi nào đó một gian phổ thông nhà trệt bên trong, hai nam nhân ngay tại nói chuyện với nhau. Cái này hai nam nhân tựa hồ cũng không muốn để cho đối phương nhìn thấy bộ dáng của mình, cho nên đều mang mũ lưỡi chai, trên mặt còn che miệng che đậy, dù cho đã nóng mồ hôi đầm địa, cũng không chịu hái xuống. Người rất cẩn thận. Một cái quần áo thoải mái nam nhân đầu tiên mở miệng nói. Cũng vậy. Một cái khác quần áo thể thao nam nhân băng lãnh trả lời, đừng nói nhảm, nói đi, lần này bên trên đột nhiên để cho ta thức tỉnh, đến cùng là nhiệm vụ gì? Triệu Húc cái tên này, ngươi cũng không lạ lắm a. Quần áo thoải mái nam nhân ngón tay gõ gõ đuổi, hỏi. Đương nhiên, đó là cái vận khí rất tốt tiểu tử, thế mà bị cái kia thần bí sở nghiên cứu coi trọng, nghe nói hắn hôm nay lại cầm trở về một cái mới thiết bị, chỉ tiếc ta còn không có thăm dò được cụ thể là cái gì. Quần áo thể thao nam nhân trầm ngâm một chút, thế nào, nhiệm vụ của ta cùng tiểu tử này có quan hệ? Không sai. Quần áo thoải mái nam nhân gật đầu. Phía trên đối gian kia thần bí sở nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú, cho nên hy vọng ngươi có thể mau chóng bắt lấy Triệu Húc, từ trong miệng hắn nảy ra sở nghiên cứu tình huống cặn kẽ. Quần áo thể thao nam nhân khẽ nhíu mày, chuyện này có độ khó nhất định, bởi vì hiện tại tổng tham đã đối Triệu Húc vận dụng bảo hộ biện pháp, cho nên ta cần thời gian để chuẩn bị, chí ít đầu tiên phải bảo đảm chính ta sẽ không bại lộ. Có thể, ngươi bây giờ bại lộ đối với chúng ta không có chỗ tốt, bất quá ngươi thời gian chuẩn bị cũng không thể quá dài, nếu không phía trên một ít người sẽ mất đi tính nhân lại. Minh Bạch, ta sẽ mau chóng triệu tập nhân thủ đi Đông Giang thị. Mưa gió nổi lên, ám lưu hung dũng. Từ khi đem bạt mạn chiến xa giao cho quân đội về sau, Triệu Húc lại lần nữa trở lại Đông Giang, bắt đầu bận rộn sinh hoạt, thế nhưng là hắn cũng không biết, một đạo ác ý ánh mắt đã gấp nhìn chăm chú ở trên người hắn. Nửa tháng sau sáng sớm, Triệu Húc dậy thật sớm, liền lái xe đi đến công ty. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, tại Trấn Vũ, Chu Hồng Đào cùng Tôn Hạo dẫn người thành đoàn ra ngoại quốc khảo sát người hình chiếu dụng cụ thị trường, cho nên Triệu Húc cái này không chịu trách nhiệm ông chủ, liền không thể không từ trong phòng thí nghiệm bước ra đi ra, tọa trấn công ty xử lý các hạng sự vụ. Hừ hừ, khảo sát cái thị trường mà thôi, có cần hay không ba người đều đi? Ta nhìn cái này ba tên hỗn đản liền muốn đi chi phí chung du lịch. Triệu Húc đối với cái này toán nghiệm rất sâu, bởi vì chi phí chung du lịch thế mà đem hắn cái này đại lao bản bài trừ bên ngoài, quả thực là thật là không có thiên lý. Mà lại tọa trấn công ty mấy ngày nay, hắn phát hiện mình tại xử lý cụ thể sự vụ phương diện, quả nhiên tướng khi không có thiên phú, những cái kia báo cáo, bảng báo cáo loại hình đồ vật, thật sự là để hắn nhức đầu không thôi. Mãi mãi, ba người các ngươi hỗn đản nếu là không về nữa, ca ca ta muốn phải bỏ gánh. Triệu Húc một đường ai thán, rốt cục đến công ty Trô văn phòng. Chủ tịch, ngài sớm. Ông chủ, ngài đã tới. Các công nhân viên một cái tiếp một cái nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, Triệu Húc cũng không phải cái ưa thích tự cao tự đại người, thế là đối mỗi cái nhân viên đều mỉm cười gật đầu, làm như vậy đại giới, liền là làm hắn đi vào chủ tịch văn phòng thời điểm, cổ đã nhanh yếu điểm gây mất. Chủ tịch văn phòng chia làm nội ngoại hai ở giữa, trong đó bên ngoài căn này, đương nhiên là thư ký chỗ làm việc. Chỉ gặp giờ phút này đã có một vị mỹ nữ ngồi ở thư ký sau cái bàn mặt, mỹ nữ mặc một thân màu đen đồ công sở, cùng nàng da thịt tuyết trắng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chủ tịch, ngài đã tới. Nhìn thấy Triệu Húc xuất hiện, mỹ nữ lập tức đứng lên nhẹ nhàng cong người, động tác này lập tức để trước ngực nàng nước áo có một loại như muốn băng liệt cảm giác. Ta dựa vào hùng vĩ a. Triệu Húc thấy hai mắt đăm đăm, ánh mắt không tự chủ được thuận mỹ nữ trước ngực đi xuống, cái kia mông eo ở giữa khoa trương đường vòng cung cùng dưới váy ngắn một đôi hoàn mỹ thon dài cặp đùi đẹp lập tức để hắn miệng đắng lưỡi khô. Chương 115, nữ thư ký tuyết trắng. Cái này mỹ nữ gọi tuyết trắng, người cũng như tên, làn da bạch đến cơ hồ trong suốt, nàng là công ty gần nhất mới vì Triệu Húc chuyên môn phân phối thư ký. Đáng tiếc Triệu Húc luôn luôn đều ở tại phòng thí nghiệm, căn bản không biết tại bên mồm của mình, thế mà còn có như thế một cái mê người tiểu bạch thỏ, nếu không coi như phòng thí nghiệm bận rộn nữa, hắn cũng phải thỉnh thoảng dành thời gian đến văn phòng ngồi một chút. Tuyết Trắng rõ ràng chú ý tới Triệu Húc không chút kiêng kỵ ánh mắt, thế nhưng là nàng không chỉ có không có ngượng ngùng, ngược lại nhẹ nhàng động thân, để cho mình vốn là như muốn băng liệt nước áo, trở nên càng thêm hung hiểm. Quá kích thích, khục khục. Triệu Húc kém chút kêu đi ra, hắn tằng hắng một cái che giấu xấu hổ, sau đó giả bộ như chứng trạc đàng hoàng đi tới bên trong. Tuyết Trắng, đem hôm nay văn bản tài liệu chỉnh lý tốt, liền lấy tiến phòng làm việc của ta. Được rồi, chủ tịch. Tuyết Trắng tiểu nộn khuôn mặt tựa hồ có thể chảy ra nước, nàng dùng liêu nhân tiếng nói thăm thẳm trả lời, sau đó đem văn kiện trên bàn thoáng sửa sang một chút, liền giẫm lên giày cao gót đi vào bên trong. Chủ tịch, những này là cần ngài ký tên văn bản tài liệu. Tuyết Trắng đem văn bản tài liệu đặt ở xử lý công trên bàn, nũng nịu nói. Tốt, ta xem một chút. May mắn Triệu Húc thấy qua mỹ nữ không ít, cho nên định lực coi như không tệ, dù cho một sợi mùi thơm tại trong hơi thở lờ. Hắn y nguyên vẫn là phát huy ra liếu hạ vệ tinh thần, nghiêm túc đem văn bản tài liệu xem hết ký vào chữ. Bất quá chờ chuyện đứng đắn làm xong, gia hỏa này sắc lang bản tính liền cũng không cầm giữ được nữa. Hắn để văn kiện xuống, một đôi mắt liền bắt đầu như tên trộm liếc nhìn, thầm nghĩ, thật chẳng a. Ta nói cô nương ngươi đứng gần như vậy làm gì, chẳng lẽ là nghĩ phát triển một đoạn văn phòng tình cảm lưu luyến, quá trực tiếp à? Cũng không biết nhân sự khoa là từ đâu tìm tới như thế một cái to gan mỹ nữ. Triệu Húc lấy phong phú sắc lang kinh nghiệm phán định, cái này Tuyết Trắng tuyệt đối là kinh nghiệm xa trường lao thủ, bởi vì nàng đối với câu dẫn nam nhân bộ kia vận dụng thực sự quá thuần thục, loại kia liêu nhân phong tình đơn giản xông vào thực chất bên trong. Bất quá ta thích, hắc hắc. Mỗi ngày chôn ở phức tạp văn bản tài liệu bên trong thực đau đầu, cho nên có thể tại sau khi làm việc thưởng thức cái này mỹ nữ biểu diễn cũng là một loại coi như không tệ hưởng thụ. Tốt, văn bản tài liệu đều ký xong, Tuyết Trắng, ngươi trước tiên đem văn bản tài liệu đều trở lại cho các bộ môn, để bọn hắn mau chóng chấp hành đi. Triệu Húc đống nhiên mở miệng nói. Tốt a, chủ tịch. Tuyết Trắng trong đôi mắt xinh đẹp có chút ưu hoán, nàng liền không rõ, kẻ trước mắt này rõ ràng liền là cái sắp bại hoại, nhưng vì cái gì lại có thể bảo vệ chặt ranh giới cuối cùng, mỗi lần đối với nàng câu dẫn đều là lướt qua liền thôi, không chịu càng xâm nhập thêm. Tuyết Trắng ôm lấy văn bản tài liệu, dãy rủa thân thể mệt mỏi hướng ra phía ngoài đi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau một đạo sắc mị mị ánh mắt, chính ở trên người nàng không ngừng tuần sát, thử, có sát tâm không, có sắc đạm ra hỏa. Cùng lúc đó, ở văn phòng đối diện một cọc trong đại lâu, có mấy người cũng đang không ngừng điều tra lấy Triệu Húc văn phòng tình huống, bọn hắn là tổng tham phái tới bảo hộ Triệu Húc an toàn đặc công. Tiểu tử này thật đúng là diễm phúc không cạn a, lại có xinh đẹp như vậy một người bí thư. Một cái đặc công cầm kính viễn vọng, điều vừa cười vừa nói. Đúng thế, tiểu tử này hiện tại nói thế nào, cũng là giá trị bản thân hơn 1 tỷ đại lão bản, tìm thư ký đương nhiên muốn tìm cái đẹp mắt, chẳng lẽ còn tìm khủng long chính mình tìm tội thụ. Một cái khác đặc công cười lắc đầu nói, bất quá tiểu tử này định lực nhưng coi như không tệ, cô nàng kia đều thông đồng hắn đến mấy lần, hắn thế mà chỉ là qua xem qua nghiện, nhưng xưa nay không có vượt qua lôi chỉ một bước, ta đều nhanh hoài nghi hắn có phải là nam nhân hay không. Được rồi, đừng loạn nghị luận người ta thị phi, làm tốt công tác của mình, gần nhất khả năng có người sẽ đối với Triệu Húc độc thủ, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, nếu là gây ra rủi ro, nhìn giờ nhi làm sao thu thập các ngươi. Một cái tựa hồ là đội trưởng đặc công khiển trách, đám người rụt cổ một cái, lập tức không dám lại nói nhiều lời. Tổng tham chú Đông Giang thị cơ quan bên trong, Từ Sĩ Thành đang cùng Trung Chính thương lượng sự tình. Chú nhỏ, cái kia chuột đồng lai lịch có hay không tra được, chủ tử của hắn là ai, kia, bộ phận quân sự số 6, hay vẫn là Ma Tát Đức? Từ Sĩ Thành thanh âm trầm thấp mà hỏi. Chuyện lần này tương đối khó giải quyết. Trung Chính vẻ mặt nghiêm túc, theo lẽ thường tới nói, coi như chuột đồng ẩn tàng lại sâu, chúng ta điều tra lâu như vậy, làm sao cũng hẳn là thăm dò lai lịch của hắn, thế nhưng là lần này, chúng ta không chỉ có làm không rõ hắn tiềm phục tại cái nào bộ môn, liền ngay cả lai lịch của hắn, cũng một điểm đầu mối cũng không có, thật sự là quá không tầm thường. Xem ra chúng ta được làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị, có thể ẩn tàng sâu như vậy, lai lịch của hắn khả năng. Từ Sĩ Thành lắc đầu tựa hồ không muốn nhiều lời, ngược lại nói, chỉ cần có hành động liền sẽ lộ ra sơ hở, cái này chuột đồng đã thức tỉnh, vậy hắn sớm muộn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Ngài nói không sai, cái này chuột đồng mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng hắn tìm đến thủ hạ, nhưng còn kém rất rất xa hắn. Chúng ngay mặt thượng lộ ra mỉm cười, gần nhất Đông Giang thị tới một đám người sống, hẳn là chuột đồng triệu tập thủ hạ, ta đã để Đông Giang cơ quan đồng chí phối hợp, đối nhóm người này tiến hành bắt tra hỏi. Không sẽ kinh động chuột đồng a? Từ Sĩ Thành khẽ nhíu mày. Sẽ không, Đông Giang cơ quan đồng chí là bí mật bắt, hành động rất cấp tốc, liền ngay cả chúng quanh hàng xóm cũng không làm kinh động. Chúng chính lắc đầu, mà lại ta hoài nghi chuột đồng phái tới không chỉ những người này, cho nên mới áp dụng bắt, muốn từ bọn hắn miệng bên trong thẩm ra những người khác hạ lạc. Ngươi làm rất đúng, toàn lực đột phá tâm lý của bọn hắn ranh giới cuối cùng, ta phải nhanh một chút nhìn thấy khẩu cung. Từ Sĩ Thành nghiêm nghị ra lệnh. Đúng vào lúc này, Trung Chính điện thoại di động vang lên, hắn nhận điện thoại nghe trong chốc lát, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Từ Sĩ Thành ngồi thẳng thân thể hỏi. Trung Chính cúp điện thoại, thẩm vấn kết thúc, chuột đồng quả nhiên còn phái tới khác một đám, đáng tiếc bị bắt lại bọn gia hỏa này, cũng không biết khác một nhóm người tình huống cụ thể, chỉ biết là những người kia hôm nay liền sẽ đối Triệu Húc độc thủ. Hôm nay, Từ Sĩ Thành sắc mặt âm trầm, trầm ngâm một chút ra lệnh, ngươi lập tức đi mộng tưởng công ty, nhóm người kia cũng đã mai phục tại công ty phụ cận, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt Triệu Húc. Minh bạch. Trung đứng trước khắc đứng lên, vội vàng rời đi cơ quan. Trên đường đi đem xe lái được nhanh, chỉ chốc lát sau liền chạy tới mộng tưởng công ty. Trung Chính đem xe dừng ở bên đường, liền đi vào mộng tưởng công ty đối diện một cái giám thị điểm. Giờ, ngài đã tới. Bọn đặc công nhao nhao ân cần thăm hỏi. Ừ, tình huống thế nào? Trung Chính cầm qua một cái kính viễn vọng, hướng đối diện Triệu Húc văn phòng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Húc một thân một mình chính tại xử lý văn bản tài liệu. Tạm thời còn không có phát hiện cái gì dị thường. Một cái đặc công hồi đáp, giờ, nhóm người kia thật đã mai phục tại phụ cận. Hẳn là không sai được, ta nghĩ bọn hắn một bộ phận người, rất có thể đã sớm ngụy trang thành mộng tưởng công ty nhân viên, điểm này chúng ta lúc trước sơ sót. Vậy làm sao bây giờ? Trung Chính nghĩ, nói ra, nói cho mai phục tại chúng quanh các đồng chí giữ vững tinh thần, chúng ta bây giờ đi đón quản mộng tưởng công ty bảo an phòng quan sát. Chương 116, ta là thẹn thùng nam nhân. Trung Chính mang theo mấy cái đặc công, đi sát thông thông đi vào mộng tưởng công ty. Ngay tại lúc này, một trận chói tai còi báo động âm thanh đột nhiên vang lên. Đây là trong đại lâu phòng cháy cảnh báo phát động, trong lâu các công nhân viên sửng sốt một chút, đột nhiên bắt đầu hốt hoảng hướng bên ngoài công ty dũng mãnh lao tới. Lửa cháy a, cháy mau a. Chớ đợi a, trước hết để cho ta ra ngoài. Lily, còn đứng ngay đó làm gì, cháy mau. Trong đại lâu đám người loạn cả một đoàn, Trung Chính bọn người kém chút liền bị mãnh liệt đám người tách ra. Giờ, cháy rồi, làm sao bây giờ? Một cái đặc công lo lắng hỏi. Cái gì cháy rồi, động não, đây là có người cố ý kéo vang lên phòng cháy cảnh báo, nghĩ muốn gây ra hỗn loạn. Trung ngay mặt sắc lạnh lùng, lập tức xuyên qua đám người vào bên trong chạy tới, đi mau, Triệu Húc rất có thể đã bị đối phương bắt lấy, chúng ta nhất định phải lập tức khống chế phòng quan sát, tìm tới hành tung của hắn. Cùng lúc đó, Triệu Húc trong phòng làm việc đọc một phần văn kiện, đột nhiên nghe được phòng cháy cảnh báo, vụt liền đứng lên, chuyện gì xảy ra? Ầm. Cửa ban công bị đẩy ra, Tuyết Trắng hốt hoảng chạy vào, chủ tịch đi mau, cao ốc cháy rồi. Đến cùng là địa phương nào cháy rồi? Triệu Húc trầm giọng hỏi. Tuyết Trắng khẩn trương lắc đầu, không biết, nhưng là phòng cháy cảnh báo vang lên, chúng ta tốt nhất rời đi trước, cao ốc lại nói. Tốt, chúng ta đi. Hai người lập tức rời đi văn phòng, liền khách khí mặt đã loạn cả một đoàn, tất cả mọi người tại tranh nhau đảm mệnh. Mọi người không cần loạn. Triệu Húc thấy có người tại tranh đoạt thang máy, lập tức hét lớn, đừng đi thang máy, cháy rồi, thang máy là nhất không an toàn, mọi người đi thang lầu. Đám người tỉnh ngộ, nhao nhao phóng tới an toàn thông đạo, nhưng là có chút người tựa hồ không nghe thấy, vẫn còn đang lo lắng tranh đoạt thang máy. Triệu Húc thấy tức hồn hện, những người này quả thực là một điểm phòng cháy an toàn ý thức đều không có, mà dù sao đều là công nhân viên của mình, không thể ném bọn hắn mặc kệ. Thế là hắn chuẩn bị đi lên khuyên can những người kia, đối tại an toàn của mình hắn cũng không lo lắng, dù sao thực sự không được, hắn trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài là được rồi, lửa lại lớn cũng không quan hệ. Thật không nghĩ trên cánh tay một cỗ đại lực truyền đến, hắn trực tiếp bị kéo vào an toàn thông đạo, theo đám người đi xuống thang lầu. Trung Chính mang theo mấy cái đặc công, chỉ chốc lát sau liền đi tới bảo an phòng quan sát. Các ngươi là ai? Phòng quan sát bảo an nhìn mấy người đột nhiên xông tới, lập tức lớn tiếng chất vấn. Trung Chính cầm ra bản thân căn cứ chính xác kiện, trầm giọng nói ra, chúng ta cần sử dụng các ngươi giám sát thiết bị, hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Một cái bảo an cầm qua giấy chứng nhận nhìn một chút, toàn thân lập tức lắc một cái, ta dựa vào, dập lửa không phải tiêu phòng đội sự tình nha, làm sao tới lại là đặc công. Hắn cũng không dám nói nhảm, lập tức đem giấy chứng nhận trả lại, sau đó đối với những khác bảo an nói, mọi người mau tránh ra, để tổng tham các đồng chí sử dụng giam không khí. Trung Chính phất phất tay, mấy cái đặc công lập tức vọt tới máy giám thị trước màn hình, riêng phần mình tra nhìn lại. Sau một lúc lâu, một cái đặc công đột nhiên kêu lên, giờ, ngươi đến xem cái này. Trung đứng trước khắc đi qua, trên màn hình phát ra chính là một đoạn vài phút trước thu hình lại, chỉ gặp tại thu hình lại bên trong. Một nữ nhân lén lén lút lút nhìn một chút tình huống xung quanh, sau đó trực tiếp nhấn xuống trên tường cháy cái nút. Lại là nàng. Trung Chính cho mày, thu hình lại bên trong nữ nhân, chính là Triệu Húc thư ký Tuyết Trắng. Lúc này, một cái khác đặc công cũng kêu lên, giờ, tìm tới Triệu Húc hành tung. Hắn ở đâu? Trung Chính hai bước nhảy tới, chỉ thấy trong màn hình, Triệu Húc tại Tuyết Trắng lôi kéo dưới, đi theo một đống nhân viên vọt vào an toàn thông đạo. Không tốt. Trung Chính sắc mặt đại biến, Tuyết Trắng rõ ràng là cái kia chuột đồng thủ hạng, Triệu Húc đi theo nàng chạy tuyệt đối là dê vào miệng vọng. Tiểu Lý, ngươi lưu tại cái này tiếp tục nhìn chằm chằm giám sát, những người khác theo ta đi đi tìm Triệu Húc, mặt khác thông chi cao ốc phía ngoài huynh đệ bố phòng, ngàn vạn không thể để cho Triệu Húc bị những người kia mang đi. Trung Chính hạ một chuỗi mệnh lệnh, sau đó lập tức dẫn người xông ra phòng quan sát. Nữ nhân này khí lực thật là lớn. Triệu Húc phát hiện vừa rồi kéo hắn lại là Tuyết Trắng, cảm thấy rất khiếp sợ, hắn dù sao cũng là cái nam nhân, vừa rồi coi như nhất thời không sẵn sàng, cũng không nên tùy tiện bị một nữ nhân kéo chạy mới đúng. A. Triệu Húc có chút túi đầu đột nhiên nhìn thấy vật nào đó, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm cổ quái. Nữ nhân này chẳng lẽ là? Không thể nào. Một đám người tại trong thang lầu bỏ mạng chạy trốn, chỉ chốc lát sau liền xông ra cao ốc. Chỉ gặp cao ốc bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, tất cả mọi người tại mặt mũi tràn đầy tức giận chửi mắng, cái nào cháy rồi, liền chút khói đều không có. Cái này không đùa nghịch người chơi sao? Ta xem là có người cố ý nhấn phòng cháy cảnh báo, loại người này quá thiếu đạo đức. Hừ, quả thực là ăn nhiều chết no, loại người này nếu là tìm tới, nhất định phải câu lưu hắn mấy ngày. Đám người hùng hùng hổ hổ, Triệu Húc chạy ra lâu bên ngoài nhìn lên. Quả nhiên phát hiện trên lầu không có bất kỳ cái gì một tầng toát ra khói đặc, lúc này trong lâu y nguyên có người đang không ngừng hướng ra chạy, Triệu Húc nhìn về phía bên cạnh Tuyết Trắng, ý vị thâm trường cười nói, mỹ nữ, đã không có lửa cháy, xem ra chúng ta là an toàn, cũng không biết là ai nhảm chán ấn phòng cháy cảnh báo, loại người này quá thiếu đạo đức, ngươi nói chúng ta muốn hay không báo động bắt lấy nàng. Gia hỏa này ánh mắt làm sao cổ quái như vậy, chẳng lẽ ta lộ ra sơ hở gì bị hắn xem thấu. Tuyết Trắng bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, ổn ẻn tiếng nói, chủ tịch, loại sự tình này còn cần ngài quan tâm sao? Ta nhìn sớm đã có người báo cảnh sát. Ai, kỳ thật không nên báo động. Triệu Húc làm bộ thở dài, đột nhiên hung hăng nói, mãi mãi, loại người này một điểm lòng công đức đều không có, ta nhìn nên bắt lại, sau đó đánh gãy hai chân của nàng hai tay, nổ đầu lưỡi của nàng, móc xuống con mắt của nàng, cuối cùng lại ném tiến trong chuồng heo, bồi heo được ngủ thượng 3 ngày 3 đêm mới giải hận. Tuyết Trắng càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, trong lòng hận đến hàm răng ngứa, coi báo động liền là lao nương ấn, ngươi lại dám chú lao nương. Xem như ngươi lợi hại, hiện tại trước chịu đựng, chờ một lát nhìn lao nương làm sao thu thập ngươi. Nàng cố giả bộ mỉm cười nói, ha ha, đúng à. Loại người này bị cảnh sát bắt lấy tính lợi cho nàng. Ngươi cũng cho rằng như vậy. Ha ha, quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng. Triệu Húc nét miệng cười to, một cái tay trung thực không khách khí vòng lấy Tuyết Trắng eo. Ai u, chủ tịch ngươi quá đáng ghét, trước công chúng hạ ngươi sao có thể dạng này. Tuyết Trắng ra vẻ hờ dỗi, trong mắt lại lóe ra lửa giận. Trước công chúng thế nào? Triệu Húc trừng mắt nhìn, vô cùng thâm tình ngắm nhìn nữ nhân. Tuyết Trắng, những ngày này ngươi tổng đối ta nhìn trộm, ta không phải người ngu, tâm ý của ngươi ta minh bạch, chỉ là ta người này luôn luôn tương đối thẹn thùng, có một số việc không tốt trong công ty nói rõ. Nhưng vừa rồi còi báo động vang thời điểm, người khác đều chỉ lo đảm bệnh, chỉ có ngươi còn muốn lấy muốn kéo ta cùng đi, cái này thực sự quá làm cho ta cảm động, cho nên Tuyết Trắng, ta hôm nay nhất định phải hướng nói câu lời trong lòng. nguyên lai ngươi minh bạch tâm ý của người ta, tốt, ngươi không cần phải nói, người ta cũng biết tâm ý của ngươi. Tuyết Trắng cảm giác mình nhanh không chịu nổi, nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng nhưng lại không thể không giả bộ như tình thâm ý cắt. Không, nam nhân nhất định phải dũng cảm đối với nữ nhân biểu đạt tâm ý của mình, ta đừng lại làm thẹn thùng nam nhân, cho nên ta nhất định phải nói. Triệu Húc mặt mũi tràn đầy trịnh trọng việc. Vậy thì tốt, ngươi nói đi. Tuyết Trắng liếc mắt đưa tình. Triệu Húc hít một hơi thật sâu, nắm thật chặt ôm tay của nữ nhân cánh tay nói, Tuyết Trắng, chúng ta đi mướn phòng đi. Mẹ nó, cái này gọi thẹn thùng nam nhân, khách làng chơi cũng không có ngươi trực tiếp a. Tuyết Trắng kém chút phun ra một ngụm máu đến, đột nhiên nàng phát hiện Triệu Húc trong ánh mắt tràn đầy hí ngược, nàng cũng không phải là ngu ngốc, lập tức hiểu được chính mình cái này nửa ngày là bị cái này tên đáng chết buộc địch. Chương 117, quá không chuyên nghiệp. Tuyết Trắng lúc đầu lấy là tất cả đều tại chính mình trưởng không bên trong, chỉ cần nàng hơi là thủ đoạn, Triệu Húc liền có thể ngoan ngoãn lọt vào trong lòng bàn tay nàng. Có ai nghĩ được Triệu Húc thế mà đã sớm xem thấu nàng, mà lại tên ghê tởm này còn không do nói, ngược lại thuận thế đùa bỡn nàng một phen, thực sự rất đáng hận. Tên đáng chết này. Tuyết Trắng một ngụm răng cắn đến rát băng rung động, thấp giọng hỏi, ngươi là lúc nào xem thấu ta, ta đến cùng cái nào lộ ra sơ hở? Xem ra ngươi thật đúng là gián điệp. Bất quá chính mình cái nào lộ ra sơ hở cũng không biết, ngươi cũng quá không chuyên nghiệp, cùng so sánh, ngươi nhưng so sánh ta đã thấy một nữ nhân khác kém xa. Triệu Húc bĩu môi khinh thường, nhìn về phía Tuyết Trắng trên chân một đôi đáy bằng giày thể thao, ta nhớ được rất rõ ràng, sáng sớm ngươi mặc chính là một đôi giày cao gót, mà thân là bạch lĩnh, ở công ty bình thường đều là sẽ rất chú ý mình hình tượng, làm sao có thể đột nhiên đổi một đôi giày thể thao? Cái này cùng ngươi quần áo trên người cũng quá không phù hợp, trừ phi ngươi sớm biết phòng cháy còi báo động muốn vang, cho nên mới sẽ đổi giày thuận tiện tại thang lầu bên trong chạy. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết trí thông minh áp chế? Tuyết Trắng trợn tròn mắt, nàng thực sự không nghĩ tới chính mình thế mà đưa tại một đôi giày phía trên, không nghĩ tới ngươi cái tên này còn thật thông minh, thế mà ngay cả loại này chi tiết đều có thể chú ý tới. Không phải ta thông minh, mà là ngươi quá không chuyên nghiệp. Nếu như đổi thành ta đã thấy nữ nhân kia, nàng là tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Triệu Húc đối với nữ nhân này tương đương kinh bỉ, cùng Tần Ngâm Tuyết so với, nàng đơn giản liền là thứ cặn bã cặn bã. Hừ, chớ đắc ý, xem thấu ta thì thế nào, ngươi cho rằng ngươi còn chạy sao? Tuyết Trắng cười lạnh, cổ tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên từ ống tay áo bên trong rút ra một cây truy thủ, chống đỡ tại Triệu Húc eo thượng, ngoan ngoan theo ta đi, đừng nghĩ dở trò gian, nếu không ta hiện tại liền giết chết ngươi. Ngươi xác định ngươi thật dám giết ta? Triệu Húc cười lạnh nói ngươi không chuyên nghiệp còn không thừa nhận, ít cầm loại lời này hù dọa ta, các ngươi cấp trên hẳn là muốn từ miệng ta bên trong biết sở nghiên cứu tình huống đi. Hừ, ta muốn là chết ngươi làm sao giao nộp? Tuyết Trắng sắc mặt cứng đờ, gần như sắp phát điên, gia hỏa này rõ ràng bất an xáo lộ đến a, con tin tại sao có thể so giặc cướp còn phép lối. Nàng cắn răng, giọng căm hận nói, bớt nói nhảm, ta đích xác không dám giết ngươi, nhưng nếu như chỉ là để ngươi treo điểm màu, tướng trên thư cũng sẽ không có quá bất cần gặp. Nói, truy thủ trên tay của nàng thoáng tăng thêm chút sức. Cái này uy hiếp coi như có chút phân lượng, vậy thì tốt, ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Triệu Húc đem ôm Tuyết Trắng eo nhỏ nhắn tay hướng lên rời đi, mò tới nào đó khối mềm hồ đồ vật, hắc hắc, chúng ta đến trang thân mật điểm, bằng không bị người khác phát hiện không đúng sẽ không tốt, nói đi, hiện tại chạy đi đâu? Công ty đằng sau có một đầu hẻm nhỏ, đến đó. Tuyết Trắng hận đến hàm răng ngứa, tên đáng chết, trước hết để cho ngươi cản rỡ một cái, chờ đến trưa người địa phương, nhìn lao nương thế nào giáo huấn ngươi. Triệu Húc đồng dạng ở trong lòng âm thầm cân nhắc, đi hẻm nhỏ. Nơi đó thế nhưng là có rất ít người xuất hiện, xem ra nữ nhân này tuyệt đối không hề có ý đồ tốt, bất quá cũng tốt, nhiều người địa phương không hiếu động tay, đi hẻm nhỏ còn không biết ai giáo huấn ai đây, thử, khi bố sợ mày hả? Hai người cấp tốc hướng công ty phía sau hẻm nhỏ đi đến, ngẫu nhiên có người đi qua, cũng chỉ sẽ cho là bọn họ là một đôi thân mật tình lữ. Trên đường đi Triệu Húc không có chút nào làm con tin giác ngộ, bàn tay rất không thành thật tại Tuyết Trắng trên thân sờ tới sờ lui, bóc kỹ thuật tương đương thành thạo. Thoải mái à, nữ nhân này thực sự quá có liệu, chật chật, nhìn xem cái này eo nhỏ, nhìn xem cái mông này, nhìn nhìn lại cái này núi non trùng điệp, ông trời của ta, làm gián điệp thật sự là thật là đáng tiếc. Triệu Húc nháy mắt ra hiệu, miệng bên trong thậm chí bắt đầu hừ lên tiểu khúc. Hắn ngược lại là sướng rồi, nhưng Tuyết Trắng lại là sắp tức đến bể phổi rồi, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua bị ổi như vậy ra hỏa, bị đao mang lấy thế mà còn như thế không kiêng nể gì cả. Gia hỏa này đến cùng vì cái gì như thế không có sợ hãi. Đi chỉ chốc lát sau, hai người rốt cục đi tới một đầu yên lặng hẻm nhỏ, Tuyết Trắng đột nhiên dừng bước, quay người mặt hướng Triệu Húc hung tận mắng, "Tiểu tử, mò được rất thoải mái đúng không?" "Hừ, lão nương cho tới bây giờ không có bị người như thế trêu được qua, hôm nay nếu không đánh gãy ngươi một cái chân, lão nương theo họ ngươi." "Chậc chậc, ngươi muốn đánh đầu nào chân?" Triệu Húc y nguyên không hề sợ hãi, cánh tay dùng sức đem nữ nhân ôm chặt hơn. Giờ phút này Tuyết Trắng bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, bộ dáng nhìn qua tựa như là thẹn thùng tiểu cô nương, mà Triệu Húc thì là phối hợp bày ra một bộ mập mờ biểu lộ. Nếu có không rõ tình huống người nhìn thấy, sẽ chỉ coi là hai người là đến hẻm nhỏ yêu đương vụ trộm, tuyệt đối nhìn không ra giữa hai người giấu giếm sắc cơ. Người đáng chết. Tuyết Trắng nổi điên, giơ cánh tay lên, khuỷu tay đột nhiên liền hướng Triệu Húc trên mặt đánh tới. Lần này nếu là thật đụng phải, Triệu Húc tuyệt đối sẽ mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Thế nhưng là Triệu Húc lại không hề sợ hãi, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem khuỷu tay càng ngày càng gần. A! Đột nhiên, Tuyết Trắng hét lên một tiếng, tựa như là bị ong vò bẽ ngủ đông một cái, toàn thân lắc một cái trong nháy mắt lui về sau ba bước, trên người ngươi có đồ vật gì? Triệu Húc mặt mũi tràn đầy vô tội giang tay, không có cái gì a. A! Ngươi không phải muốn đánh ta sao? Làm sao không động thủ rồi? Gia hỏa này biểu lộ quá có lửa gạt tính, làm cho Tuyết Trắng chính mình cũng hoài nghi, kỳ quái, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Thế nhưng là nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được, cánh tay của mình bị thứ gì nhói một cái. Không, càng chuẩn xác mà nói hẳn là bị điện một cái, nhưng cái này sao có thể, người trên thân làm sao có thể phát ra mạnh như vậy trong nháy mắt dòng điện, thậm chí để nàng toàn bộ thân thể đều trong phút chốc cứng ngắc ở. Không đúng, gia hỏa này trên thân nhất định có gì đó quái lạ. Cứ việc sự tình có chút khó tin, nhưng Tuyết Trắng cuối cùng vẫn khẳng định phán đoán của mình, nàng cảm thấy Triệu Húc trên thân khẳng định có vấn đề. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản nàng tiếp tục đối Triệu Húc độc thủ, đến một lần bắt lấy Triệu Húc vốn là nhiệm vụ của nàng. Thứ hai cái này nửa ngày thực sự bị Triệu Húc trêu đùa thầm rồi, nàng cho tới bây giờ không có đụng phải bị ổi như vậy ra hỏa, nếu như không giáo huấn một lần, nàng đều sợ mình bị tức giận đến nhịn không được tự sát. Hừ, có gì đó quái lạ cũng không quan hệ, bằng vào ta chiến đấu thực lực, chẳng lẽ còn có thể sợ hắn cái này không có huấn luyện qua người bình thường. Chỉ cần cẩn thận một điểm là được rồi. Nghĩ tới đây, Tuyết Trắng hai mắt lạnh lùng, thân hình bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp nhu thân mà lên. Tại thân thể cơ hồ muốn áp vào Triệu Húc trên người thời điểm, đột nhiên nàng thon dài cặp đùi đẹp cong lên, một cái đầu gối đỉnh liền hung hăng đỉnh hướng về phía Triệu Húc bụng dưới. Ngay tại lúc này, lại một cô không hiểu thấu dòng điện đánh trúng vào nàng. Tuyết Trắng toàn thân cứng đờ, chiến đấu động tác trong nháy mắt đình chỉ, sau đó sau một khắc, nàng cũng cảm giác một cái bàn tay đeo ăn mặn, rất vô sỉ tại ngực nàng sờ soạn một cái, gia hỏa này đang làm gì? Chương 118, chiến đấu a. Dòng điện tác dụng trôi qua rất nhanh, Tuyết Trắng hét lên một tiếng, che ngực cấp tốc lui lại, ngươi cái này hỗn đản. Gia hỏa này quá vô sỉ. Thế mà thừa dịp mình bị dòng điện tê liệt, sát mị mị sờ loạn. Triệu Húc lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, chú ý một chút tố chất, ngươi nói thế nào cũng là cách đấu cao thủ, đánh không lại người ta sao có thể bạo nói tục đâu. Nói, hắn mình ngược lại là càng thêm không có tư chất xoa xoa tay, tựa hồ đang dư vị một loại nào đó mềm mại dư vị. A, ta muốn giết ngươi. Tuyết Trắng giận điên lên, rốt cuộc không quan tâm, rút ra chủy thủ cơ liền xông lên, xem ra thật muốn giết Triệu Húc. Thế nhưng là coi như cầm chủy thủ thì thế nào? Mặc nàng chiến đấu thực lực lại cao hơn, giờ phút này cũng không phát huy được mấy may tác dụng, lưới điện phòng hộ áo tồn tại hoàn toàn liền là một kiện siêu cấp máy gian lận, để nàng căn bản ngay cả Triệu Húc thân thể đều không đụng tới. Mỗi lần khi nàng tới gần Triệu Húc thời điểm, đều sẽ có một cỗ không hiểu thấu dòng điện, để động tác của nàng im bặt mà dừng. Mà lại cỗ này dòng điện cường độ không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể nhường thân thể của nàng cứng ngắc mấy giây, nhưng lại không tạo được hậu quả nghiêm trọng, nhưng nhất làm cho người phát cuồng chính là, mỗi lần khi nàng thân hình cứng đờ một khắc này, chắc chắn sẽ có một cái vô sỉ bàn tay heo ăn mặn ở trên người nàng khắp nơi sờ loạn. Trời ạ, vì sao lại dạng này? Rốt cục, bị chiếm nửa ngày tiện nghi về sau, Tuyết Trắng cũng không dám lại tới gần Triệu Húc, ngươi cái tên này trên thân đến cùng có cái gì? Nàng cho tới bây giờ không có gặp qua chuyện quỷ dị như vậy. Có thể có cái gì? Liên là một bộ y phục mà thôi. Triệu Húc cười mờ ám lấy liếm môi một cái, nhấc chân liền hướng Tuyết Trắng đi đến, "Đến a tiểu mỹ nhân, ngươi làm sao không tiếp tục, ca ca ta còn không có chơi chắn đâu." "Không, ngươi đừng tới đây." Tuyết Trắng sắc khóc, lập tức kinh hoàng lui lại. Giờ phút này nàng đã sớm đã mất đi gián điệp vốn có tỉnh táo, bị một cái nam nhân ở trên người không ngừng sờ loạn, tin tưởng chỉ cần là nữ nhân liền chịu không được. Nàng hiện tại chỉ nghĩ cách Triệu Húc xa xa. Thế là hai người liền một cái không ngừng đi về phía trước, một cái không ngừng hướng lui về phía sau, cứ như vậy tại trong hẻm nhỏ truy đuổi, tình cảnh này thấy thế nào, đều giống như sắc lang đang khi dễ tiểu cô nương. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó sáu cái hung thần ác sát nam nhân bước nhanh chạy vào hẻm nhỏ. Thủ lĩnh, ngươi thế nào? Sáu người vừa nhìn thấy Tuyết Trắng dáng vẻ chật vật, lập tức trợn tròn mắt. Đây là cái gì tình huống? Sáu người trong lòng cuồng hô, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Tuyết Trắng vẫn luôn là một cái phong tao mà ngoan độc nữ nhân, có thể đem bất kỳ nam nhân nào tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, như bị nam nhân khi dễ loại chuyện này phát sinh ở trên người nàng, quả thực là không thể tưởng tượng. Thủ lĩnh a, ngươi đây cũng quá hủy hình tượng. Trong lòng bọn họ nói thầm, ánh mắt lại là càng xem càng thẳng. Cái này nửa ngày bị Triệu Húc bàn tay heo ăn mặn quấy rối, lại thêm một phen truy đuổi, Tuyết Trắng quần áo trên người đã sớm một mảnh hỗn độn, nên lộ cùng địa phương không nên lộ đều đã lộ ra. Cái này nhưng làm sao cái nam nhân nhìn nước bọt chảy ròng, mặc dù Tuyết Trắng bình thường đều là một bộ tao mị tận xương bộ dáng, nhưng làm thủ hạ mấy người bọn hắn nhưng chưa từng có loại này nhìn một lần cho thỏa cơ hội. May mắn bọn hắn cũng không biết, cái nào đó đáng xấu hổ ra hỏa không chỉ có mở rộng tầm mắt, còn tại thủ lĩnh bọn họ trên thân, thưởng hết tay phúc, nếu không nhất định sẽ ghen tị với phát điên. Tuyết Trắng chú ý tới sáu cái nam nhân sắc mị mị ánh mắt, cũng biết chỉnh lý quần áo, đồng thời ác hung hăng trợn mắt nhìn sáu người một chút, các ngươi nhìn cái gì, cẩn thận lao nương đem ánh mắt của các ngươi móc ra. Sáu người hoảng đội túi đầu không còn dám nhìn, hiển nhiên là đối Tuyết Trắng khá kiêng kỵ. Đúng rồi, làm sao lại các ngươi sáu cái đến đây, những người khác đâu? Tuyết Trắng xem xét mắt hẻm nhỏ bên ngoài hỏi. Các huynh đệ khác đều tại trận đánh tổng tham đặc công, những cái kia đặc công hành động thực sự quá nhanh, lần này may mắn là đánh bọn hắn một trở tay không kịp, bằng không chúng ta rất có thể còn chưa bắt đầu hành động, liền bị bọn hắn tận diệt. Một cái nam nhân nói, ánh mắt không tự chủ được vụng trộm hướng Tuyết Trắng trên thân nghiêng mắt nhìn, "Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Những huynh đệ kia khả năng chạy không được." Đáng chết, như thế kín đáo kế hoạch đều bị người ta bắt lấy, thật là một đám ngu xuẩn. Tuyết Trắng âm thầm chửi mắng, ngẩng đầu đối sáu người nói, "Tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn, coi như bị bắt lại, phía trên về sau cũng sẽ đối bọn hắn nghĩ cách cứu viện, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là đem tiểu tử này bắt về, các ngươi hẳn là minh bạch, nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lại nhận dạng gì trừng phạt." Sáu người cùng nhau sợ run cả người, trong ánh mắt toát ra một chút sợ hãi, hiển nhiên đối cái gọi là trừng phạt rất là e ngại. Lúc này, Triệu Húc đông nhiên trả sát, cười quái dị nói, hắc hắc, Tuyết Trắng, tục ngữ nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, vừa rồi làm sao cũng coi là có một trận phong hoa tuyết nguyệt, cái này kích tình vừa qua khỏi, ngươi liền không nhận chính mình nam nhân. Ừm. Sáu cái nam nhân nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, quay đầu cổ quái nhìn về phía Tuyết Trắng, tình huống như thế nào, chẳng lẽ vừa rồi thủ lĩnh cùng tiểu tử này. Chắc không được thủ lĩnh quần áo không chỉnh tới đâu. Tuyết Trắng tức giận đến giơ chân, tên đang chết, lão nương đợi chút nữa nhất định phải xé nát ngươi cái miệng này, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đậu thủ à? A a a, là. Sáu người từ miên man bất định bên trong lấy lại tinh thần, hung thần ác sát vây hướng về phía Triệu Húc. Lúc này, Triệu Húc rốt cục thu hồi trên mặt nghiền ngẫm tiêu dung, ánh mắt bên trong toát ra một tia linh ý, nhiều người cùng tiến lên cũng tốt, ta vừa vận luyện tập một cái đối trang bị mới chuẩn bị khống chế, ha ha, vừa rồi khi dễ một nữ nhân thực sự không có ý nghĩa. Lưới điện phòng hộ áo mặc dù nhưng đã chế tạo ra có một đoạn thời gian, nhưng chân chính dùng để chiến đấu cái này còn là lần đầu tiên, cho nên hắn muốn tại những người này thân bên trên tiến hành một chút thực chiến kiểm nghiệm, cũng tốt vì sau này tiến một bước cải tiến làm chút tổng kết. Tiểu tử, rất can dỡ, đến bây giờ còn chấn định như vậy. Sáu cái nam nhân lành lạnh cười lạnh, bọn hắn đều tự nhận thân thủ đến, căn bản không có đem Triệu Húc để vào mắt. Chỉ là bọn hắn tựa hồ quên, Triệu Húc nếu quả như thật không coi ỷ vào, làm sao có thể đem thủ lĩnh của bọn hắn cho dạy vào chật vật như vậy. Tuyết Trắng nhíu mày, nhắc nhở, mấy người các ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này trên người có cổ quái. Thủ lĩnh ngươi cứ yên tâm đi, bằng chúng ta mấy cái, chẳng lẽ còn không thu thập được một cái tay trói gà không chặt bình dân. Sáu người tương đương tự tin, chách chách hô hô vén lên tay áo vây quanh. Hắc hắc, tới đi, để ta xem các ngươi có bản lĩnh gì. Triệu Húc khẽ miệng nhẹ nhàng kéo một cái, đột nhiên thân hình khẽ động, liền trực tiếp xông vào trong sáu người ở giữa. Ua, tiểu tử này còn dám chủ động xuất thủ. Các huynh đệ, trước đánh cho hắn một trận. Một cái nam nhân giắt cuống họng kêu to, thầm nghĩ trong lòng, mà nó, lão tử suy nghĩ chúng ta thủ lĩnh không phải một ngày hai ngày, hiện tại thế mà trước bị tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi, khẩu khí này nếu là không ra, lão tử cũng không phải là nam nhân. Đúng, đánh hắn. Những người khác cầm bang đồng ý, từng cái con mắt đỏ bừng, hiển nhiên cũng là ghen tị phát cuồng. Chương 119, điện tử tụ năng lượng pháo chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Sáu cái nam nhân nhè răng trợn mắt, đống cắt lớn nắm đấm trực tiếp hướng Triệu Húc trên thân chào hỏi, dạng như vậy tựa như là sáu con đại hôi lang đang khi dễ một cái con cừu nhỏ. Thế nhưng là sau một khắc, tình huống liền hoàn toàn phản đi qua, con cừu nhỏ nhìn qua người vật vô hại, nhưng lại có thể biến thân siêu sấy đạ, trong nháy mắt liền đem sáu con đại hôi lang đánh cái người ngã ngửa đổ. Giữa song phương chiến đấu hoàn toàn ấn chứng một câu, loạn quyền đã chết lao sư phó. Cùng sáu cái nam nhân tiêu chuẩn chiến đấu động tác so sánh, Triệu Húc động tác hoàn toàn tựa như là đầu đường lưu manh tại kéo bè kéo lu đánh nhau, nhưng chính là rách nát như vậy ra vô lại tư thế, lại làm cho sáu cái nam nhân luôn cuống tay chân, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu thảm. À, đáng chết, tiểu tử này trên người có cái gì? Thật mạnh dòng điện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thân người thượng tại sao có thể phát ra dòng điện? Mà nó, lão tử cuối cùng biết lấy thủ lĩnh thân thủ, làm sao cũng bị dày vò chật vật như vậy, tiểu tử này quá quỷ dị. Tình huống cùng vừa rồi Tuyết Trắng hoàn toàn tương tự, mặc cho sáu cái nam nhân thực lực cường đại, lại ngay cả Triệu Húc một cái góc áo đều không đụng tới. Mỗi một lần khi sáu người bị điện giật đến toàn thân tê liệt, Triệu Húc nắm đấm, đáy giày liền có thể sức lực hướng trên người bọn họ chào hỏi, mà lại địa phương khác đều không đánh, chuyên hướng trên mặt đánh, chỉ chốc lát sau, sáu người liền đã trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt. Sưng lên. Ha ha, vô cùng thoải mái. Triệu Húc nết miệng cười to, nếu không mọi người đều thích xem đánh võ phiến đâu, loại này nên chiến bắt phương cảm giác, hoàn toàn chính xác tương đương thống khoái. Sáu người bị dòng điện kích thích nước mắt nước mũi lưu cái không xong, trong lòng bọn họ buồn bực cơ hồ phát cuồng, mà nó, đường đường sáu cái đi qua chuyên nghiệp huấn luyện gián điệp, lại bị một cái bình dân thu thập thẳng rồi, cái này khiến bọn lão tử về sau còn thế nào tại trên đường lăn lộn. Nói thật, sáu cái cường tráng nam nhân bị khi phụ lệ rơi đầy mặt, bộ dáng nhìn qua tương đương khôi hài. Nhưng là cảnh tượng như vậy, rơi vào Tuyết Trắng trong mắt lại một chút cũng cười không nổi, thậm chí còn cảm giác tương đương bi ai, nàng biết, Triệu Húc trên thân nhất định có một loại nào đó có thể phóng thích dòng điện trang bị. Trang bị như vậy dưới cái nhìn của nàng đơn giản liền là tai nạn. Về sau nếu như người người đều có thể có như vậy một kiện trang bị, vậy các nàng những cực khổ này huấn luyện ra kỹ xảo cận chiến, còn có thể phát huy cái tác dụng gì? Về sau tất cả cách đấu ra, hoàn toàn có thể đổi nghề bán đậu hũ, đi ra cùng người đánh nhau đều là mất mặt xấu hổ a. May mắn loại này trang bị chỉ có Triệu Húc giá hỏa này một người có. Tuyết Trắng trong lòng lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lúc này, sáu cái bị khi phụ thảm rồi nam nhân nhao nhao lui lại, cũng không dám lại tới gần Triệu Húc, thủ lĩnh, làm sao bây giờ, chúng ta? Giá hỏa này liền là cái con nhím. Tiếp tục như vậy chúng ta căn bản bắt không được hắn. Đúng vậy à, thủ lĩnh, chúng ta quyết không thể ở chỗ này chỉ hoãn thời gian quá dài, bằng không một lát nữa đợi tổng tham đặc công đuổi theo, chúng ta đừng mong thoát đi một hay. Thật sự là tức chết ta rồi, đáng tiếc chúng ta vì né qua tổng tham giám thị, không có đem thương mang theo trong người, bằng không thật nghĩ một súng bắn nổ tiểu tử này. Đều đừng nói nữa. Tuyết Trắng sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhiệm vụ lần này xem như thất bại, đình chỉ đối Triệu Húc bắt hành động, chúng ta lập tức rời đi, để tránh lọt vào tổng tham trong tay. Thế nhưng là nhiệm vụ thất bại, phía trên chỉ sợ. Một trong đó điệp có chút do dự. Không sao, lần này cũng không phải chúng ta sai lầm, mà là mục tiêu quá khó chơi, mọi người sau này trở về, nhất định phải thống nhất đường tính, đem tình huống của hôm nay chi tiết báo cáo. Tuyết Trắng lạnh lùng xem xét Triệu Húc một chút, tin tưởng so với trừng phạt chúng ta, phía trên nhất định đối tiểu tử này trên người trang bị càng cảm thấy hứng thú. Muốn chạy? các ngươi còn chạy sao? Triệu Húc cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhấn xuống ống tay áo thượng hình tam giác cúc áo, sau đó nâng lên hai tay, song trưởng đối nhau phóng tới trước ngực. Tiểu tử này đang làm gì? Đây là cái gì chiến đấu tư thế, lão tử làm sao chưa thấy qua? Chẳng lẽ hắn là tại luyện khí công? Không đúng, hắn là đang cố lộng huyền hư, nghĩ ngăn chặn chúng ta đợi tổng tham đặc công tới. Không sai, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi mau, chờ. Chuyện gì xảy ra? Đây là. Đột nhiên, đám người tiếng nghị luận im bặt mà dừng, từng cái không thể tưởng tượng nổi há to miệng đem, liền ngay cả bên cạnh Tuyết Trắng cũng lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lên. Liền nghe Triệu Húc khẽ quát một tiếng, từng đạo mắt trần có thể thấy hồ quang điện, đột nhiên bắt đầu ở hắn toàn thân cao thấp lưu chuyển, sau đó cấp tốc hướng hai tay của hắn ở giữa hội tụ. Song trưởng của hắn ở giữa tựa hồ có một cái cường đại từ trường, tất cả hồ quang điện tại hội tụ tới về sau, tựa như là bị cây gậy quấy nước, bắt đầu cao tốc xoay tròn tạo thành một cái vòng xoáy. Ngay sau đó vòng xoáy cấp tốc có vào, trong chớp mắt liền biến thành một cái chói mắt đoàn năng lượng, đứng ở bên cạnh, có thể thấy rõ đoàn năng lượng bên trong, từng đạo hồ quang điện tựa như là linh như rắn, đang không ngừng tương hỗ truy đuổi và chạm. Cái tràng diện này thực sự quá huyền ảo, quá quỷ dị, đến mức lũ gián điệp đều ngu ngơ ngay tại chỗ, liền chạy trốn đều quên, cái này, đây là vật gì? Lao thần rùa. Các mẹ hạ mẹ hạ. Tuyết Trắng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, vô ý thức sợ run cả người, hết thảy trước mắt quá mức kinh người, nhân loại đối với không biết sự vật đều có một loại bản năng sợ hãi, coi như nghiêm chỉnh huấn luyện gián điệp cũng không ngoại lệ. Đột nhiên Tuyết Trắng kịp phản ứng, thét to, đều thất thần làm gì, còn không mau chạy. Sáu cái nam nhân nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thế là liền vội vàng xoay người hướng hẻm nhỏ bên ngoài chạy tới. Triệu Húc rõ ràng là muốn phát đại chiêu, đợi tiếp nữa quả thực là muốn chết. Hắc hắc, bây giờ nghĩ chạy. Triệu Húc khẽ miệng kéo một cái, đột nhiên hai tay hung hăng hướng phía dưới đẩy, quát to, để cho các ngươi đếm thử lưới điện phòng hộ áo công kích chiêu số, điện tử tụ năng lượng áo, mở cho ta. Chỉ gặp nắm đấm lớn điện năng đoàn trực tiếp đụng vào trên mặt đất người, sau đó trong nháy mắt liền dọc theo mặt đất huyết tán ra đến, hiện đây toàn bộ hẻm nhỏ, từng đạo màu lam hồ quang điện hòa lẫn, không ngừng phát ra lốp bốp tiếng vang. Cùng lúc đó, vô luận là sáu cái nam nhân hay vẫn là Tuyết Trắng, đều tại trong khoảnh khắc bị từng đạo màu lam hồ quang điện bao phủ, mãnh liệt dòng điện lập tức để bảy người giống cái sảng, toàn thân không tự chủ được lay động, miệng bên trong cũng phát ra từng tiếng không có chút ý nghĩa nào hừ hừ. Toàn bộ trong hẻm nhỏ cũng chỉ có Triệu Húc một người còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy. Ha ha, cái này điện tử tụ năng lượng pháo uy lực quả nhiên không sai. Triệu Húc đối tại kiệt tác của mình cảm thấy tương đương hài lòng, trực tiếp nhấn xuống ống tay áo thượng hình thói cúc áo, đây là chốt mở, có thể đem lưới điện phòng hộ áo khôi phục thành phổ thông quần áo trạng thái. Sau một khắc, từng đạo hồ quang điện cấp tốc lùi bước, toàn bộ trong hẻm nhỏ lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó đã sớm bị điện thảm rồi bảy người nhao nhao bịch bịch té ngã trên đất, nhắm chặt hai mắt không thể nhúc nhích. Triệu Húc đi qua kiểm tra một hồi bảy người tình huống, cười gật đầu một cái nói, cũng không tệ lắm, chỉ là hôn mê đi. Hắn cũng không muốn giết người, cho nên vừa rồi tận lực khống chế dòng điện chuyển vận. Chương 120, tương lai dự định trung chính mang theo thủ hạ bọn đặc công, cấp tốc hướng hẻm nhỏ tiến đến, hy vọng Triệu Húc không có xảy ra chuyện, bằng không. Vừa rồi từ màn hình giám sát bên trong xác định Triệu Húc hành tung, hắn liền mang theo thủ hạ nhóm đuổi theo, thật không nghĩ đến thế mà gặp đối phương một đám gián điệp chặn đánh. Mặc dù bọn hắn đã dùng suất toàn lực, tại cực trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, nhưng ý nguyên chậm trễ không thiếu thời gian. Thời gian này nhìn ngắn ngủi, nhưng đối với chuyên nghiệp gián điệp tới nói lại đủ đủ rồi, đối phương hoàn toàn có thể đem Triệu Húc bắt lại mang đi. Tiểu Lý, cái kia hẻm nhỏ tình huống thế nào? Chúng đang dùng thai nghe hỏi, Tiểu Lý liền là lưu tại bảo an phòng quan sát cái kia đặc công. Báo cáo giờ, Triệu Húc bọn hắn từ khi tiến vào hẻm nhỏ về sau, vẫn không có đi ra, đáng tiếc trong hẻm nhỏ không có camera giám sát, chỗ lấy ta nhìn không thấy tình huống cụ thể bên trong. Chúng chính có chút nhẹ nhàng thở ra, đã không ai đi ra. Vậy đã nói rõ Triệu Húc còn không có bị bắt đi, bất quá hắn rất kỳ quái, lấy những cái kia gián điệp thân thủ, làm sao có thể như thế nửa ngày, còn không có đem Triệu Húc bắt lấy. Đám người hành động tốc độ rất nhanh, một lát sau liền đi tới hẻm nhỏ, thế nhưng là trong hẻm nhỏ tình cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ trợn tròn mắt. Dựa theo đặc công đám đó nghĩ cái gì, cái này nửa ngày Triệu Húc coi như không có bị bắt lại, làm sao cũng hẳn là bị đánh thành đầu heo. Nhưng hiện thực tình huống lại là, bao quát Tuyết Trắng ở bên trong bảy cái gián điệp, như là nằm ngay đơ hôn mê trên mặt đất. Mà lúc đầu làm con tin Triệu Húc, giờ phút này lại ngồi dựa vào bên tường, nhàn nhã vô cùng quất lấy điếu thuốc, hai con mắt còn hèn mọn, thỉnh thoảng liếc về phía Tuyết Trắng cái kia không che giấu được ngạo nhân thân thể mềm mại. Một cỗ nồng đậm tiện nhân hương vị đập vào mặt. Bọn đặc công lập tức cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, cái này, đây là cái gì tình huống? Ua, lão trung, các ngươi xem như đến rồi. Triệu Húc nôn cái vòng gói, nháy mắt ra hiệu cười nói, những gián điệp này cũng không biết là từ đâu xuất hiện, ngươi là không biết bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, ta thế nhưng là bị khi phụ thẳng rồi. Bọn đặc công nhìn một chút trên mặt đất bảy người kia thê thảm bộ dáng, lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái, mẹ nó, đây rốt cuộc là ai khi dễ ai? Người cái tên này, mỗi lần đều có thể cho ta một cái kinh hỉ lớn, xem ra ta lo lắng an toàn của ngươi thật sự là rất dư thừa. Trung chính cúi đầu cười khổ, nói một chút đi, đến cùng tình huống như thế nào, ngươi là giải quyết như thế nào mấy người này? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, thật sự là vô cùng thế thảm. Ha ha, lão Trung à, ngươi phải biết, ta cùng nhà kia sở nghiên cứu quan hệ không tệ, cho nên liền cùng bọn hắn yêu cầu một ít phòng thân đồ vật, hắc hắc, hiện tại xem ra hiệu quả coi như không tệ. Triệu Húc cười híp mắt đứng lên, đầu thuốc lá ném xuống đất bước lên, hỏi, ta nói lão Trung, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta thật tốt ở công ty đi làm sao lại đột nhiên có gián điệp tìm tới cửa, mà lại bên trong một cái còn lăn lộn đến trong công ty, thành thư ký của ta. ngươi chẳng lẽ không biết mình bây giờ có bao nhiêu đáng chú ý sao? Mấy cái gián điệp tìm tới ngươi có cái gì kỳ quái? Trung Chính lắc đầu, bất quá ngươi gần nhất hay vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, cùng ngươi nói thật, chúng ta nội bộ ra một cái chỗ đồng, gia hỏa này nhiệm vụ liền là bắt được ngươi, hành động lần này thất bại, tin tưởng hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ngươi bình thường tốt nhất cẩn thận một điểm. Lúc đầu giống nội bộ xuất hiện chuột đồng loại tình huống này, tổng tham bình thường là sẽ không đối với người ngoài nói, dù sao đây không phải cái gì tăng thể diện sự tình, nhưng không có cách, Triệu Húc hiện tại đối quân đội rất trọng yếu, không thể có một chút xíu sơ suất. Cho nên Trung Chính mới nói với Triệu Húc ra tình hình thực tế, đây cũng là từ sĩ thành ý tứ, vì chính là để Triệu Húc chính mình nhiều hơn phòng bị. Chuột đồng. Triệu Húc ba chép miệng, loại chuyện này giống như chỉ ở trên TV gặp qua. Hắn sờ lên cái cằm hỏi, các người đối gia hỏa này có hay không đầu mối, ta cũng không muốn luôn lo lắng đề phòng, hy vọng các ngươi có thể mau chóng bắt hắn lại. Đây là khẳng định. Dù sao chúng ta cũng không hy vọng chính mình nội bộ tình báo có tùy thời tiết lộ nguy hiểm. Trung Chính nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Triệu Húc buồn bực gãi đầu một cái, xem ra quả nhiên là người đỏ không phải là nhiều, một cái giả dối không có thật sở nghiên cứu, liền làm cho rất nhiều người không bình tĩnh, cái này muốn là lúc sau lại làm ra điều khác, một ít người còn không náo lật trời rồi. Trung Chính bởi vì vội vã trở về đối bắt được gián điệp tiến hành thẩm vấn, cho nên cùng Triệu Húc bàn giao hai câu, liền nhanh chóng rời đi. Tại biết hỏa hoạn là một trận sợ bóng sợ gió về sau, công ty các công nhân viên cũng tại các bộ môn người phụ trách cân đối dưới, tiếp tục trở lại riêng phần mình cương vị làm việc. Đương nhiên, mọi người tránh không được đối cái kia đè xuống phòng cháy còi báo động tiểu tặc âm thầm chửi mắng. Triệu Húc đồng dạng về tới văn phòng, tiếp tục phê duyệt các loại văn bản tài liệu, chỉ tiếc lần này không có mỹ nữ đẹp mắt, làm việc trở nên càng phát ra buồn tẻ. Hết thảy đều khôi phục đâu vào đấy, tại sau khi làm việc, Triệu Húc thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên Trung Chính nói tới chuột đồng. Nói thật, hắn rất không thích loại chuyện này không khỏi chính mình trưởng không cảm giác, không chỉ là chuột đồng sự tình, cũng bao quát cùng quân đội hợp tác. Mặc dù cùng quân đội hợp tác, Triệu Húc có thể mượn đối phương nghiên cứu năng lực, nhưng trong lòng của hắn cũng không nỡ, bởi vì loại này hợp tác ở vào cường thế địa vị, vĩnh viễn là quân đội. Cho nên chuyện này chỉ có thể là nhất thời ngộ biến tùng quyền, nhưng lại không phải kế lâu dài. Triệu Húc kỳ thật vẫn luôn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tụ tập đại lượng các phương diện người nghiên cứu mới, tổ kiến một nhà trong nước, thậm chí toàn thế giới tân tiến nhất căn cứ nghiên cứu. Cứ như vậy hắn chế tạo tất cả vật phẩm đều có thể từ nhà này căn cứ nghiên cứu tiến hành kỹ thuật phá giải, đến lúc đó nghiên cứu ra kỹ thuật thành quả, vô luận là muốn thương nghiệp khai phát hay vẫn là cống hiến cho quốc gia, đều có thể từ chính hắn tới làm chủ. Bất quá muốn tổ kiến như thế một nhà căn cứ nghiên cứu, cũng không phải là phủi mông một cái liền có thể làm được, ở trong đó dính tới rất nhiều phương diện. Tỷ như đại lượng nghiên cứu khoa học nhân tài như thế nào mời chào? Người ta dựa vào cái gì muốn tới nghiên cứu của ngươi căn cứ làm việc? Dù sao Triệu Húc không cảm thấy mình là nhân dân tệ, còn không có đạt tới để nhân dân cả nước đều yêu trình độ. Mặt khác, cỡ lớn căn cứ nghiên cứu tổ kiến, liền là cái cự đại nuốt bằng thú, cần dùng đến tài chính tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Hiện tại Triệu Húc tại hình chiếu dụng cụ phương diện nhìn như lừa không ít, nhưng nếu như dùng để tổ kiến căn cứ nghiên cứu, đơn giản ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Xem ra sự tình hay là không thể gấp, đến từng bước đến. Triệu Húc dựa vào ở văn phòng trên ghế salon tự cân nhắc tỉ mỉ, mời chào nghiên cứu khoa học nhân tại sự tình trước không nội, chính mình trước hết nhất phải giải quyết, liền là vấn đề tiền bạc, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, kiếm được nhiều nhất tiền. Thế nhưng là làm gì kiếm lợi nhiều nhất đâu? Có người nói sản phẩm công nghệ cao kiếm lợi nhiều nhất, kỳ thật cái quan điểm này cũng không chính xác, sản phẩm công nghệ cao chỉ là lợi nhuận suất cao, nhưng lại cũng không là kiếm lợi nhiều nhất đồ vật. Lời này giống như có chút mâu thuẫn, kỳ thật không phải, chỉ cần lấy một thí dụ liền rõ ràng. Tỷ như vệ tinh công ty cùng máy tính hệ điều hành công ty, so sánh với mà nói, vệ tinh khoa học kỹ thuật hàm lượng muốn xa cao hơn nhiều máy tính hệ điều hành. Vệ tinh công ty chế tạo một viên cỡ trung vệ tinh, chi phí đại khái tại khoảng 50 triệu đô la Mỹ, mà giá bán thì là muốn 1 đến 2 ức đô la, cái này lợi nhuận suất đạt đến gấp 3 4 lần, xem như khá cao. Nhưng là ngẫm lại, vệ tinh công ty 1 năm có thể bán ra bao nhiêu quả vệ tinh? Không đúng, hẳn là mấy năm có thể bán ra một cái vệ tinh. Hiện ở trong vũ trụ vờn quanh vệ tinh nhân tạo, tổng cộng cũng liền hơn 1.000 quả, cho nên đây chính là một cái 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm mua bán. Trái lại hệ điều hành, Microsoft Windows hệ điều hành, gia đình bản đại khái tại 200 đô la tả hữu, cái này giá bán xa kém xa cùng vệ tinh so sánh, nhưng lại tạo ra được một vị thế giới nhà giàu nhất. Vì cái gì? Cũng là bởi vì hệ điều hành thụ chúng rộng, thị trường lớn, cho nên từ nơi này cũng có thể thấy được, thị trường càng lớn, nhu cầu càng lớn mua bán, mới càng có thể kiếm tiền. Kỳ thật muốn nói thị trường lớn nhất mua bán, đều cùng mọi người ăn ở có quan hệ, tỉ như nước, điện hoặc là lương thực, chỉ tiếc giống loại quan hệ này quốc kê dân sinh đồ vật, vĩnh viễn không có khả năng để tư nhân đại quy mô nắm giữ. Cái kia làm cái gì đây? Triệu Húc trầm tư suy nghĩ gần nửa tháng sau, rốt cục có chút đầu mối. Chương 121, cửu gia đều tụ một khối nửa tháng sau, Tạ Chấn Vũ ba người cuối cùng từ nước ngoài khảo sát trở lại, cái này khiến Triệu Húc thật to nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thoát khỏi vô số đáng ghét văn bản tài liệu. Vào lúc ban đêm, Triệu Húc liền đem ba người kéo đến khách sạn, nói là có một số việc muốn thương lượng một chút. Trong phòng, chờ đến cả bàn đồ ăn đều lên đủ, Tôn Hạo mới tò mò hỏi, Húc tử, ngươi đến cùng có chuyện gì? Không có gì, liền là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút công ty tiếp xuống phương hướng phát triển. Cái này còn cần thương lượng, đương nhiên là phát triển mạnh cá nhân bản hình chiếu dụng cụ, ngươi. Tôn Hạo lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, ta nói Húc tử, ngươi không phải là hình chiếu dụng cụ đã chơi chán, lại muốn làm khác mua bán à? Ha ha, nếu không nói hay vẫn là Hạo ca ngươi hiểu ta. Triệu Húc quay đầu nhìn nói với Chu Hồng Đào, phòng thị trường là từ ngươi phụ trách, tiếp xuống mấy tháng, ta hy vọng các ngươi điều tra một chút nước bẩn xử lý thị trường hành tình. Thị trường điều tra rất dễ dàng, bất quá lao đệ, ngươi là muốn chuẩn bị làm nước bẩn xử lý sinh ý. Chu Hồng Đào khẽ nhíu mày, dựa theo thương nghiệp quy luật tới nói, một công ty nếu như muốn khai thác mới nghiệp vụ, tốt nhất muốn cùng nguyên lai kinh doanh sản phẩm có một ít liên quan tính, tỉ như kinh doanh tức thời thông tin phần mềm, biết lái mở đất game online thị trường, bởi vì giữa bọn chúng sẽ có nhất định bổ sung, ngươi lần này từ hình chiếu dụng cụ chuyển tới nước bẩn xử lý, này độ có phải hay không có chút quá lớn. Triệu Húc tự tin cười cười, không sao, ngươi cũng đã nói cái kia chỉ là bình thường tình huống, cái này hạn chế tại trên người của ta không thích hợp, yên tâm đi, ngươi trước hết để cho phòng thị trường người tiến hành điều tra, làm một chút giai đoạn trước chuẩn bị, chờ đến chân chính bắt đầu kinh doanh thời điểm, ta cam đoan lợi nhuận so hiện tại hình chiếu dụng cụ còn muốn kiếm tiền. Tiểu Húc, không nên quá lạc quan, nước bẩn xử lý thiết bị thị trường khả năng cũng không có ngươi suy nghĩ một chút lớn như vậy. Tạ Trấn Vũ do dự một chút khuyên nhủ, hắn đã từng cũng chuẩn bị đầu tư nước bẩn xử lý ngành nghề, chỉ tiếc về sau bị Phùng Đào nảy ra góc tưởng, cho nên mới không làm thành. Bất quá khi đó hắn cũng đối cái nghề này thị trường làm qua một chút điều tra, cho nên coi như hiểu rõ. Hắn giải thích nói, mặc dù bây giờ mọi người bảo vệ môi trường ý thức càng ngày càng nặng, nhưng cũng chính vì vậy, rất nhiều thương gia sớm đã tiến quân cái nghề này, cho nên nó không giống phim bản cùng cá nhân bản hình chiếu dụng cụ thị trường, cơ bản ở vào trống rỗng. Nếu như ngươi mạo muội tham dự vào, coi như có được tiên tiến kỹ thuật, tại cướp đoạt thị trường số định mức thời điểm, cũng nhất định sẽ nhận những cái kia thương gia liên hợp rào sát. Tạ Trấn Vũ biết, Triệu Húc nếu như dự định tiến vào cái này thị trường, vậy đã nói rõ hắn lại lấy được phương diện này tiên tiến kỹ thuật, bất quá kỹ thuật cũng không có nghĩa là hết thảy. Thương trường như chiến trường, Triệu Húc nếu quả như thật bằng vào tiên tiến kỹ thuật, tranh đoạt cái khác nước bẩn xử lý thiết bị thương thị trường số định mức, thứ này cũng ngang với là cướp người bắt cơm, đoạn người tài lộ, tất nhiên sẽ nhận đối phương liên thủ chống lại. Tạ ca, ngươi quá lo lắng, ta nhưng chưa nói qua muốn kinh doanh nước bẩn xử lý thiết bị. Triệu Húc trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thần bí. Không phải thiết bị. Vậy ngươi chuẩn bị kinh doanh cái gì? Chu Hồng Đào tò mò hỏi. Ai nói xử lý nước bẩn, liền nhất định phải thu nhận công nhân nghiệp thiết bị. Hắc hắc, chuyện này cho ta trước thừa nước đục thả câu, đến lúc đó cam đoan cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn. Về phần nói đến cái khác thiết bị thương liên thủ giáo sát. Triệu Húc cười lạnh, ta đoạt bát ăn cơm của bọn họ, tự nhiên sẽ cho những người khác sáng tạo càng nhiều bát cơm, cho nên liền coi như bọn họ liên thủ lại như thế nào. Hừ, đến lúc đó căn bản không cần ta quan tâm, tự nhiên sẽ có càng nhiều người thay ta đi đối phó bọn hắn. Hắn làm việc nguyên tắc, luôn luôn đều là hợp tác quá nhiều đối kháng, đến lúc đó nếu như những thiết bị kia thương thất thời, tự nhiên là ngươi tốt mà ta cũng tốt, dù sao mọi người mục đích cũng là vì kiếm tiền, có thể hợp tác liền tận lực không nên chết đậm. Nhưng nếu như đối phương không thất thời, nhất định phải bật mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, cái này vốn là cái nhược đục cường thực thế giới, chỉ cần có thực lực, cướp người bắt cơm làm sao vậy, coi như làm cho ngươi phá sản, lão tử cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chuyện này vậy cứ thế quyết định, Chu Hồng Đào nói hắn sẽ mau chóng từ phòng thị trường phân ra một số người, chuyên môn đi điều tra nước bẩn xử lý thị trường hành tinh. Người cái tên này luôn luôn thần thần bí bí. Tôn Hạo vuốt vuốt mặt béo bất mãn nói, hai người khác cũng rất tò mò, Triệu Húc đã không định kinh doanh công nghiệp thiết bị, vậy hắn muốn dùng thứ gì đến tịnh hóa nước bẩn đâu? Hắc hắc. Triệu Húc tặc nợ nụ cười, liền là không nói rõ, đem ba người tức giận đến hàm răng nghi ngứa. Tiếp đó, mọi người liền một bên tiếp tục ăn cơm, một bên tùy ý trò chuyện. Sau một lúc lâu, Tôn Hạo đột nhiên thần bí nói, đúng rồi, Húc tử, ngươi đoán xem chúng ta lần này xuất ngoại đụng phải người nào? Ai vậy? Chẳng lẽ là Hạo ca ngươi tình nhân cũ? Triệu Húc trêu ghẹo nói, không phải ta tình nhân cũ, mà là Tạ ca lão bằng hữu. Tôn Hạo nhìn một chút Tạ Trấn Vũ, nói, chúng ta gặp Phùng Đạo. Là hắn. Triệu Húc là người, hỏi, các ngươi làm sao lại đụng phải hắn? Không phải là hắn chuyên môn đi tìm các ngươi à? Cái kia đến không phải. Tôn Hạo lắc đầu, lúc ấy là tại nước Mỹ một cái thương nghiệp trong tiệc rượu, Phùng Đào tên kia chính tại thuyết phục một người trẻ tuổi, nghĩ làm cho đối phương gia nhập tự do đồng minh, chúng ta chỉ là vừa vận đụng phải mà thôi. Tên kia lại tại kéo người. Triệu Húc há to miệng tương đương im lặng, hắn đột nhiên cảm giác cái này Phùng Đào rất giống làm ai, tùy thời tùy chỗ đều không quên cho tổ chức của hắn kiếm khách. Đúng rồi, lão đệ, ngươi đoán Phùng Đào thuyết phục người trẻ tuổi kia là ai? Chu Hồng Đào đột nhiên cười nói. Ai vậy? Hắc hắc, Thẩm Hạo Nam. Triệu Húc ngạc nhiên, cái này có tính không là oan gia đối đầu đều tụ một khối. Bất quá Phùng Đào thế mà lại đi lôi kéo Thẩm Hạo Nam, chuyện này liền có ý tứ, hắn còn nhớ đến Trung Chính nói qua, Thẩm Hành Đồ liền là dựa vào tự do đồng minh phát đạt, bất quá về sau nhưng lại không hiểu thấu thối lui ra khỏi. Không biết nếu như Thẩm Hành Đồ biết mình nhi tử bị tự do đồng minh người cuốn lên, sẽ là phản ứng gì. Triệu Húc sờ lên cái cằm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ Trấn Vũ, Tạ ca, lần này nhìn thấy Phùng Đào, ngươi có cảm giác được gì hay không là lạ? Hoàn toàn chính xác có điểm là lạ. Tạ Trấn Vũ mím môi một cái, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc cổ quái, ta cảm giác hiện tại Phùng Đào đơn giản như trước kia tưởng như hai người, thật giống như hắn có chút không biết hình dung như thế nào, thế là trầm ngâm nghĩ nghĩ mới nói, trước kia Phùng Đào mặc dù lòng tham nhưng vô luận như thế nào đều khiến người ta cảm thấy là người bình thường, nhưng cái này lần gặp gỡ sau ta phát hiện hắn mặt ngoài dịu dàng ngoan ngoãn hòa khí, thế nhưng là thực chất bên trong lại toát ra một loại điên cuồng, để cho người ta không rét mà run, ta cùng hắn nói chuyện đều cảm giác phía sau phát lạnh, liền phảng phất giá hỏa này thành một cái cuồng tín đồ, loại kia vì trong lòng dị dạng tín ngưỡng mà điên cuồng đến không từ thủ đoạn cuồng tín đồ. Triệu Húc tiếp lời nói, đúng, liên lạc cùng tín đồ. Xem ra Phùng Đào chuyển biến, đều cùng cái kia cái gọi là tự do đồng minh có quan hệ, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì tổ chức. Tạ Chấn Vũ cười khổ lắc đầu, "Tiểu Húc, ngươi về sau muốn cẩn thận một chút, Phùng Đào cùng Thẩm Hạo Nam đều xem như cùng ngươi có khúc mắc, hai người bọn họ nếu như tụ cùng một chỗ, đối ngươi tuyệt đối không có chỗ tốt." "Ừm, ta đã biết." Triệu Húc nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ gì. Chương 122, đừng nói anh em không chính cống. Thời gian một ngày trôi qua, tại Tạ Chấn Vũ ba người sau khi trở về, Triệu Húc lại lần nữa đâm vào trong phòng thí nghiệm, đi qua mấy tháng dốc lòng nghiên cứu, cá nhân bản hình chiếu dụng cụ rốt cục hoàn thành khai phát. Tại Triệu Húc theo đề nghị, loại này tiểu mới người hình chiếu dụng cụ, tổng cộng bị phân ra 3 cái loại hình, theo thứ tự là giá bán 2 vạn đô la trí tôn bản, giá bán 8.000 đô la vợ xỉ ẩn VIP, cùng giá bán 1.000 đô la tiêu chuẩn bản. Cứ như vậy, liền có thể mặt đối khác biệt hộ khách nhu cầu, mà lại cái này 3 khoản hình chiếu dụng cụ, đều có quay phim, hình chiếu, cùng 3 triệu biên dịch công năng, cái này thật to thuận tiện hộ khách, không cần lại đơn độc đi mua như là máy quay phim loại hình cái khác thiết bị. Bất quá mộng ảo hình chiếu dụng cụ liên minh những công ty khác lại đối Triệu Húc rất có đoán nghiệm, bởi vì tại chia sẻ không khí hình chiếu kỹ thuật cùng trí năng hóa ghép lại kỹ thuật về sau, Triệu Húc chỉ cho bọn hắn chia sẻ sơ cấp 3 triệu biên dịch kỹ thuật, cho nên bọn hắn chỉ có thể sản xuất tiêu chuẩn bản người hình chiếu dụng cụ, mà đối với vợ xỉ ẩn VIP cùng trí tôn bản lại theo không kịp. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu nếu như Triệu Húc trong tương lai đối hình chiếu dụng cụ đổi mới, tỉ như đem vợ xỉ ẩn VIP kỹ thuật hạ xuống làm tiêu chuẩn bản, như vậy bọn hắn sản xuất hình chiếu dụng cụ đem hoàn toàn mất đi sức cạnh tranh. Loại này bị người bóp cổ lại cảm giác thực sự để cho người ta phát cuồng. Có thể coi là trong lòng còn có bất mãn, bọn hắn cũng không thể nói thêm cái gì, dù sao không có bất kỳ cái gì một công ty sẽ thật đem hoạch tâm nhất kỹ thuật chia sẻ cho người khác, Triệu Húc có thể cho bọn hắn hiện tại những này kỹ thuật, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Khi Triệu Húc tại phòng thí nghiệm bận rộn đồng thời, Tạ Chấn Vũ ba người cũng bắt đầu không ngừng làm không trung phi nhân. Ba người hồi trước xuất ngoại khảo sát, chính là vì thu hoạch được các quốc gia người hình chiếu dụng cụ thị trường tư liệu, hiện tại căn cứ những tài liệu này, bọn hắn bắt đầu ở các nơi trên thế giới, chân tuyển thích hợp khu điện gia dụng cùng điện tử bán lẻ thương. Cái này kỳ thật liền là tại kiến lập mộng tưởng công ty chính mình đường dây tiêu thụ, mà lại cũng chỉ có mượn nhờ những này bán lẻ thương, mộng tưởng công ty mới có thể đạt tới đem sản phẩm cấp tốc trải hàng toàn cầu mục đích. Mà đang tìm kiếm bán lẻ thương sự tình bên trên, mộng ảo hình chiếu dụng cụ liên minh những công ty khác, có thể nói làm ra cực công như lớn. Dù sao những công ty này kinh doanh thời gian đã rất dài ra, bọn hắn đều đã thành lập hoàn chỉnh đường dây tiêu thụ, cho nên từ bọn hắn đến giới thiệu các lớn bán lẻ thương, đối với mộng tưởng công ty tổ kiến chính mình đường dây tiêu thụ tới nói, có thể nói làm ít công to. Kỳ thật đây cũng là lúc trước Triệu Húc cực lực thúc đẩy liên minh một trong những mục đích, dùng chính mình một bộ phận kỹ thuật từ những công ty khác trong tay, đổi lấy hoàn chỉnh đường dây tiêu thụ. Đương nhiên, chuyện này đối với tại những công ty khác tới nói, tuyệt đối có thể so với nhục nước mất chủ quyền, dù sao trợ giúp Mộng Tưởng công ty thành lập đường dây tiêu thụ, chẳng khác nào là để Mộng Tưởng công ty có được càng cường đại hơn tiêu thụ năng lực, kết quả cuối cùng liền là bản thuộc về bọn hắn một bộ phận thị trường số định mức, bị Mộng Tưởng công ty cất vào túi. Thế nhưng là cứ việc đủ tiểu không muốn, bọn hắn lại như cũng không thể không đối Mộng Tưởng công ty tiến hành trợ giúp, bởi vì bọn hắn tại kỹ thuật bên trên hoàn toàn bị Mộng Tưởng công ty giữ lại cổ họng, cho nên nhất định phải đối Mộng Tưởng công ty làm ra thỏa hiệp. Cũng chính vì vậy, những công ty này cao tầng trong lòng đều giống như ăn phải con ruồi, tương đương dính nhau, nhao nhao trong bóng tối chửi mắng Triệu Húc thủ đoạn ti tiện, cầm Minh Hữu làm vũ khí sử dụng. Đối với cái này Triệu Húc biểu thị không có áp lực chút nào, hắn thấy, lão tử đã cùng các ngươi chia sẻ kỹ thuật, các ngươi chẳng lẽ còn có thể không ý tứ một cái, ra điểm huyết. Thật coi lão tử hiếm có các ngươi điểm này độc quyền sử dụng phí đâu, từ vừa mới bắt đầu, ta muốn chính là các ngươi đường dây tiêu thụ, nói lão tử thủ đoạn ti tiện, hừ hừ. Đằng sau còn có càng ti tiện trở các ngươi đâu. Hoàn toàn chính xác, lấy Triệu Húc gia hỏa này luôn luôn hèn mọn tính cách, lúc mới thành lập liên minh, liền căn bản không có đánh cái gì tốt chủ ý, những cái kia công ty chỉ thấy hắn nghĩ muốn nhờ thành lập liên minh, để cho mình tại toàn cầu trên thị trường có được chủ đạo quyền nói chuyện. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, Triệu Húc vụng trộm đánh chú ý tương đương bẩn thỉu, hiện tại mượn nhờ bọn hắn vì giấc mộng công ty đường dây tiêu thụ trải đường, cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đợi đến về sau, Triệu Húc còn biết lợi dụng kỹ thuật ưu thế, cùng đối thị trường chủ đạo năng lực, không ngừng đối những công ty khác nhãn hiệu tiến hành suy yếu, tiến một bước đối người hình chiếu dụng cụ thị trường số định mức tiến hành ăn mòn, đặt tới mộng tưởng công ty một nhà độc đại tình thế. Cứ như vậy, những công ty khác sản phẩm của mình liền sẽ lượng tiêu thụ lại giảm, lợi nhuận cũng sẽ càng ngày càng ít ỏi, thậm chí rất có thể tạo thành nhập không đủ suất cục diện. Đến lúc đó, Triệu Húc tuyệt đối rất tình nguyện đem mộng tưởng công ty một bộ phận sản phẩm giao cho những công ty này tiêu thụ, để bọn hắn từ nhà sản xuất biến thành mộng tưởng công ty sản phẩm đại diện thương. Hắc, đừng nói anh em làm việc không chính cống, ai bảo tân tiến nhất kỹ thuật đều nắm giữ tại lao tử trong tay, các ngươi cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cho lão tử làm công đi. Triệu Húc cảm giác tương đương đắc ý, rất vì cái này theo người khác hèn hạ chủ ý cảm thấy tự hào. Hắn thấy chỉ có người một nhà đạt được chỗ tốt mới đúng. Về phần ngoại nhân, không đem bọn hắn làm cho phá sản cũng không tệ rồi. Theo thời gian tiếp tục từng ngày đi qua, cá nhân bản hình chiếu dụng cụ dây chuyển sản xuất cũng từ Chu Hồng Đạo phụ thân Trung Châu công nghiệp tập đoàn chế tạo hoàn thành, đồng thời giao phó Mộng Tưởng công ty sử dụng. Bất quá Triệu Húc tại cùng Tạ Chấn Vũ ba người thương lượng một phen về sau, quyết định đối người hình chiếu dụng cụ trước tiến hành nhóm nhỏ lượng sản xuất cùng tồn kho, tạm thời không đối ngoại tiến hành tiêu thụ. Bởi vì hắn muốn chờ đợi một cái cơ hội thích hợp nhất để người hình chiếu dụng cụ tiêu thụ đến cái khởi đầu tốt đẹp, mà trên thực tế cơ hội này hắn cũng không có chờ đợi quá lâu. Năm 2018 ngày 12 tháng 1, một tin tức như là cảm cúm virus cấp tốc từ Hollywood lan tràn tới toàn cầu. Amazon mới nhất mạng lớn vũ trụ liên minh chính thức quay chụp hoàn thành, đồng thời vào khoảng ngày 30 tháng 6 tại toàn cầu thống nhất chiếu lên. Tin tức này đưa tới vô số người chú ý, tất cả mọi người đang chờ mong, trên thế giới bộ thứ nhất toàn bộ tin tức phim, đến cùng sẽ đến cỡ nào kinh người chẳng diện. Bất quá Amazon phim mới sắp lên chiếu tin tức còn chưa qua, một tin tức khác, lại lần nữa đưa tới mọi người chú ý, cái kia chính là mộng tưởng trở thành sự thật khoa học kỹ thuật công ty tổ chức buổi họp báo, tuyên bố cá nhân bản hình chiếu dụng cụ, sẽ tại ngày mùng ngày 6 tháng 7 thống nhất tại toàn cầu đem bán. Ngày này lựa chọn rất có ý tứ, cùng vũ trụ liên minh chiếu lên ngày so sánh, vẹn vẹn đẩy về sau trễ 6 ngày, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, mộng tưởng công ty đang có ý đồ gì. Tựa như là năm đó ạ vạ tạ gây nên một cỗ phong trào, vũ trụ liên minh làm là thứ nhất bộ toàn bộ tin tức phim, một khi chiếu lên tất nhiên sẽ gây nên hoành động. Đến lúc đó, mọi người đối hình chiếu dụng cụ hứng thú, cũng sẽ tùy theo đạt tới một cái đỉnh điểm, mộng tưởng công ty tuyển ở thời điểm này đem bán, rất rõ ràng là muốn mượn vũ trụ liên minh phong trào, để đạt tới để cho mình sản phẩm nhiệt tiêu mục đích. Đương nhiên, Triệu Húc thủ đoạn còn không chỉ có như thế, trên thực tế tại vũ trụ liên minh quay chụp hoàn thành trước đó, hắn liền đã từng lần nữa tiến về nước Mỹ, tìm được Amazon, trao đổi cắm vào quảng cáo sự tình. Không sai, liền là cắm vào quảng cáo, đây là một cái để rộng rãi người xem chửi mẹ, nhưng lại để thương gia vui vẻ danh tử. Trên thực tế lấy dân chúng đối vũ trụ liên minh trình độ chú ý, tìm đến Amazon, muốn cắm vào quảng cáo thương gia nhiều không kể xiết. Nhưng là chân chính có thể bị Amazon tán thành, hơn nữa có thể móc ra kết xù tiền quảng cáo thương gia, lại cũng không là rất nhiều, mà Triệu Húc làm 3 triệu mô phỏng cảm ứng trình biên dịch nhà cung cấp, ở phương diện này hiển nhiên chiếm đại tiện nghi. Thế là hắn chỉ là tìm Amazon, thoáng tiến hành một phen hữu hảo giao lưu, liền được một cái có thể xưng hung tàn cắm vào quảng cáo. Đúng vậy, hung tàn hai chữ này, liền là Amazon chính miệng nói, mà lại dùng hay vẫn là tiếng Trung. Tại vị này lớn đạo diễn xem ra, một khi phim chiếu lên, Triệu Húc cái này cắm vào quảng cáo, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người chửi ầm lên. Chương 123, phim đại hỏa thời gian cấp tốc trôi qua, vũ trụ liên minh chiếu lên thời gian càng ngày càng gần. Trong lúc này, đoàn làm phim nhân viên cũng nhao nhao lao tới các nơi trên thế giới, bắt đầu không ngừng tham gia các loại tham hỏi giải trí tiết mục, vì phim tuyên truyền tạo thế. Lúc này, khán giả đột nhiên phát hiện, Amazon đạo diễn mỗi lần tham gia tiết mục thời điểm, bên người đều sẽ cùng theo một vị như là như tinh linh đông phương mỹ nữ. Bộ dáng của nàng luôn luôn ôn nhu như vậy là nhạt, ánh mắt của nàng luôn luôn như vậy thánh khiết tinh khiết, mọi người chỉ cần thấy được nàng, trong lòng không tự chủ được liền sẽ trở nên bình tĩnh. Thế là vô số người sinh ra to lớn hiếu kỳ, bắt đầu không ngừng chú ý cùng đào móc vị mỹ nữ kia hết thảy. Bọn hắn biết, vị mỹ nữ kia gọi là Sở Tử Hân, là một vị đến từ Trung Quốc diễn viên, đồng thời tại vũ trụ liên minh bên trong, vai diễn nhân vật số 3, phần diễn gần với nam nhân vật nữ chính. Có thể nói phim còn chưa có bắt đầu chiếu lên, Sở Tử Hân đã lợi dụng nàng mỹ lực của mình, thắng được một nhóm người xem yêu thích. Mọi người đối vũ trụ liên minh chú ý, nhanh chóng ấm lên, trên mạng liên quan tới phim thảo luận cũng liên tiếp. Đúng vào lúc này, mộng tưởng công ty hình chiếu dụng cụ quảng cáo cũng bắt đầu công chiếm các quốc gia truyền thông. Không thể không nói, Triệu Húc gia hỏa này mặc dù tham tài, nhưng hoa lên tiền lai cũng không chút nào nương tay, chỉ là tại các quốc gia đầu nhập tiền quảng cáo đã đạt đến hơn $100 triệu, cái số này để tất cả người biết đều âm thầm tắt lưỡi, cảm thán gia hỏa này đơn giản liền là cái bại gia tử. Thế nhưng là ai cũng không thể không thừa nhận, mượn một vũ trụ liên minh nhận nghị cùng vô thiên cái địa quảng cáo, mộng tưởng công ty hình chiếu dụng cụ mặc dù còn không có đem bán, cũng đã tại toàn cầu trở nên nổi tiếng. Cái này khiến mọi người không thể không đối Triệu Húc bội phục. Gia hỏa này mặc dù dùng tiền rất lợi hại, nhưng lại đều tiêu vào mấu chốt địa phương, có thể nói mỗi một phần đều hoa tương đương có giá trị. Vô luận là đối vũ trụ liên minh hay vẫn là người hình chiếu dụng cụ, mọi người chờ mong đều càng ngày càng mãnh liệt, cảm xúc đang không ngừng ấp ủ lên men. Rốt cục, ngày 30 tháng 6 ngày này quan thai đến, vũ trụ liên minh đúng hạn chiếu lên. Mọi người tích lũy mấy tháng nhiệt tình, rốt cục như là núi lửa bộc phát mãnh liệt mà ra, vô số người tràn vào rạp chiếu phim, thưởng thức cái này toàn đệ nhất thế giới bộ toàn bộ tin tức phim. Mà vũ trụ liên minh cũng không có để mọi người thất vọng, bộ phim này nội dung cốt truyện kỳ thật rất đơn giản, nhưng là hình chiếu 3D hiệu quả, lại làm cho vô số người sợ hãi thán phục. Cho nên chuyện phát sinh tại trên vạn năm về sau, địa cầu nhân loại khoa học kỹ thuật đã đăng phong tạo cực, đó là một cái vũ trụ đại hàng hải thời đại, ầm ầm sóng dậy trong vũ trụ diễn dịch ra vô hạn đặc sắc. Người địa cầu gặp được đủ loại ngoài hành tinh chủng tộc, đồng thời cùng từng cái yêu thích hòa bình chủng tộc cộng đồng cố gắng, thành lập thực lực cường đại vũ trụ liên minh tổ chức. Thế nhưng là dã tâm loại vật này là vô tận, một ít chủng tộc mạnh mẽ cũng không cam lòng bị vũ trụ liên minh quản chế, bọn hắn muốn thu hoạch được có thể đăng lâm vũ trụ đỉnh phong tuyệt đối quyền lực. Thế là những này chủng tộc âm thầm tương hỗ liên hợp mưu đồ bí mật, rốt cục bạo phát ra một trận thật lớn chiến tranh, trong vũ trụ cơ hồ tất cả chủng tộc đều bị liên lụy vào. Bất quá giống như thế nhân tuyên truyền như thế, tà ác vĩnh viễn không cách nào chiến thắng chính nghĩa, cho nên dã tâm chủng tộc nhóm tại chủng tộc khác liên hợp tiến công dưới, chiến tranh không ngừng thất bại, mắt thấy sau cùng thất bại không thể tránh được. Kẻ dã tâm nhóm không cam tâm, bọn hắn trở nên điên cuồng, trở nên liều lĩnh, đã chúng ta thất bại, như vậy thì muốn làm cho tất cả mọi người đều cùng chúng ta cùng một chỗ chôn bụi. Thế là những này kẻ dã tâm nhóm bắt đầu âm thầm lưu đồ bí mật, muốn dùng một kiện hủy thiên diệt địa trung cực vũ khí, tại cuối cùng một trận quyết chiến bên trong, đem tất cả vũ trụ chủng tộc đều hủy diệt. Tin tức này cuối cùng vẫn bị chính nghĩa một phương thu hoạch được, thế là đi qua chiến hỏa tẩy lễ nam nhân vật nữ chính nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn đầu một đám dũng sĩ, đi phá hư kẻ dã tâm nhóm âm mưu. Cuối cùng không cần nói, đương nhiên là nam nhân vật nữ chính đạt được thắng lợi. Dạng này nội dung cốt truyện có thể nói cũng không phức tạp, thế nhưng là khán giả đối với cái này lại không quan tâm chút nào, bởi vì hình chiếu 3D mang đến hiệu quả thực sự quá rung động. Cái kia tĩnh mịch vũ trụ tối tăm, cái kia ước vạn chiếc vũ trụ chiến hạm kịch liệt va chạm, cơ hồ tựa như là phát sinh ở trước mắt, để cho người ta không kịp nhìn, thật sâu say mê trong đó không thể tự kiềm chế. Thậm chí khi cái kia hùng vĩ vũ trụ chiến hạm bay tới thời điểm, rất nhiều người xem đều cho là mình thật muốn bị đụng vào, thế là nhao nhao kinh hô giơ hai tay lên ngăn cản, mà khi phát hiện đây chẳng qua là hình ảnh thời điểm, có ít người còn biết sinh ra sống sót sau hai nạn cảm giác. Hết thảy đều bởi vì hình tượng quá mức chân thực. Cũng chính là bởi vì loại này cường đại thị giác hiệu quả, khiến cho rất nhiều người lưu luyến quên về, thậm chí hết lần này đến lần khác đi tới rạp chiếu phim, liền vì một lần nữa thưởng thức cái này rung động lòng người thị giác thị yến. Vũ trụ liên minh phát hỏa, lửa không thể ngăn cản, liên quan trong phim ảnh mấy vị diễn viên nhân khí cũng là liên tục tăng lên. Cũng tỉ như Sở Tử Hân, nàng tại trong phim ảnh vai diễn là một vị ngốc manh thiếu nữ nhà khoa học, tại nam nhân vật nữ chính hành động bên trong làm ra cống hiến to lớn, đồng thời còn tại cuối cùng một trận chiến đấu bên trong vì phá hư kẻ dã tâm nhóm âm mưu mà dâng ra chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Mọi người đều nói bi kịch so với hài kịch càng để cho người khắc sâu ấn tượng, mà Sở Tử Hân diễn kỹ không lời nói, đem một vị ngốc manh thiếu nữ nhà khoa học diễn dịch đến giống như lúc nàng dáng vẻ khả ái, nàng nói nhiều ma bệnh cùng đối kỹ thuật cuồng nhiệt truy cầu đều thật sâu đả động người xem. Trọng yếu nhất chính là tại cuối cùng một trận chiến đấu bên trong, Sở Tử Hân vai diễn thiếu nữ nhà khoa học dùng non nớt nghiên kỷ thuyết minh cái gì gọi là đại ái vô tư. Khi nàng dùng thanh âm ngọt ngào nói ra câu kia, vì ba ba mụ mụ của ta, vì ta thân yêu bằng hữu, vì tất cả ta biết hoặc kẻ không quen biết, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy tất cả. Khi nàng nhu nhược thân thể mềm mại táng thân biển lửa thời điểm, tất cả người xem đều khóc, bọn hắn tại cảm động, bọn hắn đang đau lòng, cùng lúc đó bọn hắn cũng thật sâu nhớ kỹ vị này đến từ Trung Quốc tuổi trẻ diễn viên. Thế là Sở Tử Hân chân chính phát hỏa, lửa đến rối tinh rối mù, vẹn vẹn một bộ phim, sự nổi tiếng của nàng cơ hồ có đuổi sát nam nhân vật nữ chính xu thế, cái này làm cho tất cả mọi người kinh điệu cái cảm. Vũ trụ liên minh thành công, có quyền uy cơ cấu thống kê, tại phim hạ vẽ về sau, hắn toàn cầu tổng phòng bán vé lại đã đạt tới kinh người 68 ức đô la, cái số này thật là đáng sợ, cơ hồ là ạ vạ tạ gấp 3. Đương nhiên, liền xem như lại nóng nảy phim, cũng y nguyên tránh không được bị người nôn học bét, mà nhất làm cho khán giả cắn răng nghiến lợi, liền muốn nói trong phim ảnh cắm vào quảng cáo, nhất là cái nào đó có thể xưng hung tàn quảng cáo. Tại ngày 30 tháng 6 ngày đầu tiên chiếu lên thời điểm, có chút ký giả truyền thông từng tại rạp chiếu phim bên ngoài, đối vừa mới xem chiếu bóng xong người xem tiến hành phỏng vấn. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài đối vũ trụ liên minh bộ phim này có ý kiến gì không? Phóng viên ngăn lại một cái kính mắt thanh niên hỏi. À, Oh my God, đơn giản quá đẹp, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đồng thị giác hiệu quả. Kính mắt thanh niên kích động với tay. Một cái nữ lang tóc vàng dừng bước chen miệng nói, đúng vậy, dùng hình chiếu 3D chế tác phim, đây quả thực là thiên tài ý nghĩ, ta muốn lấy sau ta sẽ không bao giờ lại nhìn cái khác loại hình phim. Như vậy các ngươi đối trong điện ảnh cái nào tình tiết ấn tượng khắc sâu nhất đâu? Phóng viên hỏi lần nữa. Đương nhiên là kết cục, thiếu nữ kia nhà khoa học diễn thật sự là quá tuyệt vời. Khi nàng táng thân biển lửa thời điểm, toàn bộ rạp chiếu phim người xem đều chảy ra nước mắt, ta thể, về sau ta chính là nàng mê điện ảnh. Nữ lang tóc vàng vô cùng tán thưởng, nói, nàng còn đưa tay xoa xoa khỏe mắt chưa khô vệt nước mắt. Ngươi nói không đúng, ấn tượng khắc sâu nhất tuyệt đối không phải phần cuối. Lúc này, một cái năm 60 tuổi châu Âu bác gái đột nhiên nhảy qua đến, hung tợn đối màn ảnh nói, để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất là một cái cắm vào quảng cáo, đáng chết mộng tưởng trở thành sự thật khoa học kỹ thuật công ty, các ngươi đơn giản quá vô sỉ, dùng người châu Á nói, một con chuột phân hỏng một nồi nước, các ngươi liền là viên kia cấp chuột. Nữ lang tóc vàng cùng kính mắt thanh niên liếc nhau, lập tức cùng nhau gật đầu, sau đó đồng dạng nhìn gương đầu nghiến răng nghiến lợi, mộng tưởng trở thành sự thật khoa học kỹ thuật công ty, ta nhớ kỹ ngươi. Chương 124, hung tàn cắm vào quảng cáo. Phóng viên trợn mắt hốt mồm, đến cùng là dạng gì một cái cắm vào quảng cáo, thế mà có thể nhường khán giả như thế đoán nghiệm ngập trời. Thế là phóng viên cũng lập tức chạy tới đem phim nhìn một lần, rốt cục biết rõ ngọn nguồn, bất quá cùng lúc đó, chính hắn cũng đối mộng tưởng trở thành sự thật khoa học kỹ thuật công ty cái tên này, sinh ra dốc hết ngũ hồ tứ hải nước cũng tới bất diệt đoán nghiệm. Tại trong phim ảnh, Sở Tử Hân vai diễn ngốc manh thiếu nữ là lệ thuộc vào một nhà siêu cấp vũ trụ công ty nhà khoa học, mà này nhà công ty bối cảnh để khán giả mở rộng tầm mắt. Dựa theo trong điện ảnh giới thiệu, này nhà công ty khởi nguyên từ địa cầu thời đại Trung Quốc, lấy hình chiếu dụng cụ thiết bị lập nghiệp, về sau đi qua trên vạn năm phát triển, rốt cục trở thành toàn bộ vũ trụ đứng đầu nhất công ty một trong. Cái này bối cảnh có phải hay không nhìn rất quen mắt? Không sai, rất nhiều người xem cơ hội là trong nháy mắt liền liên tưởng đến hiện tại ngay tại các tạp chí lớn điên cuồng làm quảng cáo mộng tưởng công ty. Mà phim tình tiết dẫn xuất ngốc manh thiếu nữ nhà khoa học thời điểm, màn ảnh còn đối nàng chỗ công ty có một cái cực kỳ phách lối đặc tả, phía trên danh tự rõ ràng là mộng tưởng trở thành sự thật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái này còn không phải nhất làm cho người phát điên, bởi vì tại về sau còn xuất hiện một cái càng khiến người ta muốn chửi má nó tình tiết. Cái kia chính là khi nam nhân vật nữ chính tại hỏi thăm thiếu nữ nhà khoa học liên quan tới món kia hủy thiên diệt địa vũ khí chi tiết thời điểm, Sở Tử Hân chỗ diễn thiếu nữ nhà khoa học chuyên môn lấy ra một cái hình chiếu dụng cụ ném bắn ra vũ khí hình ảnh, mà cái kia hình chiếu dụng cụ dáng vẻ thình lình cùng mộng tưởng công ty hiện tại tuyên truyền hoàn toàn giống nhau như lúc, thậm chí một điểm chi tiết khác biệt cũng không có. Cái này, đây quả thực quá hung tàn. Cắm vào quảng cáo làm đến loại trình độ này, tuyệt đối là muốn cực hạn kéo cừu hận a. Vô số người xem hận đến hàm răng ngứa, thế là tại phim kết thúc về sau, vô luận là tại trên internet hay vẫn là trong cuộc sống hiện thực, mọi người đều đối cái này quảng cáo không ngừng thảo luận. Đáng chết mộng tưởng công ty, các ngươi còn muốn chút mặt không? Mà nó, hảo hảo một bộ phim liền bị cắm vào quảng cáo hủy, ta quyết định ngày mai mua một thùng xăng, đi đem mộng tưởng công ty điểm. Tỉnh táo, huynh đệ nhất định phải tỉnh táo, phóng hỏa là pháp pháp, ta cảm thấy hay vẫn là văn minh một chút, trực tiếp đem Triệu Húc tên kia đẩy ra ngoài lăng trì tương đối tốt. Các ngươi cũng quá độc ác, lại nói mộng tưởng công ty quảng cáo làm hung tàn như vậy, không biết bọn hắn hình chiếu dụng cụ hiệu quả đến cùng thế nào, xem phim bên trong còn giống như không sai. Ừm, trên lầu chính xác, nghe nói liền ngay cả rạp chiếu phim dùng chuyên dụng hình chiếu dụng cụ, cũng là mộng tưởng công ty sản xuất, xem ra bọn hắn kỹ thuật thật rất tuyệt, cho nên ta quyết định chờ bọn hắn hình chiếu nghi thượng thị, ta đi mua ngay một đài chơi bữa, ân, muôn trí tôn bản. Trên lầu thổ hào, xin nhận lấy ta 1 năm đầu gối, biểu thị tiểu đệ hầu bao khúc gắt, chỉ có thể mua tiêu chuẩn bản. Không thể không nói, Triệu Húc cái này cắm vào quảng cáo mặc dù cực độ kéo cừu hận, nhưng nó cũng kéo chú ý độ a. Cho nên mộng tưởng công ty danh tự, hiện tại có thể nói là chân chính bị mọi người châu nghe nhiều nên thuộc. Đông Giang thị, mộng tưởng trở thành sự thật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ tịch trong văn phòng, Triệu Húc bốn người chính đang tán gẫu. Húc tử, ngươi cái tên này thực sự là. Tôn Hạo vướt vướt mặt béo, cảm giác cũng không biết hình dung như thế nào, thật không biết tiểu tử ngươi đầu óc là thế nào lớn lên, thế mà làm ra cái hung tàn như vậy cắm vào quảng cáo, hiện tại công ty của chúng ta đều nhanh thành chuột chạy qua đường, ngươi nói làm sao bây giờ a? Bên cạnh Tạ Chấn Vũ cùng Chu Hồng Đào cũng là lắc đầu cười khổ, lúc trước Triệu Húc nói với bọn họ cái này quảng cáo thời điểm, bọn hắn liền biết tuyệt đối sẽ bị mọi người thổ tạo. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, chân chính chờ vũ trụ liên minh chiếu lên thời điểm, mọi người đối cái này cắm vào quảng cáo phản ứng, thế mà lại mãnh liệt như thế. Thậm chí bình thường tại mộng tưởng trong công ty, cũng có rất nhiều nhân viên, trong bóng tối đối cái này quảng cáo thổ tạo, ngẫm lại ngay cả công ty mình người đều là loại phản ứng này, vậy bên ngoài người thái độ, liền không hỏi có thể biết. Bất quá đối với này bọn hắn lại vui thấy kỳ thành, bởi vì thổ tạo về thổ tạo, Triệu Húc làm cho cái này cắm vào quảng cáo, hoàn toàn chính xác sinh ra tác dụng cực lớn, khiến mọi người đối người hình chiếu dụng cụ hứng thú trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Không thể không nói, lẫn lộn cũng có thể xảo như thế phát rồ, kinh thiên động địa như vậy, Triệu Húc gia hỏa này không đi lăn lộn ngành giải trí, quả thực là bắt quái cầu tử ngành nghề một tổn thất lớn. Lão đệ, chúng ta không phải cùng Hollywood cái khác công ty điện ảnh đều có hợp tác nha, ngươi xem chúng ta muốn hay không tại bọn hắn trong phim ảnh tiếp tục cắm vào quảng cáo. Chu Hồng Đào nghĩ nghĩ hỏi. Triệu Húc lắc đầu, tạm thời từ bỏ, loại chuyện này hang quá hóa dở. Lần thứ nhất mặc dù mọi người sẽ thổ tào chửi mắng, nhưng kỳ thật là một loại đùa giỡn tâm tính, có thể cho sản phẩm của chúng ta nhận trình độ lớn nhất chú ý, nhưng nếu như liên tiếp cắm vào quảng cáo, mọi người liền sẽ chân chính trở nên phản cảm, đến lúc đó công ty của chúng ta danh tự liền thật xấu. Chu Hồng Đào nghe vậy, nhận đồng gật đầu, ngươi nói không sai, vậy kế tiếp, chúng ta chỉ cần duy trì tại TV truyền thông, cùng trên internet quảng cáo là có thể. Cứ làm như thế. Triệu Húc phủi tay, ngày mai sẽ là hình chiếu dụng cụ toàn cầu đem bán, các vị, ta chờ mong vì mọi người bày một trận thịnh đại tiệc ăn mừng. Ba người liếc nhau, nhao nhao lộ ra nụ cười tự tin, bọn hắn biết, người hình chiếu dụng cụ đại hỏa sớm đã trở thành kết cục đã định. Năm 2018 ngày mùng ngày 6 tháng 7, mộng tưởng công ty cá nhân bản hình chiếu dụng cụ rốt cục tại toàn cầu thống nhất đem bán. Căn cứ vào Triệu Húc điên cuồng lẫn lộn, chỉ cần người có chút đầu óc đều có thể dự liệu được, người hình chiếu dụng cụ một khi đem bán, tất nhiên sẽ tương đương nóng nảy, thế nhưng là tất cả mọi người không có dự liệu được, cái này nóng nảy đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Dựa theo Tạ Chấn Vũ bọn người chính mình dự đoán, tại đem bán về sau một cái quý bên trong, người hình chiếu dụng cụ toàn cầu lượng tiêu thụ có thể đạt tới 2000 vạn đài, liền đã coi như là cao nữa là. Đây là cân nhắc đến trước mắt người hình chiếu dụng cụ thị trường, cơ bản ở vào chống rông trạng thái, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, chính mình nghiêm trọng tính sai. Tiêu thụ bắt đầu ngày đầu tiên, toàn cầu rất nhiều bán lẻ thương người hình chiếu dụng cụ trước quầy, liền sắp xếp lên đội ngũ thật dài, gặp qua Trung Quốc Xuân Vận mua vé xe lửa thời điểm chẳng cảnh sao. Loại trang cảnh đó, ngay tại lúc này người hình chiếu dụng cụ trước quầy chân thực khắc họa, bán lẻ đám thương gia hiển nhiên đối với cái này cũng là đoán chừng không đủ, đến mức trong lòng đội vàng bị làm đến sức đầu mẹ chán. Cuối cùng không thể không đem cái khách hàng hóa quầy hàng nhân viên bán hàng điều đến, mới miễn cưỡng có thể ứng phó những cái kia điên cuồng khách hàng. Thế là vẹn vẹn ngày đầu tiên, các lớn bán lẻ thương tồn kho hình chiếu dụng cụ liền tiêu thụ 1/3. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đối mặt loại tình huống này, bán lẻ đám thương gia là vui vẻ cũng thống khổ lấy. Khoái hoạt là bởi vì người hình chiếu dụng cụ bán càng nhiều, bọn hắn kiếm lấy lợi nhuận đương nhiên cũng liền càng phong phú. Mà thống khổ thì là bởi vì còn lại tồn kho, nhiều nhất lại kiên trì 2 ngày liền sẽ hao hết, không có cách, bọn hắn chỉ có thể khẩn cấp liên hệ mộng tưởng công ty, yêu cầu mau chóng triệu tập hàng mới. Thế là ở sau đó một đoạn thời kỳ, toàn bộ thế giới đều bởi vì giấc mộng công ty hình chiếu dụng cụ mà trở nên điên cuồng. Chương 125, kinh người lợi nhuận người hình chiếu dụng cụ nhiệt tiêu, đồng dạng đem mộng tưởng công ty đánh trở tay không kịp, loại này lửa nóng trình độ, thật to vượt ra khỏi bọn hắn lúc đầu đoán chừng. Thế là Tạ Chấn Vũ đội vàng mệnh lệnh công ty nhân viên tăng giờ làm việc, cân đối các lớn đường sắt, hàng không, hải vận những vật này lưu vận chuyển công ty, nghĩ hết tất cả biện pháp, vì các nơi trên thế giới bán lẻ thương khẩn cấp cung hóa. Cũng may mắn lúc trước mấy tháng, nhà máy nơi đó một mực đang tiến hành sản xuất, tích lũy đại lượng tồn kho, nếu không cần một tuần lễ, trên thị trường liền phải đoạn hàng. Bất quá coi như thế, dựa theo hiện tại tiêu thụ nóng nảy trình độ, mộng tưởng công ty tồn kho cũng vẹn vẹn có thể duy trì 2 tuần lễ mà thôi, Tạ Chấn Vũ không thể không lập tức thúc giục nhà máy đẩy phụ tải vận chuyển, tăng tốc người hình chiếu dụng cụ sản xuất tốc độ. Thế là liên tục không ngừng hình chiếu dụng cụ từ dây chuyển sản xuất xuống tới, căn bản không có tiến hành tồn kho cơ hội, chỉ muốn đạt tới số lượng nhất định, liền sẽ lập tức chứa lên xe, sau đó vận đến bến cảng hoặc là sân bay, cuối cùng thông qua tàu hàng cùng máy bay, nhanh chóng vận chuyển về các nơi trên thế giới. Có người hiểu chuyện đã từng tính toán bút chướng, tại người hình chiếu dụng cụ bắt đầu đem bán về sau một cái quý bên trong, Mộng Tưởng công ty tổng cộng bán ra vượt qua 4000 vạn đài người hình chiếu dụng cụ, cái số này so tại Trấn Vũ bọn người ở tại đem bán trước đó tính ra, dòng giá cao hơn gấp đôi. Mà cái này 4000 vạn đài người hình chiếu dụng cụ chuyển hóa làm tài chính về sau là khái niệm gì? Đánh cái so sánh, liên giả thiết Mộng Tưởng công ty bán ra cũng chỉ là tiêu chuẩn bản người hình chiếu dụng cụ, mua đài 1000 đô la, như vậy 4000 vạn đài liền là 40 tỷ đô la, đây tuyệt đối là cái thiên văn số tự. Mà lại đây chỉ là giả thiết, phải biết Mộng Tưởng công ty bán đi hình chiếu dụng cụ cũng không chỉ có tiêu chuẩn bản, trong đó còn có một phần là 8000 đô la một đài vợ sĩ ẩn VIP, cùng 2 vạn đô la một đài trí tối bản. Thậm chí có chút đỉnh cấp phú hào, bởi vì chỗ ở trong trang viên tự mang cỡ nhỏ rạp chiếu phim, cho nên bọn hắn cũng không có mua sắm người hình chiếu dụng cụ, mà là trực tiếp mua 20 vạn đô la một đài rạp chiếu phim bản chuyên nghiệp hình chiếu dụng cụ. Cho nên Mộng Tưởng công ty một cái quý buôn bán thu nhập, hẳn là đã đạt đến 45 tỷ đô la tả hữu. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận lợi nhuận, trên thực tế còn muốn khấu trừ nguyên liệu chi phí, chế tạo chi phí, vận chuyển chi phí, tuyên truyền vận doanh chi phí, thu thuế, cùng phân cho từng cái bán lẻ thương lợi ích. Nhưng coi như thế, Mộng Tưởng công ty cái này một mùa độ lãi dòng nhuận cũng đạt tới 9 tỷ đô la trở lên, chuyển đổi thành lãi dòng nhuận suất cũng chính là 20%, cái số này vừa ra tới, lập tức kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Không nên cảm thấy cái này lãi dòng nhuận tỷ lệ rất thấp, mọi người đều biết quả táo công ty giàu đến chảy mỡ, nhưng nó lãi dòng nhuận suất kỳ thật cũng tương tự liền là 20% tả hữu. Lại tỷ như bên trong hóa đá, đây chính là thế giới top 500 bài danh 10 vị trí đầu xí nghiệp, nhưng nó lãi dòng nhuận suất cũng vẹn vẹn chỉ có 3% mà thôi. Đương nhiên, bên trong hóa đá buôn bán thu nhập quá cao, bình quân một cái quý có thể đạt tới hơn 1000 nước đô la, đây là trước mắt Mộng Tưởng công ty gấp đôi trở lên. Nhưng phải biết Mộng Tưởng công ty, vẹn vẹn một nhà vừa thành lập không đến 2 năm công ty mới, thế mà có thể đạt tới một cái quý 9 tỷ đô la thuần lợi nhuận. Đây quả thực là muốn đột phá chân trời, theo mọi người, hiện tại Mộng Tưởng công ty hoàn toàn liền là một tòa từ trên trời giáng xuống kim sơn. Mộng Tưởng trở thành sự thật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, thế kỷ 21 giàu nhất tiềm lực xí nghiệp. Mộng Tưởng công ty đã sơ hiện thế giới cự đầu hình thức ban đầu. Triệu Húc sẽ trở thành hạ một cái thế giới nhà giàu nhất sao? Người hình chiếu dụng cụ nhiệt tiêu, dẫn nổ toàn cầu truyền thông chú ý, thế là Mộng Tưởng công ty cùng Triệu Húc hai cái danh tự này, tại rất trong thời gian ngắn liền chiếm đoạt các tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Vô số người bắt đầu phân tích Triệu Húc trưởng thành kinh lịch, tất cả mọi người muốn biết, người trẻ tuổi này đến cùng có được loại nào ma lực, lại có thể thu hoạch được to lớn như vậy thành công. Truyền thông liền là dựa vào công chúng chú ý độ ăn cơm, đã hiện tại người xem có phương diện này nhu cầu, bọn hắn đương nhiên sẽ trước tiên thỏa mãn người xem. Thế là các tạp chí lớn những người quản lý, nhao nhao tìm tới một cái thương nghiệp chuyên gia, vì người xem phân tích Mộng Tưởng công ty sách lược kinh doanh. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, Mộng Tưởng công ty thành công cũng không phải là ngẫu nhiên. Đầu tiên, Mộng Tưởng công ty có được toàn cầu độc nhất vô nhị kỹ thuật, trên thế giới căn bản không có bất luận cái gì một công ty có thể đối bọn hắn sinh ra cạnh tranh cùng uy hiếp. Tiếp theo, người hình chiếu dụng cụ thị trường trước đó vẫn luôn là trống rỗng, cho nên Mộng Tưởng công ty xuất hiện tựa như là một đám hải tặc đột nhiên xông vào một cái bảo tàng khổng lồ, mà lại cái này bảo tàng vẫn chưa có người nào trông coi, mặc cho bọn hắn cướp đoạt. Thứ ba thì là Mộng Tưởng công ty lựa chọn đem ban thời cơ, thật sự là quá chuẩn xác. Vừa vận tuyển tại vũ trụ liên minh chiếu lên, mọi người đối hình chiếu dụng cụ hứng thú bị hấp dẫn lúc thức dậy. Về phần thứ tư thì là Mộng Tưởng công ty tuyên truyền làm quá tốt rồi, không nói cái khác, chỉ là vũ trụ liên minh bên trong một cái kia hung tàn cắm vào quảng cáo, liền vì giấc Mộng công ty đem bán, đưa tới to lớn chú ý, cho nên Mộng Tưởng công ty thành công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nước Mỹ ABC đài truyền hình một ngăn thăm hỏi tiết mục, người chủ trì ngay tại phỏng vấn một vị nghiệp nội thanh danh hiển hách thương nghiệp bình luận viên. Tại một phen ngắn gọn ân cần thăm hỏi sau khi trao đổi, người chủ trì dẫn xuất lời ngày hôm nay để thân yêu đỉ cặp gì ổ tiên sinh, đối với Mộng Tưởng trở thành sự thật khoa học kỹ thuật chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Triệu Húc, ngài có dạng gì cái nhìn? Không thể không nói, Triệu Húc tiên sinh là một vị thương nghiệp kỳ tài, ta nghiêm túc phân tích qua hắn tại trong kinh doanh sách lược, phát hiện hắn mỗi một bước kế hoạch đều đem tư nguyên của mình vận dụng đến cực hạn. Đi cặp gì ổ khoa trương tán thán nói, đầu tiên tại Đông Kinh quốc tế hình chiếu 3D giải thi đấu bên trong, Triệu Húc tiên sinh dẫn đội thu hoạch được quán quân, cho đến ngày nay, lúc ấy hắn tranh tài video vẫn còn đang trên internet có được cực cao điểm kích suất, cái này vì hắn hình chiếu 3D dụng cụ đưa tới cực lớn công chúng chú ý, có thể nói đây là hắn thành công bộ thứ nhất. Về sau hắn xây dựng công ty, đồng thời cùng Amazon đạo diễn đã đặt thành hợp tác, mọi người phải chú ý, Triệu Húc tiên sinh lựa chọn hợp tác thời cơ vừa đúng, lúc ấy bởi vì thời gian trôi qua mấy tháng, mọi người đối hình chiếu dụng cụ cùng Mộng Ảo công ty chú ý đã hạ xuống tung lũng, lúc này cùng Amazon hợp tác, vừa vặn để Mộng Ảo công ty lần nữa tiến nhập đại chúng ánh mắt. Người chủ trì bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, Triệu Húc tiên sinh lựa chọn vào lúc đó cùng Amazon hợp tác, nhưng thật ra là vì để cho công chúng đối công ty của hắn bảo trì đầy đủ chú ý độ thật sao? Lý của ngươi giải rất chính xác, không thể không nói, cái này sách lược rất thành công. Đi cặp gì ô nhẹ gật đầu. Như vậy đối với Triệu Húc về sau, cùng những công ty khác tạo thành thương nghiệp liên minh, ngài có ý kiến gì không? Người chủ trì lần nữa dẫn xuất một đề tài, có ít người nói, Mộng Tưởng công ty một bước này cũng không cao minh, bởi vì nếu như không tạo thành liên minh, Mộng Tưởng công ty hoàn toàn có thể độc chiếm thị trường, ngài thấy thế nào? Cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, toàn cầu thị trường quá lớn, không có bất kỳ cái gì một công ty có thể độc chiếm, Mộng Tưởng công ty đồng dạng cũng được, chí ít bọn hắn năng lực sản xuất liền không đủ để chèo chống toàn bộ nhu cầu thị trường. Đi cặp gì ổ đối loại này quan điểm lộ ra tương đương kinh thường. Người chủ trì lập tức phản bác, nhưng là chúng ta nghe đến một loại quan điểm, có người nói mộng tưởng công ty năng lực sản xuất không đủ, là bởi vì bọn hắn cũng không có lắp đặt đầy đủ dây chuyền sản xuất, cho nên nếu như bọn hắn có thể kiến tạo 100 đầu, thậm chí nhiều hơn dây chuyền sản xuất, liền hoàn toàn có thể chính mình độc chiếm thị trường. Đối loại này quan điểm ngài thấy thế nào? Chương 126, ta phát sai có thể nói ra những lời này người, nhất định là một cái trí thông minh không đến 70 ngớ ngẩn. Đi cặp gì ổ không chút khách khí rêu cợt nói, chúng ta phải biết bất luận cái gì công ty, đều là không thể nào vô hạn quyết trường, tại nó đang phát triển, nhất định phải tiến hành không ngừng chỉnh đốn rèn luyện. Kỳ thật mộng tưởng công ty ở phương diện này làm rất khá, 100 đầu dây chuyển sản xuất ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này muốn đại quy mô tuyển nhận thao tác công, ngẫm lại xem, một nhà lúc đầu chỉ có 100 người công ty, nhân viên số lượng đột nhiên trong thời gian ngắn gia tăng đến 1 vạn người, lấy được kết quả tuyệt đối không là sản xuất lực đề cao, mà là sẽ mang tới quản lý hỗn loạn, nội bộ công ty không ngừng xung đột, phải biết quản lý 100 người, cùng quản lý 1 vạn người, hoàn toàn là hai khái niệm. Mặt khác lại nói mộng ảo hình chiếu dụng cụ liên minh thành lập, ta không thể không thừa nhận, Triệu Húc tiên sinh bước này sách lược kinh doanh, tuyệt đối có thể xứng cơ trí, nhìn bên ngoài, hắn tựa hồ đem thị trường của mình cùng lợi ích tặng cho cái khác đồng minh công ty, nhưng trên thực tế đâu? Ta chỗ này có một tổ số lượng. Ô Cạm Di Áo thoáng dừng một chút, tiếp tục nói, theo thống kê, tại cái này một cái quý bên trong, Mộng Tưởng công ty tổng cộng tiêu thụ ra 4000 vạn đài hình chiếu dụng cụ, mà Mộng Ảo liên minh mấy chục cái gia nhập liên minh công ty thì tiêu thụ ra vượt qua 5000 vạn đài hình chiếu dụng cụ, cuối cùng lại trái lại nhìn liên minh bên ngoài những công ty khác thì là tổng cộng tiêu thụ ra không đến 100 vạn đài hình chiếu dụng cụ. Mọi người từ cái này bộ số liệu bên trong nhìn ra cái gì? Hắn khẽ cười một tiếng, nói ra, trước mắt mà nói, chúng ta đó có thể thấy được, Mộng Tưởng công ty đi qua một loạt vận hành, bản thân đã chiếm cứ 40% trở lên thị trường, mà Mộng Ảo liên minh gia nhập liên minh công ty thì là chiếm cứ 50% trở lên thị trường. Cái tỷ lệ này nhìn Mộng Tưởng công ty bị thua thiệt, nhưng không nên quên, Mộng Ảo liên minh thế nhưng là có vài chục nhà gia nhập liên minh công ty, bọn hắn tổng lượng tiêu thụ mới là 5000 vạn đài, mà nếu như bình quân đến đơn độc một công ty, như vậy nó lượng tiêu thụ là xa xa không cách nào cùng Mộng Tưởng công ty sánh ngang. Cuối cùng lại nói liên minh bên ngoài hình chiếu dụng cụ công ty, toàn cầu chỉ ít hơn ngàn nhà hình chiếu dụng cụ công ty, thế nhưng là bọn hắn tổng lượng tiêu thụ mới chỉ có 100 vạn đài, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Mộng Tưởng công ty không chỉ có chính mình có được cực cao thị trường chiếm hữu suất, hơn nữa còn thông qua Mộng Ảo liên minh đạt đến đối toàn bộ thị trường quyền chủ đạo, hoàn toàn ăn mòn những công ty khác lợi nhuận. Có thể ngẫm lại, bởi vì sản xuất thiết bị không có nguồn tiêu thụ, cuối cùng chờ đợi những công ty này chỉ có thể là phá sản hạ tràng. Có lẽ đây chính là cửa hàng tính tàn khốc. Người chủ trì tiếp tục đặt câu hỏi, ồ cạm gì áo tiên sinh, những cái kia sắp phá sản trong công ty cũng có chúng ta nước Mỹ công ty, hiện tại toàn cầu hình chiếu dụng cụ thị trường đã hoàn toàn bị người châu Á khống chế, rất nhiều công dân nước Mỹ mới biết cục diện như vậy đối tại chúng ta nước Mỹ có gì loại ảnh hưởng. Ảnh hưởng đương nhiên là có, mọi người hẳn là đều biết Trung Quốc chế tạo cái từ ngữ này. Ô cạm di áo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mặc dù tại quá khứ hơn 10 năm bên trong, Trung Quốc thương phẩm tại trên thế giới điên cuồng tiêu thụ, cấp tốc chiếm lĩnh toàn cầu rất lớn một bộ phận thị trường, thậm chí tại chúng ta nước Mỹ dân chúng trong sinh hoạt, Trung Quốc thương phẩm cũng là ở khắp mọi nơi. Nhưng là một điểm rất trọng yếu, Trung Quốc thương phẩm mặc dù tại cuộc sống của chúng ta bên trong đại hành kỳ đạo, nhưng ở dĩ vãng, chúng ta đối Trung Quốc chế tạo ấn tượng vẫn luôn là tiện nghi, kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp, mà trên thực tế, Trung Quốc thương phẩm đại bộ phận cũng chỉ có thể chiếm cứ đê đoan thị trường, đối với cao đoan thị trường lại bất lực. Ô cạm di áo thanh âm bỗng nhiên tăng lên không ít, nhưng là hiện tại, Mộng Tưởng công ty tại hình chiếu 3D kỹ thuật phương diện chạy tới thế giới tuyến ngoài cùng. Mà lại không nên quên, Mộng Tưởng công ty lần này đem bán hình chiếu dụng cụ, cũng không có bao hàm bọn hắn tất cả mũi nhọn kỹ thuật, chí ít chúng ta không có nhìn thấy, Triệu Húc từng tại Đông Kinh tranh tài lúc, chỗ hiện ra quang tử lực trường hồ số, cùng chức năng giám sát kỹ thuật. Mà dựa theo người châu Á luôn luôn làm việc nguyên tắc, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không đem đồ tốt nhất lấy ra. Cho nên ngoại trừ quang tử lực trường hộp số hai hạng kỹ thuật bên ngoài, Triệu Húc trong tay rất có thể còn có cái khác mũi nhọn kỹ thuật. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người châu Á rất có thể không chỉ ở hình chiếu 3D kỹ thuật phương diện đạt đến thế giới tuyến ngoài cùng, mà xem như luôn luôn dẫn dắt thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh cao nước Mỹ, chúng ta nhất định phải đối với cái này bảo trì cảnh giác. Nước Mỹ Los Angeles một quán rượu gian phòng bên trong, TV thượng ổ cạm di háo, ngay tại gióng giạc diễn thuyết. Sở Tử Hân nằm lì ở trên giường, gương mặt xinh đẹp thượng hiện ra một vòng ý cười, thật sự là không nghĩ tới, gia hỏa kia rõ ràng nhìn qua rất phổ thông nha, thế mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong khoảng thời gian này, nàng mặc dù một mực đang đi theo đoàn làm phim khắp nơi tuyên truyền phim, có thể nói là loay hoay tương tự, nhưng là đối với mộng tưởng công chuyện của công ty, nàng lại không giờ khắc nào không tại chú ý, kỳ thật coi như nghĩ không chú ý cũng không được, bởi vì tại gần nhất trong khoảng thời gian này, mộng tưởng công ty cái tên này thực sự quá phát hỏa, cơ hồ toàn cầu tất cả truyền thông đều tại đối với nó tranh nhau đưa tin. Sở Tử Hân thật rất tốt kỳ, Triệu Húc bây giờ lần này thành tựu, đến cùng là làm được bằng cách nào? Bất quá nàng tựa hồ quên một câu, khi nữ nhân đối một cái nam nhân sinh ra hiếu kỳ, cũng chính là luân hãm bắt đầu. Thật là một cái như mê ra hỏa. Sở Tử Hân cắn môi, lấy điện thoại di động ra tìm được Triệu Húc dãy số, ngày mai sẽ phải trở về nước, muốn hay không trước cho tên kia gọi điện thoại đâu. Nàng kỳ thật đã tiếp đập khác một bộ phim, mà mới phim tại nửa tháng sau liền muốn mở máy. Lúc đầu trong nửa tháng này, nàng nên ở tại nước Mỹ tốt rất quen thuộc kịch bản, nhưng không biết vì cái gì, nàng hiện tại nghĩ tới nào đó người tặc tặc tiểu dung, trong lòng liền làm sao cũng bình tĩnh không được, cho nên căn bản không có cách nào an tâm nhìn kịch bản. Chán ghét ra hỏa, vì cái gì người ta tổng sẽ nhớ ngươi đâu? Sở Tử Hân nâng cầm lên, mảnh khảnh ngón tay tại nút cổn thượng quay tới quay lui, từ đầu đến cuối do dự muốn hay không ấn xuống, được rồi, tại sao phải cho hắn gọi điện thoại, người ta về nước cũng không phải chuyên môn vì nhìn hắn. Cái này rõ ràng liền là khẩu thị tâm phi, nữ nhân a, mãi mãi cũng là miệng không đúng tâm. Nàng nói liền muốn tắt điện thoại di động, thật không nghĩ đến một cái không chú ý, đột nhiên nhấn xuống nút cồn. A, không tốt, làm sao phát đi ra? Sở Tử Hân thất kinh, lập tức luống cuống tay chân muốn tắt điện thoại di động. Thế nhưng là trong điện thoại di động cũng đã truyền ra Triệu Húc thanh âm lười biếng, "Uy, Tử Hân à, ngươi bên kia đã rất một đi, làm sao còn chưa ngủ gọi điện thoại cho ta, xảy ra chuyện gì?" "Cái kia." Sở Tử Hân hai cánh tay xoắn xuýt cùng một chỗ, yếu ớt mà nói, "Ta phát sai." Cô nương này thật sự là quá thành thật, phải biết nữ nhân cho nam nhân gọi điện thoại, sau đó lại nói mình phát sai, đây là rất làm cho nam nhân thương tự tôn có hay không? Đương nhiên, đối với có chút nam nhân mà nói, tổn thương hay không tự tôn không trọng yếu, bởi vì bọn hắn ra mặt đủ dày, có thể trong nháy mắt đem bối rối của mình phản kích lại. Cũng tỉ như nói Triệu Húc, chỉ nghe ra hỏa này trong điện thoại trầm mặc 2 giây, đột nhiên sắc mị hỏi, "Tử Hân à, ngươi có phải hay không nhớ ta, cho nên đang do dự muốn không cần gọi điện thoại cho ta, kết quả không cẩn thận cho tiếp thông." "Hắc hắc, ngươi nói ngươi cũng thật là, nhớ ta liền trực tiếp đánh cho ta nha, do dự cái gì?" Chương 127, cách xa hắn một chút ai nhớ ngươi. "Ngươi cái tên này ra mặt thật dày." Sở Tử Hân làm cái đại hờ mặt, cong lên miệng nhỏ hỏi, "Ngươi lúc này đang làm gì đó?" "Ta à, chính ở văn phòng phê duyệt văn bản tài liệu đâu, ai đu, loại sự tình này đơn giản không phải ngươi làm, mệt chết ta." "Thôi đi, ai mà tin ngươi, giống ngươi lớn như vậy cái chủ tịch, công ty nhất định cho ngươi phối một cái nữ thư ký đi, hơn nữa còn nhất định là mỹ nữ." "A, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện?" "Ta còn thực sự có cái tạc xinh đẹp nữ thư ký, tên gọi Tuyết Trắng, chật chật, thật sự là người cũng như tên a, da kia bạch, đều có thể gạt ra nước đến. Tên lê tầm này, cố tình làm người ta tức giận." Sở Tử Hân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp vứt điện thoại di động. "Đương đương đương." Đột nhiên, cửa phòng bị gõ. "Muốn như vậy ai sẽ tìm đến ta?" Sở Tử Hân nghi hoặc, thế là cầm điện thoại di động xuống giường đi mở cửa. "Ngươi chờ một chút ta, ta đi kéo cửa xuống, có người tới tìm ta." "Đều mấy giờ rồi, ai sẽ tìm đến ngươi?" Trong điện thoại di động truyền ra Triệu Húc cảnh giác thanh âm. "Gia hỏa này cũng sẽ khẩn trương." Sở Tử Hân cười thầm, để điện thoại di động xuống đưa tay mở cửa, chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi thanh niên, trong tay bưng lấy một bó hoa hồng hoa, chính vẻ mặt tươi cười đứng ở ngoài cửa. Thanh niên này tướng mạo vô cùng không bị cản trở, rất có một loại không dấu vết đoàn tàu tốc độ cảm giác, bất quá hắn mặc lại tương đương khảo cứu, một thân quý báu quần áo thoải mái, để cho người ta vừa nhìn liền biết nhà hắn thế bất phàm. Nếu như Triệu Húc nhìn thấy người thanh niên này, nhất định sẽ kêu to hoan ra ngõ hẹp, bởi vì cái này thanh niên chính là cùng hắn kết qua đoán Thẩm Hạo Nam. Lại là hắn. Sở Tử Hân có chút nhíu mày, cái này gọi Thẩm Hạo Nam công tử ca đã theo đuổi nàng đã mấy ngày, sử dụng thủ đoạn đơn giản liền là đưa xe thể thao, đưa hào trạch. Nói thật, những vật này căn bản không thể gây nên hứng thú của nàng, ngược lại để nàng thập phần phản cảm. Dù sao nàng Sở Tử Hân nếu như là ưa thích những thứ này nữ nhân, lúc ở trong nước cũng sẽ không lẫn vào thảm như vậy. "Thẩm công tử, ta nghĩ hôm qua đã nói cho ngươi rất rõ ràng, hai chúng ta không thích hợp, ngươi hay vẫn là đừng uổng phí hết thời gian." Sở Tử Hân ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ, từ khi chân chính thành danh về sau, chắc chắn sẽ có không hiểu thấu nam nhân đến theo đuổi nàng. Nói thật, vẻn vẹn cự tuyệt những nam nhân này cũng đã gần muốn đem nàng bức điên rồi. Thẩm Hạo Nam nhìn lên trước mặt trương này tinh xảo gương mặt, trong lòng làm sao cũng đè nén không được đối nàng ái mộ. Hắn lần này tới nước Mỹ là đến nói chuyện làm ăn, thế nhưng là không nghĩ tới trước mấy ngày tại một lần trong tiệc rượu, ngẫu nhiên đụng phải Sở Tử Hân, lúc ấy cái này như là tinh linh mỹ nữ, lập tức để hắn tim đập thình thịch. Nói thật, hắn Thẩm Hạo Nam chơi qua nữ người nhiều không kể xiết, tuy nhiên lại chưa từng có một nữ nhân có thể giống Sở Tử Hân dạng này, để hắn sinh ra muốn ngừng mà không được cảm giác. Hắn cho rằng nếu như đời này muốn cưới lão bà, cũng chỉ có thể là Sở Tử Hân nữ nhân như vậy mới được. Thế là hắn lập tức triển khai truy cầu, thế nhưng là không nghĩ tới, nữ nhân này đối theo đuổi của hắn không có chút nào ý động. "Không không không, Sở tiểu thư, ta hôm nay không phải theo đuổi cậu ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Thẩm Hạo Nam vẻ mặt tươi cười nói. Sở Tử Hân nhìn cái kia ngân hoa hồng, trong lòng thở dài, gia hỏa này quả thực là mở to mắt nói lời bịa đặt, không phải đến theo đuổi, vậy ngươi cầm hoa hồng làm gì? Thẩm Hạo Nam tiếp tục nói, "Sở tiểu thư, ta nghĩ ngươi đã biết thân phận của ta, chẳng lẽ ngươi không cho rằng nếu như có được ta như vậy một người bạn, có thể cho phát triển của ngươi sau này càng thêm thuận lợi sao?" Sở Tử Hân không nhúc nhích chút nào, "Thẩm công tử, thân phận của ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, vẫn là câu nói kia, giữa chúng ta là không thể nào, tốt, ta cần nghỉ ngơi, không có ý tứ, ngươi hay vẫn là mời trở về đi." Sau khi nói xong, nàng liền phanh một tiếng đóng cửa lại, sau đó lại lần cầm lên điện thoại, chỉ nghe bên trong vừa vặn truyền ra Triệu Húc nói thầm âm thanh, "Kỳ quái, ta thế nào cảm giác nói chuyện người này thành âm rất quen hay?" "Uy, ngươi nói cái gì?" Sở Tử Hân không có nghe rõ. "A, ta muốn hỏi ngươi vừa rồi tìm ngươi là ai?" Hắn gọi Thẩm Hạo Nam, một cái nhảm chán ra hỏa. "Ai?" Triệu Húc thanh âm đột nhiên tăng lên, "Hắn có hay không đã nói với ngươi thân phận của mình, thì như cha của hắn là Thẩm Hoành Đồ. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi quen biết hắn?" Sở Tử Hân có chút kinh ngạc. Triệu Húc hừ hừ hai tiếng, "Đương nhiên nhận biết, ta nói cho ngươi, cái này Thẩm Hạo Nam cũng không là đồ tốt, ngươi cách xa hắn một chút, bằng không dễ dàng xảy ra chuyện." "Uy uy uy, ngươi cùng ta quan hệ thế nào, dựa vào cái gì quản người ta với ai tiếp xúc?" Sở Tử Hân liếc mắt. Triệu Húc nổi giận, "Ngươi cái tiểu nha đầu này, đừng đem ta là đang nói đùa, cái kia Thẩm Hạo Nam hoàn toàn chính xác rất không chính cống, chính ngươi cẩn thận một chút." "Được rồi được rồi, người ta không phải mới vừa minh xác cự tuyệt hắn nha, yên tâm, giống hắn loại này công tử ca, ta mới không muốn phản ứng hắn đâu. Sở Tử Hân bệnh bệnh lên miệng nhỏ. Vậy là tốt rồi, đi, người bên kia rất muộn, đi ngủ sớm một chút đi.
Ừm.
Sở Tử Hân mèo con đáp ứng nói, sau đó liền cúp xong điện thoại, thử hừ, liền là không nói cho ngươi người ta ngày mai muốn về nước, kỳ hỉ, đến lúc đó nhìn ngươi là phản ứng gì. Nàng cũng không biết, Thẩm Hạo Nam ở ngoài cửa một mực không hề rời đi, hơn nữa còn cách lấy cánh cửa, đem lời nàng nói nghe được nhất thanh nhị sở. Cùng với nàng gọi điện thoại, tựa như là cái nam nhân. Thẩm Hạo Nam sắc mặt tái xanh vô cùng, và nó, đừng để ta điều tra ra ngươi là ai, bằng không nhất định phế bỏ ngươi. Hắn ở trong lòng đã đem Sở Tử Hân xem như nữ nhân của mình, hiện tại biết lại có nam nhân khác mưu đồ làm loạn, loại sự tình này chỉ cần là cái nam nhân liền chịu không được. Đương nhiên, hiện tại nhất làm cho hắn nhức đầu, hay vẫn là Sở Tử Hân bản thân. Thẩm Hạo Nam cảm giác mình mỗi lần nhìn thấy Sở Tử Hân, trong lòng đều sẽ có một loại cảm giác rất đặc biệt, hắn biết mình thật thích nữ nhân này. Nhưng hắn liền không rõ, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi tán gái thủ đoạn, đối với nữ nhân này làm sao lại hoàn toàn không dùng được rồi. Mà lại càng thêm kỳ quái là, nữ nhân này càng là cự tuyệt, trong lòng của hắn ngược lại càng là ưa thích, đây cơ hội để hắn hoài nghi mình hữu thụ ngược khuynh hướng. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải đạt được ngươi. Thẩm Hạo Nam nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đem mân tôi nhét vào thùng rác, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Khi đi đến khách sạn đại sảnh thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, "Thẩm công tử, ngươi thật giống như nhìn rất không cao hơn a." Thẩm Hạo Nam quay đầu nhìn lại, đã thấy một người trung niên chậm rãi bước đi tới, "Là ngươi?" Người trung niên này, thình lình chính là Phùng Đào. Thẩm Hạo Nam nhíu mày, mấy tháng gần đây, cái này Phùng Đào thường thường liền sẽ tìm đến hắn, muốn thuyết phục hắn gia nhập Tự Do Đồng Minh, mà đối với cái này mời, trong lòng của hắn thật rất mâu thuẫn. Nói thật, đối với Phùng Đào mời, Thẩm Hạo Nam thật là rất tâm động, bởi vì hắn biết mình phụ thân Thẩm Hoành Đồ, liền là dựa vào Tự Do Đồng Minh mới có được thành tựu hiện tại. Trên thế giới mỗi người đều có được, hoặc là đã từng có được mộng tưởng, mỗi người đều muốn xông ra một phen sự nghiệp của mình, Thẩm Hạo Nam cũng không ngoại lệ. Hắn không muốn cả một đời giấu ở phụ thân bóng mát phía dưới, hắn muốn sáng tạo ra so phụ thân càng thêm huy hoàng sự nghiệp, mà gia nhập Tự Do Đồng Minh, hắn thấy liền là một đầu đường tắt. Nhưng là Thẩm Hoành Đồ lại một mực đang khuyên bảo hắn, tuyệt đối không nên gia nhập Tự Do Liên Minh, cho nên đối với Phùng Đạo, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một phần cảnh giác. Chương 128, sắp đến đánh lén Thẩm công tử, đối với ta mời, ngươi suy tính thế nào? Phùng Đạo vẻ mặt tươi cười, như cùng một cái quái thúc thúc. Thẩm Hạo Nam nhíu mày, "Phùng tiên sinh, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không cho phép ta gia nhập các ngươi Tự Do Đồng Minh." "Thẩm công tử, ngươi đến cùng là đang lo lắng cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi là đang lo lắng chúng ta sẽ đối với ngươi lòng mang ác ý?" Phùng Đào tựa hồ nghe đến thiên hạ buồn cười nhất sự tình, hắn khoát tay nào nói, "Đối với điểm này, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, kỳ thật phụ thân ngươi đối ngươi khuyên bảo hoàn toàn không có đạo lý, chúng ta Tự Do Đồng Minh cũng không phải tổ chức khủng bố, mà lại cho tới bây giờ chưa từng làm việc xấu, làm sao có thể đối ngươi lòng mang ác ý? Ngươi ngẫm lại xem." Phụ thân ngươi năm đó đột nhiên tuyên bố rời khỏi tổ chức, kỳ thật sẽ chờ cho là tổ chức phản đồ, có thể coi là như thế, đã nhiều năm như vậy, tổ chức lại một chút cũng không có ý báo thù hắn, chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ, chúng ta Tự Do Đồng Minh, đích thật là một cái chính nghĩa tổ chức sao? Phùng Đào lời nói rất có sức hấp dẫn, để Thẩm Hạo Nam nội tâm càng phát ra ý động, hắn không thể không thừa nhận, mặc dù không biết Thẩm Hành Đồ năm đó vì cái gì rời khỏi Tự Do Đồng Minh, nhưng này hoàn toàn chính xác liền là một loại phản bội. Thế nhưng là Tự Do Đồng Minh những năm gần đây, lại từ đầu đến cuối không có đối với cái này khai thác hành động, đừng nói phái ra sát thủ ám sát loại chuyện này, thậm chí liền tại trên buôn bán đối Thẩm Hành Đồ tiến hành đánh lén, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Từ hướng này tới nói, Tự Do Đồng Minh tựa hồ thật không có cái gì ác ý. Phùng Đào nhìn xem Thẩm Hạo Nam trên mặt thần sắc, trong lòng đỗng nhiên cười lạnh, hắn biết, Thẩm Hạo Nam trong lòng phòng tuyến đã tràn ngập nguy hiểm. Thế là hắn lần nữa lên trên, đặt lên cuối cùng một con cỏ, "Thẩm công tử, ngươi biết Sở Tử Hân là thế nào thu hoạch được vũ trụ liên minh nhân vật sao?" "Ha ha, nhưng thật ra là Triệu Húc giúp nàng giới thiệu." "Là hắn?" Thẩm Hạo Nam sắc mặt lập tức khó nhìn lên, đối với Triệu Húc, hắn nhưng là không có một chút ấn tượng tốt, Triệu Húc cùng Sở Tử Hân đến cùng là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn đã nâng minh tinh loại chuyện này, chính hắn cũng đã từng làm không chỉ một lần, cho nên rất rõ ràng bên trong sẽ phát sinh cái gì, vừa nghĩ tới nữ nhân mình thích, cư nhưng đã bị nam nhân khác. Trong lòng của hắn lập tức xông lên một cỗ tà hỏa. Cùng lúc đó, hắn chợt nhớ tới vừa rồi cùng Sở Tử Hân gọi điện thoại người, chẳng lẽ người kia liền là Triệu Húc? Đáng chết. "Thẩm công tử yên tâm, theo ta được biết, Triệu Húc cùng Sở Tử Hân ở giữa, tạm thời còn cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là lúc sau sẽ như thế nào, ta liền không dám hứa chắc." Phùng Đào quan sát đến Thẩm Hạo Nam sắc mặt. "Về sau bọn hắn cũng không có khả năng phát sinh cái gì, thử, một cái vận khí tương đối tốt tiểu ma cà đông mà thôi, bằng hắn cũng có thể cùng ta đoạt nữ nhân." "Thẩm công tử ngươi sai, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện, Sở Tử Hân cũng không phải là phổ thông nữ nhân, nàng không phải ham tiền tài dòng chi tục phấn, cho nên muốn đánh động nàng, ngươi nhất định phải chính diện đánh bại Triệu Húc, chứng minh chính mình so Triệu Húc ưu tú mới được." "Ưu tú?" Thẩm Hạo Nam mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Ngươi chẳng lẽ cho rằng Triệu Húc cái kia tiểu ma cà đông lại so với ta Thẩm Hạo Nam còn ưu tú? Quá buồn cười." "Ha ha, ta đích xác cho rằng Thẩm công tử ngươi so ra kém Triệu Húc." Phùng Đào thẳng thắn, không chút nào cho Thẩm Hạo Nam lưu mặt mũi. Thẩm Hạo Nam lập tức giận dữ, "Họ Phùng, ngươi có ý tứ gì? Thế nào, ta nói sai sao?" "Thẩm công tử, làm người trọng yếu nhất chính là nhận rõ chính mình. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, có vô số người nói ngươi là ưu tú nhất người, nhưng ngươi không nên quên, cái này chỉ là bởi vì gia thế của ngươi tốt, người khác đều tại cho phụ thân ngươi mặt mũi mà thôi." Phùng Đào càng phát ra chói tai, "Nhưng là chính ngươi, nhưng từng làm ra qua cái gì huy hoàng sự nghiệp sao? Không có, tại Sở Tử Hân trong mắt, ngươi chỉ là cái vô năng con nhà giàu mà thôi, nhưng là trái lại lại nhìn Triệu Húc, hắn hiện tại đã bằng vào năng lực của mình, kiếm được khổng lồ gia sản, nam nhân như vậy, mới là nhất làm cho lòng của nữ nhân động, hiện tại, ngươi còn cho là mình so ra mà vượt Triệu Húc sao? Cái này, Thẩm Hạo Nam sắc mặt đen tựa như đáy nổi, Triệu Húc cũng chỉ là bởi vì cái kia thần bí sở nghiên cứu, mới có được thực lực bây giờ, hắn dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn? Không sai, Triệu Húc lương tựa thần bí sở nghiên cứu, cùng ngươi lương tựa phụ thân Thẩm Hoành Đồ, kỳ thật là đạo lý giống nhau, nhưng trọng điểm ở chỗ, hắn làm ra sự nghiệp của mình, mà ngươi không có, cho nên, đừng nói nữa. Thẩm Hạo Nam hung tợn trừng mắt Phùng Đào, đừng cho là ta không biết ngươi vì cái gì nói những này, không phải là vì chọc giận ta, sau đó để cho ta gia nhập tự do đồng minh sao? Xem ra gia hỏa này cũng không phải là đồ ngốc, biết Phùng Đào đang dùng phép khích tướng. Không sai, ta chính là đang chọc giận ngươi. Phùng Đào một chút cũng không có bị vạch trần xấu hổ, nhưng là ngươi cũng phải thừa nhận, gia nhập tự do đồng minh là ngươi trước mắt lựa chọn tốt nhất, chúng ta năm đó đã có thể tạo nên một cái Thẩm Hoành Đồ, hiện tại liền có thể tái tạo liền một cái Thẩm Hạo Nam, chỉ có chúng ta mới có thể để cho thành tựu của ngươi vượt qua Triệu Húc, thậm chí vượt qua phụ thân của ngươi. Thẩm Hạo Nam sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu rốt cục cắn răng, ta muốn biết, các ngươi muốn làm sao giúp ta đánh bại Triệu Húc. Phùng Đào trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thắng lợi, rất đơn giản, Triệu Húc thành tựu là tại trên thương trường, mà tại phương diện buôn bán, chúng ta tự do đồng minh coi như có chút năng lực. Các ngươi muốn cho ta cùng Triệu Húc tại hình chiếu dụng cụ phương diện này đối kháng, cái này giống như có chút không thực tế. Thẩm Hạo Nam bỗng nhiên nở nụ cười khổ, cho dù hắn từ đáy lòng xem thường Triệu Húc, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Triệu Húc sách lược kinh doanh tương đương thành công. Bây giờ tại hình chiếu dụng cụ trên thị trường, Triệu Húc đã hoàn toàn nắm giữ chủ động, trừ phi là phía sau luồng nghịch tám chiêu, hoặc là xuất ra so Triệu Húc càng thêm tiên tiến hình chiếu dụng cụ kỹ thuật. Nếu không hiện tại không ai có thể đem hình chiếu dụng cụ thị trường từ Triệu Húc trong tay bắt tới, cho dù là phụ thân hắn Thẩm Hành Đồ cũng không được. Dĩ nhiên không phải hình chiếu dụng cụ thị trường, hiện ở phương diện này không có người sẽ là Triệu Húc đối thủ. Phùng Đào bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá theo chúng ta dò thăm tin tức, Mộng Tưởng công ty phòng thị trường gần nhất một mực đang điều tra nước bẩn xử lý kỹ thuật thị trường, ta suy đoán, cái này rất có thể là Triệu Húc hạ một giai đoạn sẽ phải kinh doanh phương hướng. Nước bẩn xử lý kỹ thuật. Thẩm Hạo Nam suy tư một chút, các ngươi muốn cho ta ở phương diện này cùng hắn cạnh tranh. Không sai, trong tay chúng ta có một bộ nước bẩn xử lý thiết bị kỹ thuật, trước mắt tại toàn bộ thế giới đều là tân tiến nhất, tin tưởng có hạng kỹ thuật này, ngươi tương lai tại cùng Triệu Húc cạnh tranh bên trong, nhất định sẽ có được ưu thế thật lớn, mà lại chúng ta còn có thể vì ngươi cung cấp tài chính trợ giúp, để ngươi từ chính diện đánh bại Triệu Húc, thắng được mỹ nhân về. Phùng Đào hướng dẫn từng bước, hắn nói tới nước bẩn xử lý kỹ thuật, khi lại chính là từ Tạ Chấn Vũ nơi đó trộm được, bất quá bộ này kỹ thuật đã bị tự do đồng minh các nhà khoa học tiến hành cải tiến, hiện tại nó trình độ khoa học kỹ thuật so với ban đầu còn muốn vượt mức quy định 1-2 chục năm, cho nên hắn rất có lòng tin có thể dùng bộ này kỹ thuật đánh bại Triệu Húc. Tài chính cũng không cần. Thẩm Hạo Nam khoát tay áo, tài chính dễ dàng bại lộ ta cùng quan hệ của các ngươi, cho đến trước mắt ta còn không muốn để cho phụ thân biết ta gia nhập tự do đồng minh. Ha ha, lý giải, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Phùng Đào cười đến cùng thánh nữ, vô cùng hữu hảo đưa tay ra. Chương 129, Kim Ốc Tàng Tiểu Đông Giang phi trường quốc tế, Sở Tử Hân mang theo kính dâm máy bay hạ cánh. Đêm hôm khuya khoát đeo kính dâm, nàng cũng coi là kỳ ba. Thế nhưng là không có cách, nàng hiện tại thật sự là quá phát hỏa, một khi lộ mặt tùy thời đều có thể bị nhận ra, nàng cũng không muốn tự tìm phiền toái. Tiện tay đánh xe taxi, hơn 20 phút sau, liền trở về nhà máy điện gia thuộc cư xá. Sở Tử Hân xuống xe, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này chẳng quen cũ nhà lầu, trong lòng cười thầm, Triệu Húc gia hỏa này cũng thật là, rõ ràng đã là ước vạn phù ông, thế mà cũng không nói chuyển sang nơi khác ở, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nàng lắc đầu, dẫn theo dương hành lý liền đi vào hành lang, chỉ chốc lát sau liền đi tới Triệu Húc trước cửa. Đương đương đương. Sở Tử Hân gõ cửa một cái, sau đó tựa như là cái tiểu nữ hài, giấu đến cạnh cửa, chuẩn bị chờ cửa mở về sau, dọa Triệu Húc nhảy một cái. Thật không nghĩ đến qua đường này, trong cửa không có chút nào động tĩnh. Kỳ quái, chẳng lẽ tên kia không ở nhà? Sở Tử Hân bệnh bệnh lên miệng nhỏ, có chút không cao hứng, thử, đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ở lại, nhất định muốn đi bên ngoài quỷ hôn, tên lê tẩm. Nàng lấy điện thoại di động ra đang muốn cho Triệu Húc gọi điện thoại, đột nhiên trong môn vang lên một cái thanh âm lười biếng, ai vậy, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngủ xuyên cửa gì? A, gia hỏa này nguyên lai ở nhà. Sở Tử Hân cười, vội vàng thẻ lưỡi, lần nữa giấu đến cạnh cửa. Đột nhiên cửa mở ra, chỉ nghe Triệu Húc thanh âm truyền đến, a, người đâu? Kỳ quái, ta rõ ràng nghe được có người gõ cửa, chẳng lẽ là nghe lầm? Sở Tử Hân tặc tặc nở nụ cười, đột nhiên nhảy ra ngoài, đồng thời dương nhanh múa bước làm lấy mặt quỷ. Sau một khắc, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Sở Tử Hân mặt quỷ cứng ngắc ở trên mặt, ngay sau đó đột nhiên phát ra một tiếng rít chói tai, a, ngươi cái tên này làm sao không mặc quần áo? Được rồi, cái này nên tính là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, không có đem người khác hù đến, ngược lại chính mình giống như là gặp ma. Chỉ gặp trong môn một bên, Triệu Húc Thụy nhãn mông lung, trên người quần áo có thể xương giản lược, ngoại trừ một đầu của lót, cái khác cái gì cũng không có. Triệu Húc một mặt bình tĩnh, gãi gãi bụng hỏi, ta nói lại tỷ, ngươi là ai a? Đêm hôm khuya khoắt gõ người ta môn, còn có để cho người ta ngủ hay không? Là ta rồi. Sở Tử Hân hầm hừ tháo kính dâm xuống, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, con mắt thỉnh thoảng vụng trộm hướng Triệu Húc trên thân nghiêng mắt nhìn, gia hỏa này dáng người cũng không tệ lắm. Phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? A, Sở Tử Hân, ngươi tại sao trở lại? Triệu Húc rốt cục thanh tỉnh một chút, lại tại Trần Trùng Trục trên bụng gãi gãi. Sở Tử Hân chỉ cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn, "Uy uy uy, người ta là nữ hài tử, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không? Còn không mau một chút trở về mặc quần áo." "Ừm." Triệu Húc nghi ngờ túi đầu xuống, rốt cục phát hiện mình mặc giống như có chút quá thẳng thắn. Người bình thường dưới loại tình huống này đều biết thành thành thật thật trở về mặc quần áo, nhưng Triệu Húc gia hỏa này lại vỗ cái bụng, nhếch miệng cười nói, "Không sao, nhìn liền xem đi, ta không ngại để ngươi chiếm chút lợi lộc." Sở Tử Hân trợn mắt hốt mồm, nàng phát hiện mình còn là coi thường giá hỏa này vô sỉ. Bất quá cô mãi mãi cũng không phải dễ khi dễ. Nàng chống vai hàm, đột nhiên kéo qua dương hành lý, từ bên trong móc ra một bình nước khoáng, "Ta để ngươi chiếm cô mãi mãi tiện nghi, hôm nay không phải rửa cho ngươi tắm rửa không thể." Thế nhưng là khi nàng ngẩng đầu về sau, lại phát hiện Triệu Húc thân ảnh đã biến mất, thử hử, tính ngươi chạy nhanh. Nàng đáp ý cong lên miệng nhỏ, lôi kéo dương hành lý liền đi vào môn, lúc này, đã thấy Triệu Húc đột nhiên từ trong phòng ngủ đi tới, trên thân đã đổi một thân sạch sẽ quần áo thoải mái. "Ngươi, y phục của ngươi?" Sở Tử Hân dương miệng nhỏ, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, từ vừa rồi xuất ra nước khoáng, đến bây giờ đi vào cửa cũng bất quá chỉ là một phút đồng hồ mà thôi, gia hỏa này cứ nhưng đã mặc quần áo xong, hơn nữa còn mặc chỉnh tề như vậy, cái này cũng quá nhanh đi. "Y phục của ta thế nào?" Triệu Húc nhưng không biết nữ nhân đang suy nghĩ gì, hắn nghĩa chính ngôn từ phê bình nói, "Ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau một chút đóng cửa lại, cái này gió đêm lạnh buốt, nghĩ chết cóng ta à? Vừa rồi không mặc quần áo thời điểm, tại sao không nói lạnh?" Sở Tử Hân chỉ cảm thấy tiết tháo rơi đầy đất, gia hỏa này đơn giản quá vô sỉ. Nàng hừ một tiếng, cũng không đóng cửa, nạo kiều lôi kéo dương hành lý ngồi xuống trên ghế salon. "Lòng ngươi không cổ a?" Triệu Húc ngửa mặt lên trời thở dài, rất vì chính mình cao thượng phẩm đức cảm thấy cô độc, sau đó xám xịt đi đóng cửa lại. "Ta khát." Sở Tử Hân ngồi dựa vào ở trên ghế salon, thon dài cặp đùi đẹp giao chồng lên nhau, sâu kín nói ra, "Ngươi không phải có nước khoáng sao?" Triệu Húc không nhịn được phất tay, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía cặp kia cặp đùi đẹp, nước bọt cơ hồ chảy đầy đất, chậc chậc, cái tỷ lệ này, quá hoàn mỹ. Gia hỏa này ánh mắt quá sắc, làm cho Sở Tử Hân gương mặt xinh đẹp nóng lên, vội vàng rụt rụt chân, "Nước khoáng quá mát, ta muốn uống nước nóng." "Thật sự là phiền phức." Triệu Húc nhếch miệng, "Không thôi, thu hồi ánh mắt đi đổ nước, ngươi thật đúng là không khách khí, một chút cũng không coi mình là ngoại nhân." Hắn rót chén nước nóng đặt ở trên bàn trà, sau đó lại lần vạ hạ hỏi, "Đúng rồi, ngươi không phải muốn đập mới phim sao? Làm sao đột nhiên trở lại rồi? Xuống phi cơ cũng không nói gọi điện thoại để cho ta đi đón ngươi, hơn nửa đêm một cái nữ hải tử cũng không sợ xảy ra nguy hiểm." Mặc dù lời nói này khí tương đối nặng, nhưng lại để Sở Tử Hân trong lòng có chút ngọt, gia hỏa này vẫn rất sẽ quan tâm người. Nàng ôm lấy chén nước, nho nhỏ nhấp một miếng, "Người ta đi nước Mỹ gần một năm, đột nhiên cảm giác thật muốn nhà, cho nên liền trở lại, không nói cho ngươi là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, không nghĩ tới vừa rồi vừa mở cửa, ngươi thế mà." Khục khục. Triệu Húc không kèm được, lúng túng ho khan một tiếng, con gái người ta muốn cho hắn kinh hỉ, hắn lại cho người ta tới cái kinh hãi, cái này thật có điểm sát phong cảnh. "Ngươi..." Triệu Húc chính muốn nói chuyện, đột nhiên, cửa phòng lần nữa bị gõ, "Đường đường đường." "A, tại sao lại có người đến?" Hắn đứng dậy đi mở cửa, thật sự là kỳ quái, buổi tối hôm nay ta cái này thật đúng là náo nhiệt. Theo cửa bị mở ra, chỉ thấy lại một vị mỹ nữ thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, cái này mỹ nữ khí chất thanh lãnh, ánh mắt sắc bén, chính là hồi lâu không thấy Tần Ngâm Tuyết. Triệu Húc trợn tròn mắt, hôm nay đến cùng làm sao vậy, những nữ nhân này từng cái, làm sao đều ưa thích làm đột nhiên tập kích, cái này còn có để hay không cho chúng ta nam nhân sống. "Ha ha, Ngâm. Ngâm Tuyết, sao ngươi lại tới đây?" Hắn xoa xoa đôi bàn tay, dư quang liếc về phía trong phòng Sở Tử Hân, đột nhiên có một loại yêu đương vụng trộm bị lao bà tìm tới cửa cảm giác. "Thế nào, không có ý định để cho ta vào cửa sao?" Tần Ngâm Tuyết khẽ nhíu mày, hầu nghi nhìn xem Triệu Húc vẻ mặt cứng ngắc, "Ta nói, ngươi cái tên này không phải là Kim Ốc Tàng Kiều a?" Chương 130, nữ nhân chiến tranh Kim Ốc Tàng Kiều. Triệu Húc trợn mắt hốt hoồm, nữ nhân này chẳng lẽ sẽ bấm ngón tay thần toán, thế mà một đoán một cái chuẩn. Tần Ngâm Tuyết trên khuôn mặt lạnh lẽo, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, "Triệu Húc, chẳng lẽ là bị ta đoán trúng, trong nhà người thật sự có những nữ nhân khác?" Triệu Húc dùng mình một cái, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn tựa hồ từ Tần Ngâm Tuyết trong mắt, thấy được một loại nào đó gọi sát khí đồ vật. "Không đúng, lão tử lại không làm việc trái với lương tâm, chột dạ cái gì?" Hắn vội vàng ngẩng ngược đầu, chứng chạc đàng hoàng mà nói, "Chớ suy nghĩ lung tung, chỉ là một người bạn mới từ nước Mỹ trở lại, chúng ta chính đang tán gẫu đâu." "Đúng, trước tiến đến lại nói." Hắn bên cạnh người để Tần Ngâm Tuyết tiến đến, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đông nhiên, toàn bộ phòng trong nháy mắt biến đến vô cùng yên tĩnh, coi như một cây châm rơi trên mặt đất, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Triệu Húc cảm giác bầu không khí khá là quái dị, vội vàng quay đầu lại, lập tức cảm giác một cỗ ý lạnh, thuận cuộc sống trực tiếp xông vào đầu, cái này, hai nữ nhân này muốn làm gì? Chỉ gặp Sở Tử Hân đã từ trên ghế xả lòn đứng lên, hai nữ nhân, hai đôi mắt đẹp, ngay tại không nhúc nhích tường hô đối mặt. Thần Ngâm Tuyết ánh mắt băng lãnh, Sở Tử Hân ánh mắt sắc bén. Triệu Húc rụt cổ một cái, đột nhiên cảm giác hai nữ nhân đôi mắt đẹp ở giữa, tựa hồ có điện quang tại giang khắp nơi, đụng nhau ra lốp bốp nổ đùng, cái kia, hai vị mỹ nữ, có lời gì ngồi xuống nói, đứng lâu mệt mỏi a. Trong lòng của hắn thầm hận, mọi người đều nói tề nhân chi phúc, đẹp không sao tả xiết, thế nhưng là anh em còn không có hưởng phúc đâu, cái này nhanh bị nhặt xác, còn mị cái giam a. Giờ phút này Triệu Húc rõ ràng bị không để ý tới, hai nữ nhân căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, chỉ là lặng lặng đối mặt, phảng phất tại bình luận trên người đối phương ưu khuyết điểm. Sau một lúc lâu, tựa hồ xác định lẫn nhau ở vẻ bề ngoài cùng dáng người thượng tương xứng, hai nữ đột nhiên đồng thời tách ra một vòng mỉm cười. "Ngươi tốt, ta gọi Tần Ngâm Tuyết, là bạn của Triệu Húc." "Ngươi tốt, ta gọi Sở Tử Hân, là Triệu Húc hàng xóm." Cơ hồ là đồng thời, hai nữ mở miệng nói chuyện, sau đó như là hai nước lãnh đạo giao phòng, có vẻ như bình hòa nắm tay, tiếp lấy liền riêng phần mình ở trên ghế salon mặt đối diện ngồi xuống. "Cái này, đây là cái gì tình huống?" Triệu Húc trợn mắt hốt hoồm, không rõ hai nữ nhân này ở giữa đến cùng là hữu hảo đâu, hay là tại giấu giếm sắc cơ. Hắn chợt chật lưỡi, đần độn đi lên nói ra, "Ha ha, cái kia, hai vị mỹ nữ, ta cho các ngươi cố gắng giới thiệu một chút, Ngâm Tuyết." Y miệng. Hai nữ đồng thời khẽ đều, bốn cái đôi mắt đẹp nghiêm nghị đảo qua. Triệu Húc chỉ cảm thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh đập vào mặt, chính mình phảng phất tại trong nháy mắt bị phanh thây, phía dưới lập tức cũng không nói ra được. Không thể không nói, Triệu Húc gia hỏa này mặc dù tự nhận là cái sắc lang, nhưng hiển nhiên đối với nữ nhân ở giữa chiến tranh cũng không hiểu rõ, không có khói lửa chiến trường, câu nói này, tại lúc này đồng dạng áp dụng. Loại tình huống này, thân là nam nhân, còn lại là hai nữ nhân chiến tranh đầu bờn, tốt nhất thông minh nhất cách làm, liền là giả vờ ngây ngốc, ngoan ngoãn ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn đi. Tần Ngâm Tuyết nhìn một chút thả ở bên cạnh dương hành lý, vũ mị cười nói, "Từ Vân muội muội là mới từ nước Mỹ trở lại." "Ừm, vừa xuống phi cơ mệt mỏi quá a, cho nên người ta liền tranh thủ thời gian trở lại nghỉ chân một chút." Sở Tử Hân mặt mũi tràn đầy ngọt ngào, "Ngâm Tuyết tỷ tỷ ngươi đây, là một người tới đi, ai, nữ hài tử muộn cái trước người tại trên đường cái đi rất nguy hiểm." "Không sao, tỷ tỷ quen thuộc, đến là muội muội ngươi." Tần Ngâm Tuyết một đạo như kiếm ánh mắt đảo qua Triệu Húc, "Ha ha, muội muội ngươi không biết, Triệu Húc gia hỏa này thế nhưng là rất xấu, ngươi một người như vậy ngốc trong nhà hắn, ai biết hắn sẽ lên cái quỷ gì tâm tư, hành tỷ tỷ tốt tới, bằng không." "Hừ hừ." Triệu Húc ở một bên ha to miệng, rất muốn nói ta là hoan uổng. "Không có a, ta cảm thấy Triệu đại ca người rất tốt đâu." Sở Tử Hân vô cùng ngốc manh đạo, "Được rồi, thế mà ngay cả Triệu đại ca cũng đi ra, đây chẳng lẽ là muốn chiến tranh thăng cấp tiết tấu?" "Ừ ừ ừ, không sai, ta là người tốt." Triệu Húc âm thầm cuồng gật đầu, cảm giác Tử Hân muội muội đánh giá rất đúng trọng tâm. "Thật sao? Vậy xem ra muội muội cùng gia hỏa này còn không tính quen thuộc, hắn là đang cùng ngươi giả vờ giả bị đâu?" Tần Ngâm Tuyết ánh mắt lạnh nhạt, nhớ ký tại Nhật Bản Đông Kinh thời điểm, tỷ tỷ và hắn ở tại trong một gian phòng, hắn nhưng là rất không thành thật, thế mà nàng im bặt mà dừng, vừa vặn dừng ở nhất mập mở địa phương. Triệu Húc trợn mắt hốt hoồm, nữ nhân này lời nói quá làm cho người suy tư, nhưng mấu chốt là lúc trước anh em chẳng hề làm gì thành a. "Ân, đương nhiên, nhìn trộm hưởng hưởng may mắn được thấy không tính." Sở Tử Hân không bình tĩnh, vội vàng hỏi, "Thế mà cái gì, tỷ tỷ, tên ghê tởm này không phải là khi dễ ngươi đi?" "Cũng không tính được khi dễ, chính là..." "Được rồi, chuyện đã qua lại nói cũng không có ý gì." Tần Ngâm Tuyết Vân đạm phòng khinh phất phất tay. Triệu Húc nhanh khóc, "Tỷ môn nhi ngươi đừng không nói à, lại nói một nửa nuốt một nửa tính mấy cái ý tứ. Phía dưới đâu? Thái giám cái gì ghét nhất? A, ở đâu ra vị chua?" Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Sở Tử Hân, phát hiện mỹ nữ này giờ phút này phảng phất biến thành một cái bình dấm chua, ảo giác, nhất định là ảo giác. "Hừ hừ." Sở Tử Hân cái mũi nhỏ bên trong kêu rên hai tiếng, cầm lấy trên bàn trà chén nước, rầm rầm một hơi uống sạch sẽ. Bầu không khí có chút xấu hổ. "Không được, tiếp tục như thế không phải vấn đề a." Triệu Húc chật chật lưỡi, muốn đánh vỡ loại này càng ngày càng nguy hiểm cục diện. Nói thật, hai nữ nhân này sức chiến đấu rõ ràng không phải một cái đẳng cấp, Tần Ngâm Tuyết tùy tiện mấy câu liền có thể để Sở Tử Hân trận địa mất hết, chẳng lẽ đặc công khóa còn có dạy người tranh giành tình nhân. Hắn ngẩng đầu nói với Sở Tử Hân, "Tử Hân à, ngươi nhìn ngươi ngồi một ngày máy bay cũng mệt mỏi, bằng không về sớm một chút nghỉ ngơi." Hắn dự định trước tiên đem Sở Tử Hân khuyên trở về, cái này cũng không phải bởi vì cùng Tần Ngâm Tuyết quan hệ càng tốt hơn, mà là hắn cảm thấy lấy Tần Ngâm Tuyết đặc công thân phận, như thế đêm hôm khuya khoắt đột nhiên đến, đoán chừng là có chuyện trọng yếu gì. Bất quá hắn lại quên, loại tình huống này để ai đi trước, chẳng khác nào đem ai đắc tội thảm rồi. Quả nhiên, Sở Tử Hân trong đôi mắt đẹp bắn ra nồng đậm sát khí, tiểu hư một tiếng, đứng dậy lôi kéo dương hành lý liền đi tới cửa. "Tốt, ta đi trước, Ngâm Tuyết tỷ tỷ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, tuyệt đối đừng quá mệt mỏi." Lời nói này ý vị thâm trường, làm cho Tần Ngâm Tuyết sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nếu là bình thường, Triệu Húc đã sớm sắc bị mị, thưởng thức lên mỹ nhân nhi trạng thái đáng yêu, nhưng là bây giờ, hắn chỉ nghĩ mau đem lắm miệng cô nãi nãi đưa tiễn. Đợi đến đem Sở Tử Hân đưa về sát vách, Triệu Húc mới trở lại trong phòng, cùng Tần Ngâm Tuyết mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, hắn chậm chậm lưỡi, yếu ớt mà nói, "Cái kia, ta cùng với nàng chỉ là thuần khiết bằng hữu bình thường." "Ta biết." Tần Ngâm Tuyết vuốt vuốt lọn tóc, một mặt lạnh nhạt nói, "Cái này Sở Tử Hân xem xét liền không có bị nam nhân chạm qua. Đừng quên ta là làm cái gì, điểm ấy nhãn lực còn có thể không có." "Ừm." Triệu Húc lập tức hứng thú, "Các ngươi đặc công còn có loại công năng này, nói một chút, ngươi là làm sao nhìn ra được? Để cho ta cũng học tập một cái." Người nói trên đầu chữ sắc có cây đao, gia hỏa này lại dám cùng Tần Ngâm Tuyết nghiên cứu thảo luận loại vấn đề này, đơn giản liền là muốn chết tiết tấu. Quả nhiên, Tần Ngâm Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, như là một cây đao giống như quét tới, "Ha ha, học cái này làm gì, chẳng lẽ là muốn lấy sau đi xem những nữ nhân khác?" "Cái này, cái kia." Triệu Húc móc méo miệng, rất sáng suốt nói sang chuyện khác, "Rất lâu không gặp, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết." Nói, gia hỏa này liền thâm tình chậm rãi, rũa ra móng đuốt sờ về phía Tần Ngâm Tuyết đầu ngón tay. Chương 131, có đuôi chó cùng bã đậu. Triệu Húc móng đuốt, lén lén lút lút sờ về phía cái kia tinh tế tay nhỏ. Nếu là Di Vãng, Tần Ngâm Tuyết đã sớm một chiêu phòng sói vô ảnh cước đạp đến đây, nhưng vị dị chính là, thời khắc này Tần Ngâm Tuyết không hề động tác, ngược lại trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng càng ngày càng kiều độn. rốt cục đầu ngón tay bị lang trảo tử nắm thật chặt. Nữ nhân này hôm nay tình huống như thế nào? Mặc dù tay nhỏ mềm mại không xương, chụp trong tay tương đương dễ chịu, nhưng Triệu Húc làm sao đều cảm thấy có chút không nỡ, thế là đần độn mà hỏi, cái kia, Ngâm Tuyết, ngươi hôm nay có phải hay không cái nào không thoải mái? Tần Ngâm Tuyết liếc mắt, nàng đương nhiên biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì, ngươi không phải vẫn muốn như vậy phải không? Làm sao, người ta hiện tại cam tâm tình nguyện để ngươi chiếm tiện nghi, ngươi ngược lại không có can đảm rồi. Nữ nhân này chẳng lẽ là tại thổ lộ? Triệu Húc ha to mồm, cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên. Nhưng càng làm hắn hơn kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ gặp Tần Ngâm Tuyết sắc mặt đỏ như son phấn, có chút túi đầu nói khẽ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất xinh đẹp, buổi tối hôm nay ta có thể ở chỗ này cùng ngươi. Đây chẳng lẽ là muốn hiến thân tiết tấu? Triệu Húc trợn mắt hốt mồm, anh em không phải Liễu Hạ Huệ a, ngươi cũng đừng dụ hoặc ta. Nếu như là bình thường nam nhân, hiện tại chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi, đem mỹ nhân nhi kéo vào trong ngực cái kia gì. Nhưng Triệu Húc không phải bình thường nam nhân, gia hỏa này tư duy logic luôn luôn cùng người bình thường không giống, cho nên hiện tại trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại bốc lên, không đúng, nữ nhân này biểu hiện hôm nay thực sự quá không bình thường. Triệu Húc nhíu mày, hai mắt sáng rực nhìn thẳng nữ nhân, Ngâm Tuyết, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi hôm nay trạng thái rất là lạ. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta biết ngươi vẫn luôn thích ta, hôm nay ta đem hết thể đều cho ngươi không tốt sao? Tần Ngâm Tuyết mím chặt môi, trong đôi mắt xinh đẹp tựa hồ ngấn lệ đang nhấp nháy. Chỉ có hôm nay sao? Vậy sau này đâu? Triệu Húc ánh mắt càng phát ra sắc bén, để Tần Ngâm Tuyết trở nên tâm hoảng ý loạn, túi đầu trầm mặc không nói. Người nữ nhân này thực sự là, bình thường nhìn xem rất gọn gàng một người, làm sao thời khắc mấu chốt liền thành muộn hồ lô, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Đúng, có phải hay không trong công tác đã xảy ra chuyện gì? Triệu Húc gấp, trực tiếp móc ra điện thoại, chuyện làm ăn chúng chính nhất định biết, ngươi không nói ta liền gọi điện thoại hỏi hắn. Đừng đánh. Tần Ngâm Tuyết đoạt lấy điện thoại di động, ta nói chính là, dù sao ngươi sớm muộn đều có thể biết. Nàng cắn môi một cái, chậm rãi nói, ta lập tức liền muốn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ, lần này khả năng một năm nửa năm đều sẽ không trở về, cho nên ngươi liền muốn trước tiên đem lão tử chiếm đoạt, miễn cho bị những nữ nhân khác cướp đi. Triệu Húc mở to hai mắt nhìn, cảm giác nữ nhân này tư duy tướng cong, độc đáo, chẳng lẽ không được sao? Tần Ngâm Tuyết lý trực khí tráng ngẩng đầu, ngươi cái tên này liền là cái hương mô mô, nhất biết chiêu phong dẫn điệp, nhìn xem vừa rồi cái kia Sở Tử Hân, còn không phải liền là bị ngươi triệu trở về. Cái này, ngươi phải biết, giữa nam nhân và nữ nhân cũng không chỉ có tình yêu, kỳ thật cũng là có thuần khiết hữu nghị. Triệu Húc mặt mũi tràn đầy lúng túng giải thích, Sở Tử Hân cùng ta chỉ là hàng xóm, có một lần xảy ra ngoài ý muốn, nàng bị ta làm bị thương tiến vào bệnh viện, ra ngoài ấy nấy, ta mới giúp nàng một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Có quỷ mới tin ngươi. Tần Ngâm Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Triệu Húc gãi đầu một cái, đề cái rất có tính kiến thiết ý kiến, đúng rồi, ngươi nếu là đối ta không yên lòng, dứt khoát một mực lưu tại nơi này nhìn xem ta không phải rồi. Ngươi đây là đang cầu hôn sao? Tần Ngâm Tuyết lắc đầu, khó mà làm được, ta còn có nhiệm vụ muốn làm đâu, mà lại ta đã sớm định cho mình quy củ, 30 tuổi trước đó không kết hôn. Không thể không nói, hai người kia thật đúng là tuyệt phối, tư duy logic đều là như thế siêu phàm thoát tục. 30 tuổi. Triệu Húc trừng trong mắt, ngươi không biết có một câu, gọi nữ nhân 30 bã đậu sao? Đến lúc đó quỷ tài sẽ muốn ngươi. Tại trước mặt nữ nhân nói như vậy, quả thực là muốn chết tiết tấu. Nữ nhân ở thời điểm này, liền nên nổi giận. Nhưng Tần Ngâm Tuyết là bình thường nữ nhân sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ gặp cô nương này đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy lên tóc dài, thân thể mềm mại hơi nghiêng, bày ra một cái cực kỳ mê người tư thế, cười quyến rũ nói, đúng à, 30 nữ nhân bã đậu, đến lúc đó người ta giả, ngươi liền nên ghét bỏ người ta. Lộc cộc. Triệu Húc nuốt nước miếng một cái, nữ nhân này liền là yêu tinh, đừng nói 30 tuổi, coi như 40 tuổi, cũng tuyệt đối đẹp như thiên nữ. Hắn mặt dày nói, hắc hắc, không quan hệ, coi như ngươi thật thành bã đậu, ta cũng làm theo cưới, đến lúc đó ta căn này cỏ đuôi chó, vừa bạn cắm ngươi bã đậu lên. Câu nói này làm sao như thế quân hay? Tần Ngâm Tuyết liếc mắt, gia hỏa này tuyệt đối là trong nam nhân kỳ ba, tình lời nói đều như thế. Đặc lập độc hành. Nàng dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, tốt, chớ nói nhảm, người ta hôm nay đã tới, ngươi thật chẳng lẽ không muốn làm chút gì? Nghĩ, cũng không làm. Triệu Húc dùng kiên định ý chí, đưa ánh mắt từ cái kia đôi môi đỏ thắm thượng dịch chuyển khỏi, lão tử hoặc là liền cưới ngươi làm lão bà, hoặc là liền tuyệt đối không động vào ngươi, nha nha cái phi, ngươi nói ngươi một nữ nhân, tại sao phải khi đặc công? Trong lòng của hắn có chút không thoải mái, nói thật, hắn thật rất ưa thích nữ nhân này, thực sự không muốn xem lấy nàng đi mạo hiểm. Ngươi nghĩ khuyên ta đừng lại khi đặc công rồi. Tần Ngâm Tuyết đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, lắc đầu nói, không chi phí tâm tư, đặc công cái nghề nghiệp này nếu là chính ta chọn, ta liền nhất định sẽ đi xuống. Nữ nhân này quá yêu thắng. Triệu Húc bất đắc dĩ thở dài, vậy ngươi lần này đến cùng là nhiệm vụ gì, lại để cho đi một năm nửa năm, còn có, nhiệm vụ có phải hay không rất nguy hiểm? Nhiệm vụ của chúng ta, có lần nào là không nguy hiểm? Tần Ngâm Tuyết vuốt vuốt lọn tóc, bất quá ngươi yên tâm đi, ta không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ người mới, sẽ chú ý mình an toàn. Lao tử nếu có thể yên tâm liền có quỷ. Triệu Húc gầm thầm nhíu môi, hỏi, vậy ngươi lúc nào thì đi? Sáng sớm ngày mai liền đi. Thật đúng là liền định bồi anh em một đêm a. Triệu Húc xoa nhẹ đem mặt, đột nhiên đứng lên xông vào phòng ngủ, ngươi chờ, ta có cái gì muốn cho ngươi. Thứ gì? Tần Ngâm Tuyết giật nảy mình, gia hỏa này làm sao nhất kinh nhất sạng. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Triệu Húc mang theo một cái cặp da đi ra, sau đó kéo lại Tần Ngâm Tuyết tay, liền đi ra ngoài cửa. Uy, ngươi làm gì, đi đâu a? Tần Ngâm Tuyết hờn dỗi mà hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, theo ta đi là được rồi. Mãi mãi, lão tử không thể ngăn cản ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng lão tử luôn có thể cho ngươi gia tăng điểm phòng hộ a. Triệu Húc ngang ngược lôi kéo Tần Ngâm Tuyết xông ra cửa. Tần Ngâm Tuyết trong nháy mắt đỏ mặt, thấp giọng nói thầm, ai là nữ nhân của ngươi à, lại nói mò cẩn thận xé nát miệng của ngươi. Hai người xuống lầu về sau, liền mở ra Triệu Húc cạ đi lập rời đi. Đồng thời có hai chiếc đại chúng cấp tốc từ phía sau theo sau, hai người đều biết, cái này hai chiếc đại chúng trong xe là tổng tham phái tới bảo hộ Triệu Húc đặc công, cho nên cũng không có ở ý Triệu Húc lái xe hơn 20 phút sau, liền đi tới vùng ngoại thành Lạn Vĩ lâu. Hai người xuống xe tìm phiến đất trống, Triệu Húc trực tiếp liền đem cặp ra để dưới đất mở ra. Chương 132, trang bị sắp thành lão bà mở rừng ra, chỉ gặp bên trong để đó hai bộ quần áo, hai cặp như là hết xanh bàn tay bao tay, hai đôi phản phất đồng hồ đồ vật, còn có hơn 10 quả hạt châu màu đen. Tần Ngâm Tuyết hiếu kỳ đi lên, tại cặp da bên trong mở ra, cái này đều là cái gì? Triệu Húc, ngươi trách trách hô hô đem ta kéo qua, chính là vì để cho ta nhìn những vật này. Nói, nàng liền cầm lên một viên hạt châu màu đen đem chơi. Triệu Húc thấy khỏe mắt giật giật, đội vàng đem hạt châu màu đen vào tới. Ai u, cô nãi nãi của ta, không hiểu thì chớ lộn xộn, cái đồ chơi này nhưng lợi hại, không cẩn thận phát động, ngươi hôm nay liền chuẩn bị cùng ta tại cái này cùng giường chung gối đi. Phi, nói mỏ gì đâu. Tần Ngâm Tuyết mặt ửng hồng hờn dỗi, cho là ta hù dọa ngươi đây. Triệu Húc nhẹ hừ một tiếng, nhìn thấy viên này hạt châu màu đen sao? Thứ này gọi cao tần sóng âm máy phát xạ, một khi phát động, liền có thể bắn ra siêu qua nhân thể năng lực chịu đựng cao tần sóng âm, có thể nhường 5 mét phạm vi bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt hôn mê. Ngươi suy nghĩ một chút, hai chúng ta hiện tại cũng không mang phòng hộ, vừa rồi ngươi nếu là không cẩn thận phát động, chúng ta vẫn thật là lấy đất làm giường, cùng giường chung gối. Cái vật nhỏ này thật có lợi hại như vậy. Tần Ngâm Tuyết kinh ngạc dương miệng nhỏ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạt châu màu đen, có thể trong nháy mắt kích choáng 5 mét phạm vi bên trong người, đây quả thực là vì đặc công chuyên môn chuẩn bị siêu cấp trang bị. Không tin. Triệu Húc nghiền ngẫm đưa tay, chỉ ngừng ở phía xa hai chiếc đại chúng xe, bằng không đem ngươi những cái kia đồng sự kêu đến, để bọn hắn tự thể nghiệm một cái thứ này uy lực. Ta những cái kia đồng sự là đến bảo vệ ngươi có được hay không, ngươi liền báo đáp như vậy người ta. Tần Ngâm Tuyết toán trách liếc mắt, tốt, nói cho ta nghe một chút đi vật gì khác. Hắc hắc. Triệu Húc sờ lên cái mũi, cầm lấy một đôi hết xanh bàn tay, đây là thạch sùng thủ sáo, đeo nó lên liền xem như người bình thường, cũng có thể nhẹ nhõm ở trên vách tường leo lên. Tần Ngâm Tuyết nhẹ gật đầu, vật này ta biết, giống như ngươi bán những cái kia phim bản hình chiếu nghi thượng, liền lắp đặt có vật tương tự. Chỉ là cùng loại mà thôi, nhưng tính năng lại là ngày đêm khác biệt. Ngươi suy nghĩ một chút, ta sẽ đem đồ tốt tùy tiện bán cho người khác sao? Triệu Húc đắc ý phủi tay bộ, hình chiếu nghi thượng cái kia mâm tròn cái bệ hấp thụ năng lực, kỳ thật rất có hạn, nó chỉ có thể ở bằng phẳng trên mặt tường có tác dụng, nhưng nếu như đụng phải gập gành vách núi liền luôn uống, thế nhưng là ta đưa cho ngươi thạch sùng thủ sáo, lại có thể thích ứng bất luận cái gì phức tạp vách núi, đây mới thật sự là đồ tốt. Những vật này ngươi đều phải đưa cho ta. Tần Ngâm Tuyết mím môi một cái, trong lòng có chút cảm động. Nói nhảm, không cho ngươi ta bận rộn như thế nửa ngày làm gì? Ngươi cũng không cần cảm động, nam nhân mà, đối với mình nữ nhân cũng nên tốt một chút. Triệu Húc miệng bà hòa cười ra nói. Đi, ai là nữ nhân của ngươi, chớ tự mình đa tình. Tần Ngâm Tuyết hờn dỗi, ngón tay nhỏ nhắn như thiểm điện tại Triệu Húc trên lưng vặn 180 độ. Ta dựa vào, ngươi mưu sát thân phu a. Triệu Húc hoa trương kêu to. Nhìn thấy Tần Ngâm Tuyết hung ác ánh mắt, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cầm lấy đôi kia đồng hồ đồ vật, vật này gọi mạng nện máy phát sạng, nhìn qua sở mái đờ man đi, liền cùng nơi đó bên cạnh không sai biệt lắm, một hồi dạy ngươi cách dùng. Mạng nện máy phát sạng. Ngươi thế mà ngay cả loại vật này đều có. Tần Ngâm Tuyết giận xem liễu lưỡi, đột nhiên kinh hô một tiếng. Đúng rồi, hai năm trước Đông Giang Thị bên trong báo cáo tin tức đã từng xuất hiện một cái sở hải đờ man cứu được một cô rất xuống cầu xe trường học. Cái kia sở hải đờ man không phải là ngươi đi. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Triệu Húc một mặt lạnh nhạt, trang bức phất phất tay, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Vốn là chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ trách nhiệm, ngươi không cần quá sùng bái ta. Ai sùng bái ngươi? Tần Ngâm Tuyết đưa tay lại muốn thi triển hai chỉ thiền, lại bị Triệu Húc cơ linh tránh khỏi. Đúng rồi, những vật này sẽ không đều là nhà kia sở nghiên cứu nhà khoa học đưa cho ngươi à? Ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai? Triệu Húc thuận thế thừa nhận, siêu năng lực sự tình, hắn y nguyên không muốn bại lộ, bọn hắn biết ta về sau khẳng định gặp được không ít nguy hiểm, cho nên mới cho ta những vật này, để cho ta có thể bảo chứng an toàn của mình, cái này đều là đồ tốt, cũng chính là ngươi, những người khác ta căn bản nhìn đều không cho bọn hắn nhìn một chút, thế nào, ta tốt với ngươi à? Tần Ngâm Tuyết trầm mặc, ánh mắt nàng có chút đỏ lên, Triệu Húc, kỳ thật ngươi không cần đối với ta như vậy, ta, ngươi hẳn là minh bạch, lấy công việc của ta tính chất không có khả năng làm trong lòng nam nhân hiền thê lương mẫu. Vậy thì thế nào, ta Triệu Húc ưa thích nữ nhân, liền tuyệt đối sẽ không để nàng thụ ủy khuất. Triệu Húc ngữ khí rất kiên định, hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa Tần Ngâm Tuyết khóe mắt, ta không thể ngăn cản ngươi làm chuyện ngươi muốn làm, nhưng ta có thể ta tận hết khả năng, để ngươi vĩnh viễn sẽ không phát sinh nguy hiểm, vô luận ngươi muốn đi làm cái gì dạng nhiệm vụ, ta đều hy vọng ngươi có thể bình an trở về gặp ta. Phiến tình, quá phiến tình. Không thể không nói, Triệu Húc miệng của người này, tuyệt đối được xưng tụng là thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Hắn muốn mắng người thời điểm, tuyệt đối có thể đem độ hợp gần chết, mà nghĩ phiến tình thời điểm, đồng dạng cũng có thể để nữ nhân phương tâm loạn động. Thật đơn giản lời nói từ trong miệng hắn nói ra, có thể đem bất kỳ nữ nhân nào cho làm cái thất điên bắt đảo, cho dù là lấy Tần Ngâm Tuyết thanh lãnh tính cách, cũng y nguyên tránh không được hiệu con xung loạn. Đương nhiên, sẽ phiến tình là một mặt, chủ yếu nhất hay vẫn là Triệu Húc gia hỏa này đối nữ nhân mình thích, thật sự là tốt không lời nói. Giống mạng nhện máy phát xạ, cao tần sóng âm máy phát xạ những vật này, đi ra bên ngoài tùy tiện vừa lộ, đều là có thể khiến người ta đánh vỡ đầu, điên cuồng cướp đoạt bà bối, thế nhưng là gia hỏa này thế mà bỏ được đưa ra tới. Cái này mới thật sự là để Tần Ngâm Tuyết cảm động địa phương, nữ nhân muốn, không phải liền là nam nhân nhưng cho là mình che gió che mưa sao? Thân là đặc công, nàng sớm đã nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế, tự tư, bạc tình bạc nghĩa, phụ nghĩa, tàn nhẫn, tất cả những nhân loại này nhất ti tiện trong âm u tâm, nàng đều thấy qua vô số lần. Có chút nam nhân chỉ biết ngoài miệng nói xinh đẹp, nhưng chân chính khi có thời điểm nguy hiểm, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất bỏ xuống người người. Mà có chút nam nhân, nhìn bề ngoài luôn luôn không đứng đắn, nhưng kỳ thật bọn hắn mới thật sự là có thể làm cho nữ nhân dựa vào, Tần Ngâm Tuyết tin tưởng, Triệu Húc liền là loại nam nhân này. Người cái tên này thật rất biết lừa gạt nữ nhân, lời gì từ trong miệng ngươi đi ra, đều có thể nói ra hoa đến. Lâu dài sinh hoạt tại nguy hiểm biên giới Tần Ngâm Tuyết, đối với loại này chạm đến đáy lòng nhu tình rất không thích ứng, thế là nàng khẩu thị tâm phi nói sang chuyện khác, "Tốt, ngươi cặp ra bên trong đồ vật còn không có giới thiệu xong đâu, nói cho ta nghe một chút đi cái kia hai bộ quần áo là làm cái gì?" Ha ha. Triệu Húc cười cười, cầm lấy một bộ quần áo, "Ta hôm nay cho ngươi đồ vật bên trong, liền muốn tính cái này hai bộ quần áo là lợi hại nhất, tên của nó gọi lưới điện phòng hộ áo." Ha ha, "Nó thế nhưng là các ngươi những này cách đấu cao thủ khắc tinh." Chương 133, Nguyên Hắc Phong cao thật sự có lợi hại như vậy. Tần Ngâm Tuyết đầy mắt hồ nghi, rõ ràng là không tin. Triệu Húc đem quần áo buông xuống, giang tay ra nói, "Ta trên người bây giờ mặc liền là một kiện lưới điện phòng hộ áo, nếu như ngươi không tin uy lực của nó, có thể công kích ta thử một chút." "Không tốt, ta sợ làm bị thương ngươi." Tần Ngâm Tuyết do dự lắc đầu. Dựa vào, loại lời này đơn giản quá đau đớn nam nhân tự tôn. Triệu Húc buồn bực nhếch miệng, "Không có chuyện, ta cũng không phải để ngươi thật công kích, ngươi hoàn toàn có thể." Ân nhẹ nhàng sờ ta một cái. Lời này tương đối mờ, cái gì gọi là sờ một chút? Tần Ngâm Tuyết liếc mắt, hay vẫn là đưa tay hướng Triệu Húc trên ngực sờ soạn. Ngay tại đầu ngón tay của nàng vừa mới chạm đến Triệu Húc quần áo thời điểm, một cỗ không lớn không nhỏ dòng điện lập tức đánh tới, trong nháy mắt để nàng toàn thân cứng ngắc lại một cái. Đây là? Tần Ngâm Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng rất rõ ràng vừa rồi cứng ngắc cái kia một cái ý vị như thế nào, nếu như là trong chiến đấu, cái kia đã đủ để cho địch nhân lấy nàng tính mạng. Triệu Húc đáp ý, khoe khoang nói, "Cái này lưới điện phòng hộ áo dòng điện, là có thể tùy ý điều tiết lớn nhỏ, vừa rồi vì không thương tổn đến ngươi, ta chỉ sử dụng cực thấp dòng điện, nếu như là đối mặt địch nhân, ta hoàn toàn có thể cho đối phương tại tiếp xúc ta trong nháy mắt bị điện giật mất đi, thậm chí trực tiếp mất mạng." Nói, hai tay của hắn lòng bàn tay đối diện nhau để ở trước ngực, sau một khắc, từng đạo hồ quang điện tại toàn thân hắn lưu chuyển, nhanh chóng tại lòng bàn tay hội tụ ra một cái điện năng đoàn. Tần Ngâm Tuyết chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được, hết thảy trước mắt đều thật bất khả tư nghị, đơn giản liền cùng phim khoa học viễn tưởng. Triệu Húc cười cười, "Nhìn thấy cái này điện năng đoàn sao? Đây là lưới điện phòng hộ áo một quần thể công kích chiêu số, nó có thể tại thân ngươi xung quanh trong phạm vi 10 thước, hình thành một đạo nghiêm mật dòng điện tầng, mà lại nó dòng điện lớn nhỏ đồng dạng có thể điều tiết, chỉ cần ở vào cái phạm vi này bên trong địch nhân, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị ngươi kích choáng hoặc là giết chết. Ta đã biết, lần trước chuột đồng phái đi bắt ngươi gián điệp, liền là bị ngươi dùng chiêu này giải quyết." Tần Ngâm Tuyết đột nhiên la hoảng lên, dạng như vậy tựa như là tiểu cô nương. "Ha ha, thông minh." Triệu Húc đem điện năng đoàn tán đi, cuối cùng nói, "Cái này thân lưới điện phòng hộ áo còn có cái cuối cùng công năng, cũng là ta coi trọng nhất công năng, liền là nó có thể lại quanh người của ngươi 1 mét phạm vi bên trong, hình thành một đạo điện từ vòng bảo hộ. Cái này điện từ vòng bảo hộ năng lực phòng ngự coi như không tệ, đừng nói là phổ thông súng ngắn, liền xem như súng ngắm đạn, nó cũng tương tự có thể phòng ngự." Kỳ thật hắn rất muốn đem phi hành ba lô cũng lấy ra, thế nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, hắn hay vẫn là từ bỏ. Hắn biết Tần Ngâm Tuyết chấp hành nhiệm vụ, đều muốn cầu có rất cao bí ẩn tính, giống mạng nhện máy phát xạ những vật này thể tích đều rất nhỏ, chỉ cần dùng một cái cặp da nhỏ liền có thể chứa. Thế nhưng là phi hành ba lô liền không đồng dạng, món đồ kia thể tích quá lớn, đơn giản liền là bia sống, mang theo vật kia đừng nói chấp hành nhiệm vụ, đoán chừng Tần Ngâm Tuyết ngay cả máy bay kiểm an đều không qua được. Tần Ngâm Tuyết đã chấn kinh đến chết lặng, những vật này đối với một cái đặc công tới nói, cơ hội chẳng khác nào là có được cái mạng thứ hai, nàng tin tưởng có những vật này, về sau coi như nhiệm vụ lại nguy hiểm, cũng có thể bình yên vô sự trở lại. Gia hòa này, Tần Ngâm Tuyết nhìn thoáng qua Triệu Húc, trong lòng đống nhiên ngọt đến cùng mật, loại này bị một cái nam nhân quan tâm cảm giác, thật rất tốt. Ha ha, có phải hay không rất cảm động? Tự mình đa tình, ai cảm động? Hắc hắc, còn không thừa nhận. Triệu Húc cười hì hì lắc đầu, đống nhiên rất nghiêm túc nhắc nhở, "Đúng rồi, người nữ nhân này nghe kỹ cho ta, những vật này là ta cho ngươi dùng để bảo vệ mình. Ngươi cũng đừng một cái đại công vô tư, đều giao cho thượng cấp, vậy coi như đuổng công ta một tấm chân tình, sau này trở về nếu là thượng cấp hỏi, ngươi liền để cho bọn họ tới tìm ta." "Biết rồi." Tần Ngâm Tuyết như là tiểu cô nương, cầm lấy một kiện phòng hộ áo nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, yêu thích không buông tay. "Hắc hắc, cái này là được rồi, đến, thời gian không nhiều, tại ngươi trước khi rời đi, ta phải đem những thứ này cách dùng, cẩn thận kể cho ngươi một lần." Triệu Húc nói xong, liền bắt đầu cẩn thận giảng giải. Thời gian chậm rãi trôi qua, hồi lâu sau, Triệu Húc lái xe, đem Tần Ngâm Tuyết đưa về nội thành. Hai người vớt ve an ủi trong chốc lát, Tần Ngâm Tuyết cuối cùng vẫn rời đi. Cái này từ biệt, lại không biết lại qua bao lâu thời gian mới có thể nhìn thấy, Triệu Húc thật nghĩ bá đạo một điểm, cưỡng ép giữ Tần Ngâm Tuyết lại tới. Đáng tiếc, đó là cái sự nghiệp tâm cực mạnh nữ nhân, nếu như hắn thật làm như vậy, rất có thể để lẫn nhau ở giữa, sinh ra một đạo thật sâu vết rách. Ai, từ từ sẽ đến đi, ai bảo lão tử thích như thế một tốt mạnh nữ nhân. Triệu Húc than thở, đột nhiên hung hăng một nắm nắm đấm, "Mãi mãi, người nữ nhân này chờ đó cho ta, lão tử một ngày nào đó, muốn để ngươi cam tâm tình nguyện cho ta làm hiền thê lương mẫu." phát tiết một cái buồn bực trong lòng. Triệu Húc từ kính chiếu hậu bên trong về sau nhìn một chút, phát hiện cái kia hai chiếc tổng tham xe còn đi theo, nha nha cái phi, phải nghĩ biện pháp đem cái kia chuột đồng mau chóng giải quyết, bằng không tùy thời tùy chỗ đều có như thế mấy cái đặc công đi theo, thật sự là khó con a. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lái xe liền hướng nhà mở đi ra. Đêm khuya trên đường cái yên tĩnh không người, chỉ có Triệu Húc cả đi lặng, cùng phía sau hai chiếc đại chúng tại rộng rãi mặt đường ngược lên chạy nhanh. Ùng ùng ùng. Đột nhiên, Triệu Húc trong bụng truyền đến một cái tiếng vang, có chút đói bụng, bất quá cái này đêm hôm khuya khoắt đi đâu tìm tiệm cơm. Đáng tiếc anh em tay nghề không được, bằng không dứt khoát về nhà mình làm. Tài nấu nướng của hắn thuộc về loại kia tương đương một lòng loại hình, cái gì gọi là một lòng? Liên là vô luận tài liệu gì thả trong tay hắn, làm ra đều chỉ có một loại đồ vật, than đen. Cho nên hắn rất sáng suốt không định về nhà chính mình tìm tội thụ. Ai, độc thân nam nhân số khổ a. Triệu Húc trong lòng cảm thán, bắt đầu tả hữu hoàng cái đầu, dò xét ven đường mặt tiền cửa hàng, sau một lúc lâu, rốt cuộc tìm được một nhà 24 giờ buôn bán siêu thị, hắc hắc, anh em muốn đi hưởng thụ cực phẩm nhân gian mỹ vị. Trong siêu thị có người nào ở giữa mỹ vị? Ha ha, đương nhiên là độc thân nam nhân đỉnh cấp lương thực. Mì ăn liền. Không thể không nói, mặc dù mì ăn liền bị vô số người khinh bỉ vì thực phẩm rác, nhưng mùi vị của nó hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nhất là tại đêm hôm khuya khoắt về nhà, nếu như có thể ăn được một bát nóng hổi mì tôm, đây tuyệt đối là chí tôn hưởng thụ a có hay không? Hắc hắc, phương diện này sống qua đêm người đều có kinh nghiệm. Triệu Húc xuống xe, đi trước gõ gõ ngừng ở phía sau đại chúng tiếng xe, một cái đặc công quay cửa kính xe xuống hỏi, "Triệu tiên sinh, có chuyện gì không?" "Đều cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi tên ta hoặc là lao đệ đều thành, cái gì tiên sinh nhiều khó chịu." Triệu Húc bất đắc dĩ xoa nhẹ đem mặt, "Ta có chút đói bụng, chuẩn bị đi siêu thị mua thùng mì ăn liền, mấy anh em muốn hay không?" "Ha ha, không cần, chúng ta là ăn cơm mới tới nhận ca, hiện tại trong bụng đồ vật còn không có tiêu hóa đâu." Đặc công cười cự tuyệt nói. Chương 134, đây không phải cướp bóc vậy được, ta chuẩn bị trực tiếp tại trong siêu thị ăn, đoán chừng phải hơn 20 phút, mấy ca có thể thừa dịp xuống tới hoạt động một chút. Triệu Húc không có cưỡng cầu, hắn biết những đặc công này đều là luân phiên, hiện trong xe mấy cái này đặc công tiếp ban không bao lâu, hoàn toàn chính xác sẽ không rất đói. Triệu Húc quay người hướng siêu thị đi đến, mấy cái đặc công thì là nhao nhao xuống xe, phun khói lên. Bên trong siêu thị, chỉ có một cái hơn 20 tuổi nam nhân viên cửa hàng, đang ngồi ở trong quầy xem TV, Triệu Húc tại kệ hàng thượng cầm một thùng phúc đầy nhiều thịt kho tàu mì thịt bò, lại cầm hai cái ruột hun khói đi vào quầy hàng. "Huynh đệ, các ngươi cái này có nước sôi không?" "Không có ý tứ, chúng ta chỉ bán hàng, không cung cấp nước sôi." Nhân viên cửa hàng cầm qua mì ăn liền cùng giám đốc, liền bắt đầu soát mã tính tiền, còn vừa truyền đạt một cái ánh mắt ý vị thâm trường. "Minh bạch." Triệu Húc vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp móc ra một chữ tiền, đập vào trên quầy, "Đây là mì ăn liền cùng giám đốc tiền, thêm ra tới huynh đệ chính mình thu, ha ha, lần này hẳn là có nước sôi đi." "Anh em rất thượng đạo a, ngươi chờ." Nhân viên cửa hàng nhãn tỉnh sáng lên, Trần Chu Nhi liền từ dưới quầy xuất ra một cái phích nước nóng, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Triệu Húc cũng không nói nhảm, thuần thục đem mì ăn liền pha được, sau đó liền một bên xem TV, một bên lợi. 7-8 phút về sau, mặt qua đến không sai biệt lắm, Triệu Húc trực tiếp xé mở lạp xưởng hun khói, liền tư linh lợi bắt đầu ăn. Gia hỏa này ăn mì còn mang nhạc đệm, coi như ở bên cạnh nhìn xem đều có muốn ăn, lại thêm mì ăn liền loại kia xông vào mũi mùi thơm, để cái kia nhân viên cửa hàng không tự chủ được nuốt lên nước bọn, sau đó cũng chính mình đi lấy một thùng mặt cua. Đúng vào lúc này, siêu thị cửa tiệm lần nữa bị mở ra, bốn vị thanh niên nam tử cả lơ phất phơ đi tới tới. Cái này bốn vị thanh niên vừa nhìn liền biết là lưu manh, từng cái đi đường đổ vai ngửa cái cằm, mặc quần áo hình thù kỳ quái, còn mang theo vòng thai quen mũi môi vòng, cũng không biết quần áo phía dưới một ít bộ vị có phải hay không còn mang theo cái gì khác vòng. Mặt khác, bốn người này trên đầu cũng đều nhuộm tóc vàng, tóc đỏ hoặc là lông xanh. Lông xanh, cái này ca môn nhi quá có sáng tạo, không biết có phải hay không là đối bạn gái mình một loại khác loại ám chỉ. Bốn vị thanh niên vừa tiến đến liền bắt đầu tại kệ hàng thượng tuyển đồ vật, mà cái kia nhân viên cửa hàng thì là sắc mặt nghiêm túc. Hát Thiên nửa đêm đột nhiên tiến đến như vậy mới tên, hắn rất sợ náo xảy ra chuyện gì đến. Lúc này, bốn vị thanh niên rốt cục chọn xong đồ vật, đi tới trước quầy, "Anh em, tính sổ sẽ đi." "Được rồi." Nhân viên cửa hàng siêu trình độ phát huy, lấy so bình thường nhanh hơn gấp đôi tốc độ, đem tất cả mọi thứ cấp tốc quét xong mã, hiển nhiên là muốn mau chóng đem bốn vị này ra đưa tiễn. "Cảm ơn, tổng cộng 186 nguyên." Nhân viên cửa hàng Tiếu Dung cứng ngắc nói. "Mắc như vậy, người cướp bắt đầu." Cái kia lông xanh thanh niên bỗng nhiên giận dữ, một bàn tay đập vào trên quầy. Bên cạnh một cái tóc đỏ thanh niên thì là cầm lấy một cái bánh mì nhìn, lập tức hung ác trừng ánh mắt lên, "Mẹ nó, hay vẫn là cái quá thời hạn, lão tử nhìn các ngươi cái này căn bản là cái hạt điếm, còn muốn để lão tử bỏ tiền. Mẹ nó, hôm nay ngươi nếu là không bồi thường lão tử, cẩn thận lão tử đập tiệm của ngươi." "Bồi thường? Cái này mẹ nó liền là cướp bóc, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó." Nhân viên cửa hàng vẻ mặt cầu xin, lắp ba lắp bắp hỏi nói, "Đại ca, chúng ta là hôm nay mới vừa lên hàng, không có khả năng từng có kỳ, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi?" Nói, hắn còn xem xét bên cạnh Triệu Húc một chút, là ý nói, "Huynh đệ, ngươi có phải hay không thấy việc nghĩa hăng hái làm một cái?" Triệu Húc ngầm hiểu, lập tức trở về cái ánh mắt, "Chờ một lát, ngươi trước chống đỡ." Sau đó liền tiếp tục tư linh lợi ăn mì ăn liền. Nhân viên cửa hàng lệ rơi đầy mặt, "Mẹ nó loại sự tình này sao có thể chờ? Đại ca ngươi chí ít giúp huynh đệ báo cảnh sát đi." Có lẽ là Triệu Húc không coi ai ra gì dáng vẻ, thực sự quá mức nhân thần cộng vẫn, liền ngay cả bốn vị thanh niên đều nhìn không được. Cái kia lông xanh bỗng nhiên nghiêng cổ nhìn về phía Triệu Húc, anh em, loại thời điểm này còn ăn được, thật chấn định. Ha ha, người là sắt, cơm là thép, trong mắt của ta, chuyện gì cũng không có ăn cơm trọng yếu. Triệu Húc Dương mắt nhìn nhìn Lông Xanh, ngửa cổ một cái, đem trong thùng cuối cùng một ngụm mì nước uống xong, sau đó cười tủm tỉm đứng lên, ca nhi bốn cái có tay có chân, làm chút gì không tốt, không phải đêm hôm khuya khoắt cướp bóc, người ta nhân viên cửa hàng làm công cũng không dễ dàng, các ngươi làm như vậy cũng quá là không tử tế. Và nó, tiểu tử, gan rất lớn a, dám quản công việc của chúng ta. Lông Xanh nổi giận, trực tiếp xông lên đến, bật hai mạnh tử vọt thẳng Triệu Húc trên mặt bước qua. Đông, một tiếng vang trầm, dĩ nhiên không phải Triệu Húc bị quặn, mà là Lông Xanh tại ở gần Triệu Húc về sau, một đạo dòng điện đột nhiên để toàn thân hắn cứng đờ, thân thể mất khống chế, trực tiếp đâm vào bên cạnh kệ hàng bên trên. Đám người mở to hai mắt nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Húc thì là cười lạnh, thừa cơ bắt lại Lông Xanh vòng hai. Lông Xanh lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn, a a, đau, đau quá, mau bừng ra. Bên cạnh mấy người thấy hàm răng mọi như, toàn thân run lập cập, vành hai là yếu ớt nhất địa phương, lần này bị bắt lại vòng thai kéo, đơn giản đau đến muốn mạng. Không thể không nói, nam nhân đeo vòng thai không phải là sai, thế nhưng là đeo vòng thai đi đánh nhau, cái kia chính là tìm thai vạ tiết ấu. Nhìn thấy minh đệ mình bị đánh, cái khác ba cái thanh niên lập tức kêu gào vây quanh. Quần đầu, bố sợ mày à nhóm. Triệu Húc cười lạnh, liền muốn phát động công kích, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong tay chợt nhẹ. Chỉ thấy Lông Xanh thanh niên bỗng nhiên động thân mà lên, trực tiếp đem vòng thai tuôn thoát, vành hai thượng một cái miệng máu tử máu tươi chảy ròng. Nhưng vị dị chính là, mới vừa rồi còn hô to gọi nhỏ Lông Xanh, giờ phút này lại phản phất một chút cũng không cảm giác được đau, thần sắc hắn lãnh cốc, trong mắt cách ra tia sáng lạnh lẽo. Không tốt. Triệu Húc trong lòng cuộn loạn, loại ánh mắt này hắn quá quen thuộc, chúng đang cùng Tần Ngâm Tuyết bọn hắn, tại phát động công kích thời điểm, chính là như vậy ánh mắt. Mẹ nó bị lừa. Lông Xanh lãnh cốc ánh mắt, để Triệu Húc trong nháy mắt liền ý thức đạo không đúng, cái này bốn người căn bản không phải lưu manh, càng không phải là đến cướp bóc. Bọn hắn căn bản chính là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện gián điệp, chỉ là giả trang thành cướp bóc lưu manh, nghĩ phải xuất kỳ bất ý nhích lại gần mình thôi. Mẹ nó, thật sự là nhọc lòng a. Triệu Húc lập tức muốn bước ra lui lại, thế nhưng là hết thể đã trễ rồi. Lông Xanh thanh niên tại túm thoát vòng thai về sau, lập tức như là linh hầu lấn người mà lên, một cái cổ tay chặt trực tiếp bổ về phía Triệu Húc cổ. Cùng lúc đó, cái khác ba cái thanh niên cũng thần sắc lanh khốc vây quanh tới, thậm chí cái kia tóc đỏ thanh niên còn từ trong ngực móc ra một cây súng lục, trực tiếp nhắm ngay Triệu Húc bắp chân. Gia hỏa này hiển nhiên đối thương pháp của mình khá có lòng tin, dù sao chân diện tích so ngực bụng nhỏ rất nhiều, nghĩ tại vận động lúc đánh trúng thập phần khó khăn. Bất quá từ nơi này cũng đó có thể thấy được, hắn cũng không muốn giết Triệu Húc, chỉ nghĩ để Triệu Húc mất đi năng lực hành động. Thời gian giống như chỉ trong nháy mắt ngưng kết. Bốn vị thanh niên lãnh cốc, nhân viên cửa hàng hoảng sợ, còn có cái kia họng súng đen ngòm, đều rõ ràng khắc ở Triệu Húc trong mắt. Tại thời khắc này, tựa hồ Triệu Húc kết quả đã nhất định, hắn coi như không bị Lông Xanh tay của thanh niên đao chặt choáng, cũng sẽ bị tóc đỏ thanh niên đạn phế bỏ một cái chân. Bất luận kẻ nào dưới loại tình huống này, đều hẳn là sẽ lộ ra tuyệt vọng mà không biết làm sao. Nhưng vị dị chính là, những tâm tình này căn bản không có ở trong mắt Triệu Húc xuất hiện, thậm chí hắn ngay cả một vẻ bối rối đều không có, ngược lại ở hai mắt của hắn bên trong, đột nhiên toát ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Chương 135, địa tử vòng bảo hộ hắn choáng váng sao? Giờ phút này vô luận là bốn vị thanh niên hay vẫn là nhân viên cửa hàng đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, theo bọn hắn nghĩ, chỉ có tên điên mới có thể dưới loại tình huống này còn lộ ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nhưng Triệu Húc là tên điên sao? Dĩ nhiên không phải. Đương nhiên, Lông Xanh thanh niên nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, hắn nhớ kỹ vừa rồi rõ ràng là nghĩ phiến Triệu Húc một bạt tai, thật không nghĩ đến liền tại sắp đánh trúng thời điểm, nhưng thật giống như bị thứ gì đâm một cái, sau đó toàn bộ thân thể liền không kiểm soát. Hắn lúc đầu coi là đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, lại thêm lập tức liền bị Triệu Húc bắt lấy vòng hai, trong nháy mắt mang tới kịch liệt đau nhức để hắn không có công phu suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ nhìn tới. Quả nhiên, mắt thấy cổ tay chặt liền muốn chém vào Triệu Húc trên cổ, một cú quen thuộc nhói nhói lần nữa đánh tới, hắn toàn bộ thân thể liền trong nháy mắt cứng ngắc ở dòng điện. Lông Xanh thanh niên không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, hắn rốt cục ý thức được nhói nhói chính mình chính là cái gì, thế nhưng là người trên thân vì sao lại có mạnh như vậy dòng điện. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn miễn cưỡng mở ra run lên miệng, dùng hết bú sữa mẹ khí lực cuồng hống, nổ súng. Tóc đỏ thanh niên phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt bóp lấy cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang, tại toàn bộ trong siêu thị quân quẩn. Xong. Nhân viên cửa hàng hoảng sợ, hắn không tin có người có thể tại đạn hạ đào thoát. Lông Xanh thanh niên thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trên thân có thể phóng xạ dòng điện thì thế nào, không có người động tác có thể so với đạn còn nhanh hơn, hắn đánh có chết cũng không tin Triệu Húc có thể tránh né đạn. Tất cả mọi người cho rằng Triệu Húc xong. Hoàn toàn chính xác, Triệu Húc động tác không có khả năng so đạn còn nhanh hơn. Nhưng là, cái này cái trọng yếu sao? Triệu Húc cần tránh né sao? Đương nhiên không cần. Cho nên sau một khắc, Lông Xanh thanh niên cười lạnh, đột nhiên liền cứng ngắc trên mặt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phảng phất thấy được ủy. Chỉ gặp ngay tại súng vang lên trong nháy mắt, Triệu Húc trên thân đột nhiên xông lên vô số dòng điện, những này dòng điện tại một phần ngàn giây bên trong cấp tốc kết nối giao hội. Trong chốc lát, một đạo màu lam điện từ vòng bảo hộ khuyết tán ra đến, đạn tựa như là đụng ở trên vách tường, trong nháy mắt bị phản bắn đi ra, phanh trên trần nhà đánh ra một cái hố. Cùng lúc đó, Triệu Húc quanh người một mét phạm vi bên trong tất cả mọi thứ, vô luận là bên cạnh cây hàng hay vẫn là quầy hàng, đều trong nháy mắt bị bắn ra. Thậm chí liền ngay cả Lông Xanh thanh niên cũng tại một cỗ cường đại lực đàn hồi dưới, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào cái khác ba cái thanh niên trên thân. Trong khoảnh khắc, trong siêu thị người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Nhân viên cửa hàng trợn mắt hốt mồm, cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Triệu Húc không để ý đến nhân viên cửa hàng chấn kinh, trực tiếp thu hồi điện từ vòng bảo hộ, mặt sắc mặt ngưng trọng hướng siêu thị bên ngoài phóng đi. Vừa rồi trong siêu thị động tĩnh lớn như vậy, ấn nói tổng tham cái kia 6 cái đặc công sớm nên xuống tới, thế nhưng là cho tới bây giờ bọn hắn cũng không có động tĩnh, hiển nhiên là xảy ra chuyện. Siêu thị bên ngoài yên tĩnh, chỉ có Triệu Húc cả đi lặng, cùng cái kia 2 chiếc đại chúng xe im ắng dừng ở bên đường. Đại chúng xe cửa xe đều mở ra, thế nhưng là tổng tham bọn đặc công lại biến mất không thấy. Xem ra bọn hắn đã bị đối phương giải quyết. Triệu Húc chau mày, cái kia 6 vị thế nhưng là tổng tham cao cấp đặc công, thân thủ khá tốt. Nhưng coi như thế, đối phương lại có thể vô thanh vô tức giải quyết bọn hắn, thậm chí chính mình lúc trước tại trong siêu thị, ngay cả một điểm động tĩnh đều không có nghe được, rất rõ ràng, đối phương lần này tới người thực lực không thể coi thường. Không biết những người này là lai lịch gì, đã có thể đem 6 cái đặc công lặng yên không tiếng động giải quyết, như vậy. Triệu Húc trong lòng nhanh chóng phân tích, đột nhiên, bên cạnh trong đường phố, truyền đến từng tiếng trầm đục, phốc, phốc, phốc. Động tĩnh gì? Triệu Húc nhíu mày, cấp tốc đi đến giao lộ hướng trong đường phố nhìn lại, sau một khắc, tim của hắn trực tiếp nâng lên cổ họng. Chỉ thấy tại cái kia con đường bên trên, ngừng lại 3 xe minibus. Giờ phút này đang có hơn 10 người vây quanh ở xe tại bên cạnh, những người này trong tay đều cầm đoạn, mà bảo hộ hắn cái kia 6 cái đặc công thì là đã nằm trên mặt đất, không biết sinh tử. Ta dựa vào, thật đúng là tội phạm, thế mà mỗi người đều cầm thương. Triệu Húc thần sắc chấn kinh, lập tức nghĩ muốn xông lên đi cứu người. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một cái tay thanh âm súng lên cỏ, ngươi chính là Triệu Húc à? Ha ha, tuyệt đối đừng động, bằng không lão tử cho ngươi trên trán mở động. Triệu Húc toàn thân cứng đờ, chậm rãi xoay người, chỉ thấy cầm thương là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, tại mặt trái của hắn bên trên còn có một đầu sẹo dao dữ tợn. Lúc này, xe tải bên cạnh cái kia hơn 10 người đã nhao nhao chạy tới, đem Triệu Húc bao bọc vây quanh. Triệu Húc quan sát một chút mặt sẹo thanh niên, nhếch miệng một cười hỏi, "Anh em, đầu nào trên đường? Thế mà mỗi người trong tay đều cầm ra hỏa, xem ra các ngươi cũng không phải bình thường đạo tặc." Nhãn lực không tệ, đầu óc cũng chuyển rất nhanh. Thanh niên nghiền ngẫm cười cười, vết dao trên mặt tựa như là con rết đang bặm mèo, "Người thông minh như vậy, không biết có thể hay không đoán ra chúng ta lai lịch. Nếu là đoán được, ta có thể cho ngươi thiếu thụ điểm tội. Đoán ra các ngươi lai lịch cũng không phải rất khó." Triệu Húc tùy ý cười nói, "Đầu tiên, bảo hộ ta 6 người kia, thế nhưng là tổng tham cao cấp đặc công, người bình thường liền xem như cầm thương, cũng không có khả năng vô thanh vô tức đánh ngã bọn hắn, trừ phi các ngươi giống như bọn họ là đặc công, có đầy đủ cường hãn thân thủ, đương nhiên, ta càng ưa thích gọi các ngươi gián điệp. Tiếp theo, hiện tại mặc dù nhớ thương ta rất nhiều người, nhưng là ở Trung Quốc, muốn giấu giếm được tổng tham triệu tập các ngươi nhiều như vậy gián điệp ra hỏa, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, đúng lúc ta biết một cái, liền là đoạn thời gian trước, đã từng phái người muốn bắt ta cái kia chủ động." Triệu Húc nói đến đây, nhìn kỹ một chút mặt sẹo thanh niên thần sắc, ha ha, không biết ta đoán đúng hay không. Quả nhiên đủ thông minh, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi coi như dù thông minh, cũng cứu không được chính mình. Mặt sẹo thanh niên lung lay họng súng, đi thôi, phía trên đã đợi không kịp muốn gặp ngươi. Đi. Triệu Húc dưới chân không nhúc nhích tí nào, khinh miệt cười nói, lão tử vừa cơm nước xong xuôi, chính muốn về nhà đi ngủ đâu, mới không có rảnh cùng các ngươi mù đi dạo. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng bây giờ còn có người có thể cứu ngươi? Mặt sẹo thanh niên cười lạnh, không nhịn được chỉ hai người thủ hạ, các ngươi hai cái đem hắn trói lại, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải đuổi tại tổng tham người tới trước đó đem hắn mang đi. Vâng, đầu lĩnh. Hai người thủ hạ lĩnh mệnh, lập tức chạy về một xe mini bus bên trong lấy ra một sợi dây thừng, sau đó liền cười gần đi lên nghĩ buộc Triệu Húc. Lúc này, cách đó không xa siêu thị môn đột nhiên mở ra, cái kia 4 cái vừa mới bị Triệu Húc ngược một trận thanh niên, thất tha thất thểu chạy đến hô lớn, đừng đụng hắn, trên người tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Thế nhưng là hết thể đã trễ rồi, cái kia hai người thủ hạ bàn tay đã đụng phải Triệu Húc. Trong chốc lát, hai đạo sáng chói hồ quang điện, như là chói mắt như thiểm điện, hung ác đánh vào hai người thủ hạ trên thân. Lần này, Triệu Húc tận lực điều lớn dòng điện chuyển vận, cho nên cái này hai đạo hồ quang điện uy lực tương đương có thể nhìn, hai người thủ hạ tại bị đánh trúng trong nháy mắt, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, thậm chí hung hăng đem 5 người ngã thủ hạ đụng ngã trên mặt đất. Chương 136, khi lão tử dễ khi dễ chuyện gì xảy ra? Ai nha, mau tránh ra. Cẩn thận thương, chớ đi lửa. Mà nó, tiểu tử này là không phải người, trên thân sao có thể phóng điện? Đám người trợn mắt hốt mồm, từng cái biểu lộ tựa như là gặp ủy. Cái kia 5 cái bị đụng ngã thủ hạ chật vật đứng dậy, vội vàng kiểm tra một hồi 2 cái bị điện giật cùng đánh bay thủ hạ, lại phát hiện 2 người này đã không có khí tức. Đầu lĩnh, bọn hắn chết. Cái gì? Mặt sẹo thanh niên sắc mặt khó coi, vốn cho rằng đây là một lần rất đơn giản nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng vừa mới bắt đầu liền chết mất 2 cái thủ hạ. Hắn tức hồn hện, đột nhiên hướng về phía Triệu Húc bắn một phát, ầm. Động tác của hắn quá nhanh, đến mức chạy tới lông xanh 4 người muốn nhắc nhở cũng không kịp. Sau một khắc, trên mặt mọi người biểu lộ càng thêm kinh hãi, chỉ gặp Triệu Húc trên thân một đạo màu lam điện từ vòng bảo hộ trong nháy mắt mở ra. Mặt sẹo thanh niên súng ngắn bên trong bắn ra đạn, thế mà trực tiếp bị điện giật từ vòng bảo hộ bắn ra, vượt qua một góc độ, trong chớp mắt xuất vào bên cạnh một cái thủ hạ trên bờ bay. À, cái này, đây là cái gì? Mặt sẹo thanh niên trợn mắt hốt mồm, nếu như vừa rồi hồ quang điện chỉ là để hắn khiếp sợ lời nói, như vậy hiện tại quan niệm cuộc sống của hắn đã hoàn toàn bị lật đổ. Điện từ vòng bảo hộ, ta dựa vào, chúng ta đến cùng phải hay không sống ở một cái địa cầu thượng? Đầu lĩnh, chúng ta nên làm cái gì? Lông xanh thanh niên chạy tới, cười khổ mà hỏi. Ta làm sao biết? Mặt sẹo thanh niên nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này quá quỷ dị, phía trên một mực đang kỳ quái tuyết trắng các nàng cái kia nhóm người vì sao lại thất bại. Nương, hôm nay lão tử mới biết rõ ràng, tiểu tử này đơn giản cũng không phải là người, trên thân tất cả đều là chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Triệu Húc nghe vậy trực tiếp chửi ầm lên, ngươi mới không phải người, nha nha cái phi, các ngươi những xuất sinh này không bằng đồ chơi, một lần lại một lần tìm đến lão tử phiền phức, ngay cả ăn mì ăn liền đều không yên ổn, lão tử không phát huy các ngươi coi ta là con mèo bệnh đâu. Hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm dừng lại, lão tử theo họ ngươi. Hắn là thật nổi giận, nghe Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí đâu, mặc cho ai 5 lần 7 lượt bị người đánh tới cửa, đều sẽ có muốn giết người xúc động. Thế là hắn cũng không thu hồi điện từ vòng bảo hộ, trực tiếp nhanh chân xông vào đám người, sau đó hai tay của hắn không ngừng huy động, từng đạo hồ quang điện liền như là linh xạ, đánh về phía đám người. Một cái thủ hạ né tránh không kịp, tại Triệu Húc hồ quang điện công kích đến, trực tiếp bị đẩy lùi cao 3 mét, hung hăng quẳng xuống đất, thẳng té cả người xương cốt kém chút nát. Những người khác thấy thế, vội vàng hoảng sợ chạy trốn tứ phía, mặc cho bọn hắn từng cái thân thủ đến, giờ phút này cũng căn bản không dám bị Triệu Húc tới gần. Có hai tên giá hỏa nhịn không được hướng về phía Triệu Húc nổ súng, đáng tiếc đạn căn bản bắn không xuyên điện từ vòng bảo hộ, ngược lại bị bắn ngược đi ra, trong lúc nhất thời hiện trường đạn bay loạn. Đám người dọa đến chạy trối chết, sợ không có bị Triệu Húc người bị thương, ngược lại bị người một nhà đạn đánh chết. Mặt sẹo thanh niên tức giận tới mức giơ chân, hét lớn, đừng nổ súng, mẹ nó, cẩn thận đạn đánh không chết hắn, đem chính các ngươi giết chết, nghe ta, nhanh đi đem xe của chúng ta bắn tới, mẹ nó, hắn không sợ đạn, lão tử cũng không tin dùng xe đụng không chết hắn. Đám người tỉnh ngộ, đúng à, đạn mặc dù lực xuyên tố mạnh, nhưng muốn nói chỉnh thể lực trùng kích hay vẫn là so ra kém ô tô, nếu là lái xe hung hăng đụng vào tiểu tử này, coi như không đem điện từ vòng bảo hộ đụng nát, loại kia to lớn lực trùng kích cũng có thể đem tiểu tử này đụng bay ra ngoài, như thế nhìn hắn còn không chết. Thế là trong đó mấy tên thủ hạ lập tức chạy tới, đem ba xe mini bật lái tới. Lập tức động cơ thanh âm tại trên đường phố hoành mình, ba xe mini bật tựa như là ba cái cự đại truy, hung hăng đánh tới Triệu Húc. Ta dựa vào, muốn hay không chơi như vậy mệnh. Triệu Húc giật nảy mình, hắn thật đúng là chưa thử qua điện từ vòng bảo hộ bị ô tô đụng vào sẽ như thế nào. Bất quá nghĩ nghĩ cũng biết, cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không rất thoải mái, thế là hắn lập tức nhảy lên cao 3 thước, cái mông bút khói giống như vắt chân lên cổ mà chạy. Đám người thấy thế lập tức đắc ý cười to, cuối cùng mở miệng ác khí, vừa rồi tiểu tử này đơn giản quá phách lối. Ha ha, họ Triệu, ngươi không phải cùng sao? Điện tử vòng bảo hộ tính là cái gì chứ, công nghệ cao tính là cái gì chứ, lão tử nhìn ngươi lần này còn không chết. Mặt sẹo thanh niên càn rỡ phất phất tay, kêu gào nói, cho lão tử đâm chết hắn, mẹ nó, lão tử đời này đều không có như hôm nay như thế bị quất. Được rồi. Ba thủ hạ niết miệng, lập tức mở ra xe tải ra tốc hướng Triệu Húc phóng đi. Nha nha cái phi, lão tử hôm nay cùng các ngươi không xong, chờ lấy. Triệu Húc tức giận đến nổi trận lôi đình, nương, có ô tô không tầm thường, lão tử cũng có, xem chúng ta ai có thể đụng vai. Hắn hầm hừ trực tiếp lên chính mình Cadillac, sau đó cấp tốc đánh lấy lửa, cũng không quay đầu, trực tiếp treo ngược lại ngăn hung hăng đạp cần ga, Cadillac động cơ giống to, trực tiếp đón nhận đằng sau vọt tới một xe minibus. Ầm. Một tiếng vang lớn, hai chiếc xe hung hăng đụng vào nhau, ngay sau đó, mặt khác hai chiếc bánh mì cũng xông lại, đầu xe trực tiếp liền hướng về phía cả đi lật hai bên cửa xe đụng vào. Phanh, ầm, lại là hai tiếng nổ mạnh, đám người đột nhiên trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn kinh hãi phát hiện bị ba chiếc xe liên tiếp đụng vào, thế nhưng là cả đi lật đừng nói biến hình, mặt ngoài thậm chí ngay cả một điểm vết cắt cũng không có xuất hiện, nhưng là trái lại ba chiếc bánh mì, đầu xe lại đều đã bị đâm đến lõm đi xuống một khối, thậm chí chiếc kia cùng cả đi lật đuôi xe đụng vào bánh mì, toàn bộ đầu xe đều bị đụng cái nát nhừ, bên trong lái xe đầu rơi máu chảy, đã gục trên tay lái không có phản ứng. Cái này sao có thể? Đám người kinh hai muốn tuyệt, chẳng lẽ cả đi lạc cùng xe tải khối lượng có thể kém ra xa như vậy? Nha nha cái phi, mở chiếc phổ thông xe thế mà liền dám cùng lão tử đụng, các ngươi cái này không phải mình muốn chết sao? Triệu Húc đắc ý nết miệng cười to, lão tử thế nhưng là siêu năng lực giả, ngay cả quân đội đều đưa ba chiếc bạt mạng trên xa, bảo bối của mình xe làm sao có thể không tiến hành cải tạo? Hừ hừ, lão tử chiếc này cả đi lạc, hiện tại ngoại tầng tất cả đều là đặc thù bọc thép, chỉ bằng các ngươi ba chiếc xe nát, lão tử vài phút đụng nát các ngươi. Hắn kêu to đạp cần ga, cả đi lạc ngay tại mạnh mẽ động lực thôi thúc dưới, trực tiếp từ hai xe mịn nỉ bật giáp công bên trong vọt ra ngoài. Ngay sau đó tại phía trước một cái trôi đi ngẩng lên rơi quay đầu lại, sau đó dùng sức anh lấy chân ga, hung hăng đánh tới trong đó một xe mịn nỉ bật. Cái này xe mịn nỉ bật lái xe dọa đến mặt đều rút, một bên nhấn ga chạy trốn, một bên hoảng sợ kêu to, ngươi đừng tới đây, không, đừng đụng ta, ngươi đi đụng khác một chiếc xe đi. Được rồi, gia hỏa này dọa đến trực tiếp bán đồng bạn. Thế nhưng là Triệu Húc mới mặc kệ hắn hô cái gì, cả đi lắc tốc độ tại hai trong vòng 3 giây, liền tăng lên tới 100 km/h, sau đó tựa như là súng lựu đạn, hung hăng đâm vào xe tải phía cạnh. Ầm. Tiếng va chạm to lớn bên trong, xe tải trực tiếp bị đụng ngã lăn, thân xe tại lộ diện thượng lật ra 5-6 cái té ngã, mới khó khăn lắm dừng lại, toàn bộ thân xe đã bị đụng đến nát bét, cơ hồ liền cùng bãi rác báo hỏng xe không có khác gì. Tiếp theo, Triệu Húc ngẩng lên chuyển hướng, tiếp tục hướng cuối cùng một xe mini bật đánh tới. Người tài xế kia hãi hùng kiếp vía, trực tiếp sợ tè ra quần, luống cuống tay chân chuyển xe, lại không nghĩ rằng đem đằng sau một đồng bạn đụng bay ra ngoài. Chương 137, đây là ta phải làm trên đường phố hỗn loạn tương mừng, còn sót lại xe tải lái xe dọa đến thất kinh. Cùng cái không có đầu con rồi, lái xe trái đột phải đụng. Mà nó, dừng xe. Người cái quy tôn tử, lái đi đâu đâu. Đừng đụng người một nhà, a, chân của ta. Trung quanh những người khác tức hồn hển trốn tránh, nhưng mặc dù như thế, ý nguyên vẫn là có mấy người bị đụng bay ra ngoài. Một màn này thấy Triệu Húc trợn mắt hốt mồm, hắn đem cả đi lập dừng lại, gãi đầu một cái nói thầm, cái này có tính không là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Nha nha cái phi, căn bản không cần phải từ độc thủ, gia hỏa này chính mình liền đem người một nhà đều giải quyết. Hắn suy nghĩ một cái, đột nhiên cười quái dị khô quần, sau đó chân hung hăng đạp cần ga, lập tức cả đi lạc động cơ chuyển ra gầm lên giận dữ, "Oeng!" Xe tải lái xe vốn là tinh thần cực độ khẩn trương, một tiếng này động cơ gầm thét, để hắn tưởng rằng Triệu Húc lại đánh tới, thế là một tên đáng thương dọa đến kẻ ra quần, ngay cả tay lái đều quyền đánh, theo bản năng một cước đạp cần ga tận cùng, vọt thẳng lấy một mặt tường vách tường liền đụng vào. "Oeng!" Tiếng va chạm to lớn bên trong, xe tải rốt cục cũng ngừng lại. Loại này kịch liệt va chạm, lái xe coi như không chết, cũng tuyệt đối là nửa tàn phế. Thế nhưng là lái xe những đồng bọn không chút nào bị thương, ngược lại nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó hắn không chết, sớm muộn đến đem chúng ta đều đụng chết. Không biết có phải hay không là ảo giác, Triệu Húc thậm chí cảm giác được, có hai tên giá hỏa còn hướng hắn băng tới ánh mắt cảm kích. "Ân ân, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm." Triệu Húc một bộ ta là lôi phong biểu lộ, hướng về phía cái kia hai tên giá hỏa nhếch miệng. Cái kia hai tên giá hỏa lập tức thần sắc cứng đờ, lúc này mới nhớ tới, chính mình là tới làm gì, thế là lập tức đối Triệu Húc trợn mắt nhìn. Hiện trường trong lúc nhất thời yên tĩnh quỷ dị, đám người lúc đầu lòng tin tràn đầy, coi là hôm nay dễ dàng là có thể đem Triệu Húc bắt lấy, thế nhưng là bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại là chính mình những người này bị Triệu Húc cho ngược thẳng rồi. Hiện tại tất cả mọi người biết, bọn hắn hôm nay đừng nói bắt lấy Triệu Húc, có thể bình yên vô sự đào tẩu coi như Bồ Tát phù hộ. Triệu Húc nhìn xem đám người thân sắc, lập tức cười xấu xa, vừa hung ác đạp một cước chân ga, "Oeng!" Đám người một cái cơ linh, nhìn thấy cả đi lập còn tại nguyên chỗ, lập tức lệ rơi đầy mặt, "Mẹ nó, không mang theo đùa người khác như vậy có được hay không?" Ở bên cạnh, lông xanh dọa đến run rẩy, "Đầu lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ?" Nói, hắn đưa tay muốn bắt đao ở bên cạnh sẹo thanh niên, lại không nghĩ rằng bắt hụt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn ở bên cạnh mặt sẹo thanh niên, giờ phút này cũng sớm đã vắt chân lên cổ đường chạy, một bên chạy, còn một bên kêu to phất tay, "Các huynh đệ đứng vững, ta đi gọi viện binh." Lông xanh khóc, "Mẹ nó, có ngươi như thế vào đầu lĩnh sao? Viện binh, cầu thí viện binh, đào mệnh cũng không gọi lao tử một tiếng." Thế là hắn cuồng hống một tiếng, "Đều thất thần làm gì, còn không mau chạy, ở nơi này lấy chờ chết đâu." Giống xong sau, hắn liền nhanh như chớp hướng mặt sẹo thanh niên đuổi theo, tốc độ kia đơn giản còn nhanh hơn thỏ, thế nhưng là hắn cũng không có chú ý tới, lúc này một đạo màu cam quang mang tại hắn trên quần áo lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, những người khác bị lông xanh tiếng giống bừng tỉnh, cũng đi theo nhau nhau thoát đi, thế nhưng là Triệu Húc làm sao có thể để bọn hắn chạy. Chỉ gặp hắn khinh miệt nhíu lông mày, hai tay ở trước ngực tụ lại, trong chốc lát vô số dòng điện hội tụ, tạo thành một cái sáng chói điện năng đoàn. Tiếp theo, tại phòng hộ áo chip thông minh thao túng dưới, điện năng đoàn đột nhiên bắt đầu chế nức, trong chớp mắt liền phân tán thành năm cái tiểu điện năng đoàn. Đây là hắn gần nhất đối lưới điện phòng hộ áo cải tạo, có thể đem một lần điện từ tụ năng lượng pháo chia 5 điểm, dạng này mặc dù một cái tiểu điện năng đoàn công kích yếu đi, nhưng là bởi vì phân tán ra đến, có khả năng công kích diện tích ngược lại lớn mấy lần. "Ha ha, đám tiểu tệ tử, để cho các ngươi nếm thử lão tử mới chiêu số, mở cho ta." Triệu Húc hét lớn một tiếng, đột nhiên hai tay đẩy, chỉ thấy 5 cái tiểu điện năng đoàn đang bay ra cửa sổ xe về sau, đột nhiên tản ra ra, chia 5 cái phương hướng hung hăng đập vào trên mặt đất. Trong chốc lát, màu lam hồ quang điện như là chút xuống dòng lũ, thuận mặt đất cấp tốc quét tán. Đám người hoảng sợ thét lên, bỏ mạng chạy trốn, thế nhưng là tốc độ của bọn hắn, làm sao có thể so ra mà vượt dòng điện, thế là trong chốc lát, tất cả mọi người bị từng đạo hồ quang điện bao khỏa, sau đó theo từng tiếng kêu rên, toàn bộ mới ngã trên mặt đất. Đã chạy xa mặt sẹo thanh niên cùng lông xanh, vừa vặn quay đầu thấy được đây hết thảy, lập tức bị dọa đến kẻ ra quần, cơ hội là lộn nhào trốn vào khác một lối đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Húc mở cửa từ trên xe bước xuống, trực tiếp hướng cách đó không xa 6 cái tổng tham đặc công đi đến. Hắn cũng không nóng nảy đuổi theo mặt sẹo thanh niên cùng lông xanh, bởi vì hắn đã vừa mới tại trên người của hai người chế tạo thiết bị truy tìm, tin tưởng tìm tới bọn hắn là rất đơn giản sự tình. Đi đến 6 cái đặc công trước mặt kiểm tra một chút, Triệu Húc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, chỉ là bị đánh hôn mê bất tỉnh. 6 người này là đến bảo hộ hắn, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, hắn cả một đời trong lòng đều sẽ băn khoăn. "Uy, anh em, tỉnh." Triệu Húc đẩy bên trong một cái đặc công, nhưng là đối phương không có phản ứng chút nào. Hắn suy nghĩ một cái, đột nhiên nhấc lòng bàn tay hướng lên, chỉ gặp theo một đạo cam sắc quang mang lan lộn, một cái nắm đấm lớn nước đoàn liền bị chế tạo đi ra. "Ha ha, xem ra anh em còn có khi ma pháp sư tiềm chất." Triệu Húc đắc ý lẩm bẩm một câu, nhẹ nhàng đem nước đoàn tưới lên đặc công trên mặt. Dòng nước thanh lương nhiệt độ, để đặc công hừ một tiếng, chậm rãi tỉnh táo lại. Triệu Húc thừa dịp cái này đặc công còn không có mở mắt ra, bắt trước làm theo, cấp tốc lại chế tạo 5 cái nước đoàn, đem mặt khác 5 người cũng làm tỉnh. Mơ mơ màng màng, 6 cái đặc công thăm thẳm mở mắt ra. "A, chuyện gì xảy ra, ta làm sao nằm trên đất? Chúng ta giống như bị người đánh ngất xỉu." "Không tốt, người tới là cao thủ, nhanh đi bảo hộ Triệu Húc." 6 người này ý thức hiện nhiên còn dừng lại tại hôn mê trước đó, thế là từng cái đột nhiên nhảy dựng lên, lại đột nhiên phát hiện Triệu Húc đang đứng tại trước mặt bọn hắn, cười hì hì hướng bọn hắn quát tay, "Ha ha, không cần khẩn trương, địch nhân đã bị ta giải quyết." "Triệu tiên sinh, ngươi làm sao?" 6 người đột nhiên nhìn thấy nằm ở trên mặt đất cái kia hơn 10 người, lập tức nhao nhao mở to hai mắt nhìn, "Cái này, những người này đều là một mình ngươi giải quyết?" Triệu Húc mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng một bộ cao nhân phong phạm, "Cũng không có gì, một đám tiểu lưu manh mà thôi." "Tiểu lưu manh?" 6 cái đặc công kèm chút cắn rơi đầu lưỡi mình, mẹ nó trang bức đánh mặt cũng đừng đánh chúng ta có được hay không? Một đám tiểu lưu manh có thể đem chúng ta nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi nha chính là không phải lại đem chúng ta tức ngất đi mới cao hứng. A, các ngươi sắc mặt làm sao hơi khó coi, có phải hay không cái nào không thoải mái? Triệu Húc đông nhiên kinh ngạc hỏi, gia hỏa này còn không biết, người ta là bị hắn tức giận đến. Không có việc gì, ha ha, chúng ta không có việc gì. 6 sắc mặt người cứng ngắc. Chương 138, truy tung a, không có việc gì liền tốt. Triệu Húc phất, vậy được, nơi này hiện trường các ngươi xử lý một chút, vừa rồi nhóm người này còn có 2 người trốn, ta hiện tại đến đuổi theo, xem bọn hắn đặt chân địa phương, nếu có thể đem cái kia chuột đồng tìm ra liền tốt nhất rồi. Ngươi đuổi theo? Không được. Bọn đặc công cùng nhau lắc đầu, chức trách của chúng ta là bảo vệ ngươi, nếu là ngươi đuổi theo đã xảy ra chuyện gì, chúng ta. 6 người im bặt mà dừng, bọn hắn lúc đầu nghĩ nói mình hẳn là bảo hộ Triệu Húc, nhưng nhìn hiện tại nằm dưới đất cái kia hơn 10 gián điệp, 6 người đã cảm thấy mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ, đây rốt cuộc là ai bảo vệ ai a? Mắt thấy Triệu Húc lên cả đi lặng, sau đó hoanh lấy chân ga biến mất tại cuối con đường. Bọn đặc công hai mặt nhìn nhau, trong đó đội trưởng bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ta cho Giờ Nhi gọi điện thoại, hỏi một chút làm sao bây giờ." Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm trung chính dây số, đem lại khái tình huống nói rõ một cái. Cuối cùng trung chính hỏi, "Ngươi nói là Triệu Húc một người đuổi theo rồi?" "Ừm." "Vậy thì tốt, các ngươi tìm cảnh sát đem hiện trường xử lý một chút, những chuyện khác không cần phải để ý đến, đúng, hiện trường có hay không quần chúng nhìn thấy sự tình vừa rồi? Nếu như có, nhất định phải cam đoan hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài." "Chúng ta minh bạch." Đội trưởng do dự một chút, cười khổ nói, "Giờ, ta nhìn đối Triệu Húc bảo hộ biện pháp, có phải hay không hẳn là rút lui?" "Vì cái gì?" Trung chính kỳ quái hỏi. "Giờ, không phải chúng ta trốn tránh trách nhiệm, mà là bảo hộ gia hỏa này quá không thành tựu cảm giác, không đúng, hẳn là quá đả kích người." Bên cạnh 5 cái đặc công liền đội vàng gật đầu, một bộ tràn đầy đồng cảm bộ dáng. Đội trưởng tiếp tục cú đoán mà nói, "Ngươi nói trước kia chúng ta chấp hành nhiệm vụ bảo vệ, xuất hiện tình huống gì đều là chúng ta tới giải quyết, nhưng là bây giờ hoàn toàn trái ngược, người ta căn bản không cần đến chúng ta bảo hộ, thậm chí chúng ta mấy cái hay vẫn là người ta cứu, đây cũng quá mất mặt." Trung chính trầm mặc một chút, rốt cục ho khan một tiếng nói, "Khô khục, ý kiến của ngươi ta sẽ cân nhắc, các ngươi trước tiên đem hiện trường xử lý một chút đi." 6 cái đặc công bất đắc dĩ cúp điện thoại, bắt đầu xử lý hiện trường. Cùng lúc đó, tại tổng tham đông giang cơ quan, Trung chính cũng tại cười khổ, Triệu Húc tiểu tử này cũng quá năng lực dày vò, lại là tự mình một người đem sự tình giải quyết, xem ra an bài đặc công bảo hộ hắn thật đúng là dư thừa. Nói thật, không chỉ cái kia 6 cái đặc công không có cảm giác thành công, liền ngay cả Trung chính tự mình cũng là tương đương thụ đặc kích, hắn làm đặc công nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Triệu Húc hung hãn như vậy bảo hộ đối tượng, ở trước mặt hắn, nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công cơ hồ đều thành bình hoa. Trung chính bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức triệu tập nhân thủ rời đi cơ quan. Hắn đương nhiên không có khả năng để Triệu Húc một người đi lần theo chuột đồng. Lúc này đã là Lê Minh, đông phương chân trời chiếu ra một vòng ngân bạch sắc. Triệu Húc lái xe lên đường về sau, trực tiếp mở ra trên xe truy tung dụng cụ, chỉ gặp trên màn hình tình lình có 2 cái chấm đỏ, chính đang nhanh chóng di động. "Tiểu tử, gặp ca ca ta còn muốn chạy. Quả thực là nằm mơ, hắc hắc, hôm nay không có bắt được ta, cũng không tin các ngươi không đi theo cái kia chuột đồng chắc đầu, anh em ta ngược lại muốn xem tên kia đến cùng lớn mấy cái lá gan, lại dám 5 lần 7 lượt tìm đến lão tử phiền phức." Hắn hộp số gia tốc, trực tiếp dựa theo truy tung dụng cụ chỉ thị theo dõi. Theo sát trời sáng rõ, trên đường cỗ xe càng ngày càng nhiều, lúc này chính là đi làm giờ cao điểm, vô số cỗ xe chen trúc tại lộ diện bên trên, chỉ có thể từng điểm hướng phía trước mở. Nha nha cái phi, xe này chắn đến thật không phải lúc. Triệu Húc vô tay lái, nhìn xem chung quanh càng tụ càng nhiều ô tô, bất đắc dĩ thầm nói, tiếp tục như thế không thể được, cái kia 2 tên gia hỏa lúc nào cũng có thể sẽ cùng chuột đồng chắc đầu, nếu là kẹt xe chậm trễ, lao tử còn không phải buồn một chết. Lúc này cả đi lập đã đi tới một chỗ giao lộ, Triệu Húc con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đánh tay lái xe vào bên cạnh một cái lối nhỏ. Sau đó tìm cái bãi đỗ xe, đem xe ngừng ở bên trong. Tiếp lấy hắn đi đến một cái góc không người, nhìn chung quanh một chút không có người chú ý, thế là lập tức điều động chế tạo nguyên năng, chỉ gặp theo cam sắc quang mang phun trào, một cỗ màu đen nhã địch chạy bằng điện xe đạp, liền chậm rãi xuất hiện ở trên mặt đất. "Hắc hắc, anh em thật sự là thiên tài." Triệu Húc thu hồi chế tạo nguyên năng, trực tiếp cơi trên xe chạy bằng điện, ông một tiếng liền cưỡi ra đến bên ngoài trên đường cái. Lúc này trên đường lớn, cái kia từng chiếc ô tô, còn giống như là ốc sên, đang chậm rãi hướng phía trước bò. Triệu Húc nhếch miệng cười trộm, "Hắc hắc, các ngươi chậm rãi chắn đi, anh em đi trước một bước." Hắn đáp ý vận một cái nguồn điện nắm tay, tiểu xảo xe chạy bằng điện tựa như là cá nhập biển lớn, bén nhạy tại từng chiếc ô tô khe hở ở giữa xuyên thẳng qua. Trên đường đi, Triệu Húc còn đang không ngừng xuất ra truy tung dụng cụ xem xét, sau một lúc lâu, rốt cuộc tìm được một cỗ bị chắn ở trên đường xe taxi. Hắn đem xe chạy bằng điện ngừng ở phía xa bên đường, ngó giáo giác hướng xe taxi nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy mặt sẹo thanh niên cùng lông xanh ngay tại trong xe taxi mặt. Triệu Húc gãi đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến chính mình gương mặt này quá chắc nhãn, một khi không cẩn thận bị mặt sẹo cùng lông xanh nhìn thấy, chẳng phải là liền lộ tẩy rồi. Đi trước biến cái mặt lại nói. Hắn uốn éo tay lái lần nữa chui vào một cái yên lặng nơi hẻo lánh, chờ đến đi ra về sau, hắn đã đổi một bộ quần áo, hình dạng cũng biến thành một cái bình thường không đáng chú ý phổ thông trung nhân nhân. "Hắc hắc, anh em dịch dung thuật độc bộ thiên hạ, không đem đặc công thật sự là đáng tiếc." Hắn nhếch miệng cười cười, tiếp tục dừng ở ven đường chờ đợi. Sau một lúc lâu, mặt sẹo thanh niên cùng lông xanh tựa hồ cũng bị kẹt xe làm cho không kiên nhẫn được nữa, thế là thẳng tiếp xuống xe taxi, đi bộ thuận đường đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, Hai người đi vào một chỗ khu dân cư, ngồi tại một trường trên ghế dài nghỉ ngơi. Đầu lĩnh, lần này chúng ta tính là hoàn toàn cắm, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ, chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nói mặt trên có thể hay không xử phạt chúng ta. Lông xanh nôn nóng bất an hỏi. Chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng, phía trên hẳn là sẽ không xử phạt chúng ta đi, dù sao lần này không phải lỗi lầm của chúng ta, thật sự là Triệu Húc tiểu tử kia quá. Mặt sẹo thanh niên sợ run cả người, không hề tiếp tục nói, lúc trước từng màn bây giờ nghĩ lại, hắn đều cảm thấy là làm một cơn ác mộng. Hắn suy nghĩ một chút nói, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta cùng Mễ tiên sinh ước định thông tin thời gian vừa đến, liền lập tức gọi điện thoại cho hắn, xem trước một chút hắn là có ý gì. Hai người chờ trong chốc lát, nhìn xem đồng hồ vừa đến 8 điểm, mặt sẹo thanh niên lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Sau một hồi, điện thoại kết nối, bên trong truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, "Uy, nhiệm vụ tiến hành thế nào, Triệu Húc bắt được sao?" "Mễ tiên sinh, chúng ta thất bại." Mặt sẹo thanh niên thận trọng hồi đáp. "Cái gì? Lại thất bại? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Mễ tiên sinh trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. "Mễ tiên sinh, ngài nghe ta giải thích." Mặt sẹo thanh niên khẩn trương nuốt nước miếng một cái, sau đó đem chuyện ngày hôm qua đơn giản bàn giao một lần.